Chương 144, Thiên Tôn Diễn Đạo, 1, chương 144, Thiên Tôn Diễn Đạo, 1, đạo nhất bí cảnh, nhà tranh trong. Lý Chấp cùng đạo nhất thánh nữ riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở một cái mới tinh bồ đoàn bên trên, cách kết giới cảm ngộ vô lượng thiên tôn bi. Cao trăm trượng bia đá, vẹn vẹn quan sát nó hình, đều khiến lòng người hiện ra một cỗ nặng nề cảm giác đè nén, phảng phất đang nhìn xem một tòa đến từ tiên cổ vô lượng thần sơn, một loại vô hình đại đạo thần vận theo trên tấm bia đá phát ra, thế nhưng cỗ kia thần vận lại nặng như Thái Sơn, vẹn vẹn là quan sát đều ép tới người không thở nổi. Chớ nói chi là theo cô kia đạo vận trùng cảm ngộ có thể tu hành thần công bí pháp. Lý Chấp treo lên áp lực, dụng tâm quan sát nhìn thần địa, đột nhiên cảm giác trước mắt thần địa triệt để thay đổi, không còn là một khối bia đá, mà là một mảnh thượng tiên. Thượng tiên trong, vạn đạo diễn hóa, đại đạo lực lượng hóa thành các loại hình thù kỳ quái sinh vật, mang theo vô lượng thần uy đều hướng phía Lý Chấp tâm thần đánh tới. Khí thế hùng hổ, thần diễm dậy sóng, giống như đang ở chiến trường đối mặt thiên quân vạn mã bình thường, quái vật đại quân vận sức chờ phát động, tựa hồ muốn Lý Chấp tâm thần phá tan tựa như. Lý Chấp ngay lập tức cảm nhận được một cỗ vô biên áp lực, mong muốn đám kia sinh vật khóa chặt cùng xung kích, thế nhưng bốn phương tám hướng đều là kỳ dị sinh vật, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Về phần ngạnh kháng đám kia sinh vật, Lý Chấp trong lòng không có một chút nắm chắc, vì những kia hình thù kỳ quái sinh vật, mỗi một cái trên người cũng tản ra một cỗ thiếu niên đại đế loại vô thượng khí tức, dường như mỗi một đầu quái thú đều là một vị thiếu niên chí tôn. Mỗi một đầu sinh vật tu vi cũng cùng Lý Chấp tương đương, với lại chúng nó dường như đạt tới cảnh giới này thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn, lại giống như chúng nó vốn là thượng tiên hóa thân. Lên trời không cửa, xuống đất không đường. Tình cảnh này, tránh cũng không thể tránh. Lý Chấp đành phải phấn khởi phản kháng, cùng những kia hình thù kỳ quái sinh vật tiến hành chém giết. Thế nhưng vừa mới giao thủ, Lý Chấp liền bị bắn bị thương, dường như hắn lấy làm tự hào đại viên mãn đạo cơ, tại những sinh vật này trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn như. Những kia hình thù kỳ quái sinh vật, tựa như đều là đạo cơ đại viên mãn tồn tại, trên người không tồn tại bất luận cái gì một tia tì vết. Liền xem như một trọi một phía dưới, thắng bại cũng rất khó nói. Bây giờ Lý Chấp lấy một địch bạn, nếu như mặc cho loại tình huống này tiếp tục kéo dài hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hống. Đối mặt khủng bố như thế xung kích, Lý Chấp không dám có chút ẩn tàng, luân hải dị tượng trong nháy mắt hiện ra, một tòa thần bí tiên giới đưa hắn bao phủ ở bên trong, vì hắn mang đến ngập trời pháp lực. Đạo cung bí cảnh trong, ngũ đại thần chỉ cùng phối hợp tiên thụ hợp hai là một, tỏa ra thần thánh quang mang ra chỉ tại nguyên thần của hắn chi thượng, nhường nguyên thần của hắn bất hủ. Tứ cực bí cảnh trong, bốn tòa bất hủ thần sơn, hóa thành bốn cái đen nhánh tiên trụ thượng càng là hơn hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ thần thú đồ án, trấn áp tiên chi tứ cực, là Lý Chấp tăng thêm một cô lay trời thần lực. Hóa long bí cảnh trong, chân long hống Hoàng Kim Thần Long hóa thành một bộ chân long áo giáp đưa hắn toàn thân bao vây trong đó, vì hắn mang đến một cỗ chiến thiên đấu địa chân long lực lượng. Giết. Dường như cho thấy mạnh nhất hình thái chiến đấu Lý Chấp, trong lòng hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào, giống như đây mới thật sự là chiến đấu, thất tình lục dục tại lúc này cũng hóa thành ngập trời chiến ý, dường như muốn xé nát bất luận cái gì có can đảm đứng ở trước mặt hắn quái vật. Cho dù là thượng thiên ở trước mặt hắn chặn đường, hắn đều muốn đem thượng thiên đánh nát. Ngay tại lúc đó, Lý Chấp trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, đây là khảo nghiệm, cũng là ma luyện. Trong chốc lát, những kia hình thù kỳ quái sinh vật cứng hãn, trong mắt hắn thay đổi bộ dáng, không còn là làm cho người sợ hai thiếu niên chí tôn, mà là từng khối bước lên trời đá đặt chân. Cuối cùng, là hắn đạp trên bọn này vạn đạo hóa thân thi cốt nâng cao một bước, vẫn là bị những quái vật này triệt để xé nát, kết quả đang ở trước mắt. Nghĩ thông suốt nơi đây mấu chốt sau đó, Lý Chấp trong lòng vô hỉ vô bi, chỉ có ngập trời chiến ý, dường như đây mới là tu hành chân lý, đem vạn đạo hóa thân hết thể giẫm tại dưới chân. Cuối cùng, đạp bầu trời mà lên, một tay che trời, thành tiên mà đi. Chiến, chiến, chiến. Mưa lớn chiến y điều khiển Lý Chấp chủ động cùng đám kia vạn đạo chi hóa thân tại tâm linh trong thế giới tiến hành người chết ta sống thảm thiết chém giết. Ngay tại lúc đó, nhà tranh trong, thiên tôn cổ bi phía dưới, Ngọc Thần tiểu đạo cô ấn đường đột nhiên xuất hiện một khối khuyên thai ngọc dáng vẻ ngọc phù. Ngọc phù chợt bộc phát ra một hồi thanh quang về sau, hóa thành một mịn, đem Ngọc Thần tiểu đạo cô theo nội đạo trong trạng thái tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt Ngọc Thần tiểu đạo cô dường như tâm thần chi lực tiêu hao quá độ, khí tức cũng trở nên suy yếu rất nhiều, trên mặt càng là hơn nổi lên một tia nghĩ mà sợ thần sắc, giống như nàng vừa mới đã trải qua một hồi kinh khủng đại chiến. Nếu như không phải tâm thần tiêu hao đến cảnh giới tuyến, phát động bảo vệ tâm thần ngọc phù, chỉ sợ tinh thần của nàng lực lượng sẽ hao hết, từ đó làm bị thương nguyên thần bản nguyên. Không kịp khôi phục tâm thần, nàng liền quay đầu nhìn về phía Lý Chấp, muốn biết Lý Chấp lúc này tình hình. Thời khắc này Lý Chấp khí tức hoàn toàn không có, giống như một bộ không có linh hồn thể xác, có thể trách gì là trên người hắn lại bốc lên một cỗ không hiểu chiến ý, với lại cỗ kia chiến ý ngày càng ngưng thực, thậm chí mơ hồ có núi thây khí tức của biển máu từ trên thân Lý Chấp phát ra, cực kỳ máu me khủng bố. Dường như còn có một cô kinh người sát khí ở trong cơ thể hắn không ngừng ấp ủ. Nhìn thấy Lý Chấp kỳ lạ trạng thái, Ngọc Thần tiểu đạo cô sắc mặt đổi biến, vội vàng kích hoạt lên một viên linh phủ, thông chi phía ngoài ba vị tổ sư. Rất nhanh, Đạo Huyền đạo cô, Đức Huyền đạo nhân, Ngọc Huyền lao đạo liền đi tới nhà tranh trong. Ngọc Huyền lao đạo nhìn thấy Lý Chấp tình huống sau đó, lập tức hướng Đạo Huyền đạo cô hỏi: "Sư tỷ, đây chẳng lẽ là đối thiên tôn cổ bi cảm ngộ sâu nhất loại người kia mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia kỳ dị trạng thái?" Ngọc Thần tiểu đạo cô vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tổ sư, trường thọ đạo hữu loại tình huống này nguy hiểm không?" Đạo Huyền đạo cô nói ra, nói nguy hiểm vậy nguy hiểm, nói không nguy hiểm vậy không nguy hiểm. Ngọc Thần tiểu đạo cô truy vấn, sẽ có sinh mệnh chi lo sao? Đạo Huyền đạo cô vẻ mặt nghiêm túc nói, không có sinh mệnh chi lo. Nếu như đặt ở trước kia, có lẽ có sinh mệnh chi lo, nhưng hôm nay có tổ sư tại Thiên Tôn Cổ Bi ngoại bố trí pháp trận suy yếu hơi thở của Thiên Tôn Cổ Bi, nhiều nhất nhường hắn tâm thần bị hao tổn, tính dưỡng mấy năm có thể khôi phục. Nếu như đổi lại vùng trận pháp này không có bị thiết lập trước đó, hắn loại tình huống này nguy hiểm nhất, rất có thể tâm thần tử diệt. Đức Huyền đạo nhân vậy mở miệng nói, lần đầu tiên cảm ngộ thiên tôn của bi, hắn liền có thể cảm ngộ đến loại trình độ này, trực tiếp sánh vai ta đạo nhất thánh địa lịch đại tiên hiền, trường thọ tiểu hữu tư chất thật đúng là người tiên. Ngọc Thần tiểu đạo cô hỏi, vậy hắn sẽ ngộ ra công pháp tu hành sao? Rất khó, Đức Huyền đạo nhân hướng Ngọc Thần tiểu đạo cô giải thích nói, thiên tôn cổ bi trong chỉ có đạo chi thần vận, cũng không có bất kỳ cái gì một môn cụ thể pháp, cần đem cảm ngộ đến đạo hóa là đại đạo phù văn, sau đó căn cứ phù văn ẩn chứa đạo và lý, mở ra sáng tạo tương ứng pháp. Trường thọ tiểu hữu biểu hiện bây giờ, hẳn là đang tại trải nghiệm đạo khảo nghiệm, chỉ là không biết hắn trải qua khảo nghiệm là vì loại nào hình thái tiến hành. Ngọc Thần tiểu đạo cô lại hỏi, lẽ nào mỗi người đối mặt cổ bia cảm ngộ cũng không giống nhau sao? Chương 144, Thiên Tôn diễn đạo 2, chương 144, Thiên Tôn diễn đạo 2, Đức Huyền đạo nhân nói ra, tự nhiên không giống nhau, đại đạo vô hình vô tướng, tâm tư của mỗi người vậy không giống nhau, nhìn thấy nói, cũng liền không giống nhau. Tổ sư có lời, đăm chiêu suy nghĩ đều là nói, đến tuột cùng sẽ trải nghiệm khảo nghiệm như thế nào, đều nhìn xem tu sĩ đối đạo hiểu được. Ngọc Thần tiểu đạo cô trong mắt nổi lên một tia hiểu ra, nói ra, thì ra là thế. Nàng vừa nãy giống như trong 18 tầng địa ngục đi một lượt, mặc dù tiêu diệt vô số yêu ma quỷ quái, lại chậm chạp không cách nào giết xuyên 18 tầng địa ngục quay về nhân gian. Cuối cùng vẫn biên kia hóa thành bột mịn ngọc phù tản ra một tia khí lạnh lẽo tức, tại tâm linh của nàng trong thế giới hóa thành một cái thông thiên đạo kiếm, chém nát kinh khủng 18 tầng địa ngục, mới khiến cho nàng có thể thoát khỏi địa ngục cầm tù, từ đó quay về nhân gian. Cũng liền tại quay về nhân gian mấy mắt, nàng vậy theo ngộ đạo trong trạng thái thanh tỉnh lại. Không có chuyện gì, đây là phản ứng bình thường, hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ngọc Thần, tinh thần của ngươi hao phí quá nhiều, không nên tiếp tục lưu lại nơi này. Theo chúng ta đi ra bên ngoài nghỉ ngơi đi. Đồng thời nói Huyền đạo cô cho Ngọc Thần tiểu đạo cô một viên có trợ giúp khôi phục tâm thần linh đan. Ngọc Thần tiểu đạo cô hỏi, kia trưởng thọ đạo hữu sẽ ở khi nào tỉnh lại? Đạo Huyền đạo cô nói ra, cái này khó mà nói, có thể hắn năng lực khám phá trong lòng đạo trướng, một giây sau rồi sẽ tỉnh lại, có thể hắn sẽ giống như ngươi, tâm lực hao hết, sau đó bị ngoại lực tỉnh lại. Chẳng qua ngươi yên tâm, có tổ sư lưu lại hoán thần trận văn thủ hộ, hắn là không có việc gì. Còn có một chút Đạo Huyền đạo cô chưa nói, đó chính là một sáng bị hoán thần trận văn cưỡng ép tỉnh lại, lý chấp tâm thần tất nhiên sẽ nhận tổn thương, trong lúc đó cũng không năng lực ngộ đạo tu hành, cũng không thể cùng người chiến đấu, chỉ có thể thông qua thời gian dài ngủ say cùng tĩnh dưỡng đến nhường tâm thần khôi phục. Nếu quả thật đến lúc kia, lý chấp trên người đã sơ bộ hiện lộ ra long đẳng cựu thiên tình thế, chắc chắn sẽ bị đánh gãy. Đối với hắn tương lai tu hành, có không thể đo lường ảnh hưởng trái chiều. Có đôi khi, mong muốn ám hại một người không cần đến tốn công tốn sức tính toán, vẻn vẹn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nói ít đi một câu thoại là được. Với lại sau, còn sẽ không bị người phát giác được đã gặp ám hại. Lý chấp tại từ chối biến thành đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn sau đó, ba vị tổ sư đều không ngoại lệ lựa chọn coi nhẹ đối lý chấp nhắc nhở. Nếu như lý chấp chân ngộ tính nguyên tiên, xông qua kiếp nạn này, bọn hắn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, sẽ hoàn toàn như trước đây nhiệt tình chiêu đãi lý chấp. Nếu như lý chấp ngộ tính hơi kém một chút, không thể xông qua kiếp nạn này, như vậy bọn hắn cũng sẽ giữ lại lý chấp ở tại chỗ này tu dưỡng, tương lai tiếp tục cảm ngộ thiên tôn của bi. Về phần sẽ hay không nhiệt tình đối đãi hắn, chỉ sợ cũng rất khó nói. Thế gian chưa từng có vô duyên vô cớ tình yêu, có nhân mới có quả. Đối với cái này, lý chấp cùng ba vị đạo nhất thánh địa tổ sư trong lòng có rõ ràng nhận biết. Chẳng qua việc này, Ngọc Thần tiểu đạo cô tạm thời vẫn không rõ. Ra nhà tranh về sau, nàng liền bị Ngọc Huyền lão đạo sắp đặt tại một tòa mọc ra có thể phụ trợ tu sĩ ngưng thần tĩnh khí long bách dưới cây cổ thụ khôi phục tâm thần. Lại lần nữa về đến nhà tranh bên cạnh Ngọc Huyền lão đạo hỏi, "Sư minh, có thể hay không nhìn ra trưởng thọ tiểu hữu nộ tính khoảng ở vào dạng gì tầng thứ, hắn có thể thuận lợi phá vỡ trong lòng đạo trướng sao?" Đức Huyền đạo nhân có hơi suy tư một lát, nói ra, "Theo trưởng thọ trên người đạo hữu dị tượng đến xem, phá vỡ trong lòng đạo chi chướng ngại, chỉ sợ có năm thành trở lên năm chắc. Chiến ý có thể hóa hư làm thật, thấu thể mà ra, đủ để chứng minh hắn đạo tâm chi kiên, hiếm thấy trên đời, tựa hồ là muốn vì lực phá đạo." Nghe lời ấy, Đạo Huyền đạo cô lại lắc đầu nói ra, cái nhìn của ta cùng sư đệ khác nhau, theo hắn lựa chọn vì lực phá đạo, liền đã đi lên lạc lối. Kiên quyết không cách nào phá vui vẻ bên trong đạo trướng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ, đều nhìn hắn có thể kiên trì thời gian dài bao lâu, kiên trì càng lâu, thuyết minh tiềm lực của hắn càng lớn. Đã từng có một vị cuối cùng tu thành thánh nhân vương đạo quả tiền bối vậy lựa chọn vì lực phá đạo, lại chỉ giữ vững được 3 ngày thời gian. Trường thọ đạo hữu thiên tư nhìn lên tới đây vị tiền bối kia mạnh hơn, đoán chừng có thể kiên trì 5 ngày, dài nhất không vượt qua được 7 ngày, rồi sẽ tâm lực hao hết. Ngọc Huyền lao đạo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong mắt hiện ra một tia lo lắng, nói, quên nhắc nhở hắn. Tâm lực hao hết bị hoán thần trận tỉnh lại, mặc dù sẽ không lưu lại cái gì ám thương, thế nhưng cần tu dưỡng 3 năm tâm thần chi lực mới có thể triệt để khôi phục. Đạo Huyền đạo cô nói ra, sư đệ không cần phải lo lắng, trường thọ đạo hữu người tốt có trời rút, trên người khẳng định có thủ hộ tâm thần bà bối. Đức Huyền đạo nhân cũng nói, sư đệ không cần lo lắng, này là đối hắn khảo nghiệm. Thiên tôn cổ bi chính là ta đạo nhất thánh địa căn cơ, há lại tùy tiện có thể quan sát, đánh đổi một số thứ cũng là có thể tiếp nhận. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn mặc dù coi trọng lý chấp, lại sẽ không vô nao đem đạo nhất thánh địa căn cơ tùy tiện để người quan sát. Không có tương ứng chế ước thủ đoạn, bọn hắn lại làm sao có khả năng như thế nhẹ nhõm nhường lý chấp đi cảm ngộ thiên tôn cổ bi đấy? Dù là không thể đem lý chấp lưu tại đạo nhất thánh địa, thế nhưng bọn hắn cũng có là thủ đoạn rút ngắn quan hệ của song phương, nhường lý chấp chủ động nhường hắn ngộ đến đồ vật chia sẻ ra đây. Không có gì thủ đoạn là thi ân tới hiệu suất cao, rốt cuộc lý chấp nhìn lên tới không như vong ân phụ nghĩa hàng người. Về phần làm sao hướng Lý Chấp thi ân, tự nhiên là và Lý Chấp sau khi bị thương, bọn hắn đối nó tỉ mỉ chiếu cố. Liên tại bọn hắn đàm luận Lý Chấp có thể kiên trì mấy ngày thời khắc, tại tâm linh thế giới bên trong cùng những kia vạn đạo hóa thân hình thù kỳ quái sinh vật đại chiến, Lý Chấp chợt cảm thấy một hồi thoải mái. Trước mắt sinh vật khủng bố nhóm tựa hồ có chút kế tục không còn chút sức lực nào, căn bản không có lúc mới bắt đầu cái chủng loại kia dũng mãnh vô địch khí tượng. Hình như có người đoạn mất năng lượng của bọn hắn nơi phát ra đồng dạng. Một cỗ cổ tắc khí, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cùng Lý Chấp chính diện chém giết hai cái hai nhóm lần về sau, cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Làm Lý Chấp lần thứ ba giết xuyên đám kia quái vật kinh khủng sau đó, một ít kỳ quái sinh vật đều duy trì không ở hình thể, trực tiếp tán loạn. Mà Lý Chấp đương nhiên sẽ không buông tha cái này cục diện thật tốt, trực tiếp tiếp tục trùng sát lên. Tinh thần của hắn vậy ở trong quá trình này đạt được một loại thăng hoa, dường như đạo tâm vậy theo lần này thắng lợi trở nên càng kiên cố hơn. Đối với tương lai có thể hay không dẫm lên vạn đạo thành đạo, lòng tin có một loại chất tăng lên. Nếu như nói, trước kia hắn kế hoạch tương lai có thể đánh xuyên vạn đạo, lập thân vạn đạo chi thượng thành đạo, chỉ là một cái ý nghĩ lời nói, như vậy hiện tại tâm linh trong thế giới cùng bọn này vạn đạo hóa thành quái vật chính diện chém giết mà không bại vong sau đó, hắn đều có một loại chân thực tự tin. Dù là giờ phút này, Lý Chấp nhìn lên tới trên người khắp nơi đều là vết nước, như là bị cưỡng ép bính thấu đồng dạng. Thế nhưng cố kia thành đạo tín niệm cũng đã trong lòng của hắn mọc rễ. Điều này tín niệm không phải vô địch thiên hạ tín niệm, mà là một loại thiên địa cũng không làm gì được ta tín niệm. Tại Lý Chấp lý giải chung, bồi dưỡng niềm tin vô địch, nhưng thật ra là một loại chuyện rất nguy hiểm, cũng là một loại vô cùng hư giả tín niệm. Vì vĩnh viễn có người có thể tại ngươi vô địch phạm vi bên ngoài. Đã từng cổ hoàng đại đế nhóm, cái nào một cái không là vô địch thiên hạ tồn tại, thế nhưng trong bọn họ lại có mấy cái có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, từ đó chân chính siêu thoát ra phương thiên địa này. Vô địch thiên hạ, theo Lý Chấp, là ngụy đầu đề. Chương 144, Thiên Tôn Diễn Đạo 3, chương 144, Thiên Tôn Diễn Đạo 3, vì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế ngoại có thế, người không thể nào vĩnh viễn vô địch xuống dưới, cuối cùng sẽ gặp được không bước qua được hàm. So ra mà nói, dựng nên chân đạp thiên địa và đạo, thiên địa không làm gì được chính mình thành đạo tín niệm, thích hợp hơn tại đây phương tàn phá thiên địa chung tranh độ. Làm Lý Chấp đem tâm linh trong thế giới tất cả vạn đạo hóa tướng toàn bộ càn quét sau đó, vết thương trên người hắn ngấn trong chốc lát toàn bộ biến mất. Đồng thời, ngồi tại trước thiên tôn cổ bi Lý Chấp vậy mở mắt ra. Trên người dâng lên chiến ý cùng sát khí cũng tại trong nháy mắt tiêu tán, mà trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại nhìn thẳng thiên địa vạn vật ý cảnh, giống như thiên địa vạn đạo trong mắt hắn không còn là cao không thể chạm tồn tại. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể đem thiên địa vạn đạo dẫm tại dưới chân. Long câu đạo trở nên đương nhiên, tu đạo cùng ăn cơm uống nước giống nhau biến thành của hắn bản năng. Sau đó, Lý Chấp nhìn trước mắt thiên tôn cổ bi phía ngoài pháp trận, trong lòng có một tia hiểu ra. Khó trách hắn sẽ cảm thấy những kia vạn đạo hóa tướng sau đó kia không còn chút sức lực nào, nguyên lai là tầng này pháp trận suy yếu cổ bia tản ra khí tức đối ảnh hưởng của hắn. Nhìn chung quanh trống rỗng môi trường, Ngọc Thần tiểu đạo cô đã không thấy tung tích. Sau đó, Lý Chấp trên người đều hiện lên một hồi hào quang màu vàng đất, sau đó hắn dường như là bất tử thần dược một loại coi như không thấy tầng kia trận pháp kết giới, trực tiếp đi tới thiên tôn cổ bi chân thân bên cạnh. Sau đó, hắn đều đưa tay đụng chạm đến thiên tôn cổ bi thân địa chi thượng. Trong chốc lát, tâm thần lần nữa bị kéo vào một phương thế giới thần kỳ, vạn đạo hóa sinh sinh linh lại xuất hiện. Chẳng qua, lần này do Lý Chấp chủ động khống chế, vận dụng nhất niệm sinh thế giới thần thông, cơ hồ khiến tâm linh trong thế giới thời gian hàng trăm hàng ngàn lần gia tốc. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua chưa tới một canh giờ thời gian, ở chỗ nào phương tâm linh trong thế giới, Lý Chấp cũng đã cùng thiên địa vạn đạo hóa sinh sinh linh tiến hành đến trăm năm không thua 10 vạn lần chính diện chém giết. Cuối cùng tại đem đối phương đoàn diệt 9 lần sau đó, phương kia tâm thần thế giới đều triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào bị tạo dựng ra đến rồi. Mà ở Lý Chấp sau khi mở mắt, trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia thật sâu mỏi mệt. Sau đó, Lý Chấp thối lui đến kết giới bên ngoài, lại lần nữa ngồi ở bồ đoàn bên trên bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi, hắn thậm chí mỹ ngủ một giấc, nhường tâm hồn mỏi mệt trở thành hư không. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, vẫn không có nhìn thấy Ngọc Thần tiểu đạo cô thân ảnh, cũng không có thấy đạo nhất thánh địa ba cái kia đạo nhân. Lý Chấp liền bắt đầu suy nghĩ trước mắt thiên tôn của bi. Cổ bia trong, dường như bị vô lượng thiên tôn minh khắc thiên địa vạn đạo, tại đối mặt nó lúc cùng đối mặt thiên địa bên ngoài giác quan thượng không có bất kỳ khác biệt gì. Chẳng qua, cổ bia giống như một mảnh áp xúc thiên địa, đạo vận càng thêm nồng đậm thôi. Lý Chấp trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, mong muốn từ đó lĩnh ngộ ra thiên tôn cổ kinh, đều cùng tại thiên địa vạn đạo trung lĩnh ngộ ra những kia đại đế cổ kinh giống nhau khó khăn, dường như là chuyện không thể nào. Thế nhưng, cổ bia thượng vô lượng thiên tôn bốn đại đế chữ viết, nhưng lại nói rõ tấm bia thần này không phải đơn thuần bị minh khắc thiên địa vạn đạo bia đá. Hồi tưởng vô lượng thiên tôn quá khứ, Lý Chấp trong lòng không hiểu hiện ra thiên tôn diễn đạo bốn chữ tới. Lẽ nào này bốn đại đế chữ viết chính là vô lượng thiên tôn đường? Vô lượng thiên tôn khai sáng đấu chiến thánh pháp có thể diễn hóa thế gian tất cả thánh thuật, có thể cũng không phải là vì chiến đấu mà khai sáng bí thuật, mà là vì truy cầu nguyên thủy nhất cái đó đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vô lượng thiên tôn lẽ nào là đang theo đuổi cái đó đạo sinh nhất, cố gắng đem 9 cái thiên tôn đế tự ngưng luyện thành một cái đế tự, từ đó siêu thoát nhân đạo chi thượng, diễn hóa xuất chân chính thiên đạo. Cửu bí hợp nhất có kinh thiên lực lượng, có thể vô lượng thiên tôn cũng tại diễn hóa hắn nói, nhường hắn thiên tôn đại đạo lần nữa ngưng tụ. Hồi tưởng lại loạn cổ thời kỳ thập hung bảo thuật, đều chỉ có một viên bao hàm toàn diện phù văn, cũng không có thao thao bất tuyệt, cũng không có nhiều cái ký tự, vẹn vẹn một cái phù văn có thể bao gồm bọn hắn sở tu chi đạo. Có thể là cái này vô lượng thiên tôn theo đuổi đích đạo. Cổ chi đại đế tại khai sáng đế kinh sau đó, đều sẽ đem đại đạo ngưng luyện thành 9 cái đại đế chữ viết, có thể không phải bọn hắn không muốn dùng một viên ký hiệu thay thế, mà là làm không được. Trong lòng có ý nghĩ thế này sau đó, Lý Chấp lại nhìn về phía trên tấm bia đá vô lượng thiên tôn 4 đại đế chữ viết lúc, quả nhiên có không giống nhau cảm ngộ. Ở trong mắt Lý Chấp, chúng nó trở nên rất huyền ảo. Lý Chấp trước đây tìm hiểu tới 3 cái hoa hoàng kinh đế lời muốn phức tạp hơn nhiều. Lý Chấp tâm thần cùng luân hải bí cảnh trong biên kia tiên thụ hợp nhất, sau đó hắn lại nhai 10 mảnh lá trà ngộ đạo, đồng thời nếm thử phát động giai tự bí, nhường hắn bước vào siêu phàm ngộ đạo trạng thái. Cuối cùng tại một nén nhang về sau, tam trọng ngộ đạo trạng thái điệp ra phía dưới, nhường Lý Chấp tiến nhập một loại thần kỳ ngộ đạo lĩnh vực thần cấm. Thiên địa vạn đạo tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng, cảm ngộ thế gian mọi thứ đều năng lực nhắm thẳng vào bản nguyên. Vô lượng tiên tôn 4 chữ lớn, vậy xốc lên bọn chúng khăn che mặt bí ẩn, lộ ra thuộc về bọn chúng vô thượng quan mang. Giờ phút này chúng nó không còn là kiểu chữ, mà là 4 độc lập dị thường huyền ảo đại đạo phù văn. Giống như bất luận một chữ nào chung cũng bao gồm thiên địa vạn đạo bình thường, nhưng lại cùng thiên địa vạn đạo hoàn toàn khác biệt, mơ hồ siêu thoát ở trên. Cùng tầm thường đại đế lĩnh ngộ ra hoàng đạo pháp tắc cũng có bản chất khác nhau. Dường như chúng nó đại biểu thiên địa vạn đạo có khả năng diễn hóa cực hạn, không cách nào tiếp tục đem 4 đại đạo phù văn lần nữa ngưng luyện thành 3 cái đại đạo phù văn. Dường như tiếp tục diễn hóa xuống dưới, rồi sẽ đụng chạm lấy thiên địa cấm kỵ đồng dạng. Thời gian dần trôi qua tại Lý Chấp cảm ngộ dưới, hắn giống như nhìn thấy một bộ kinh người bức tranh. Một khối thông thiên triệt địa là thần bia sừng sững tại vô biên hỗn độn trong, ở bên cạnh nó còn có một cái vĩ đại thân ảnh đang không ngừng hướng trong cơ thể nó quán thâu thiên địa vạn đạo, cử động lần này đã dẫn phát vô biên hỗn độn lôi đình giáng lâm, kinh khủng lôi đình dường như muốn chém nát mảnh này thần bia đồng dạng. Lại tại cái đó vĩ đại thân ảnh bảo vệ hạ giữ lại. Cuối cùng vị kia vĩ đại thân ảnh phát ra một hồi thở dài, kết thúc hướng thần bia trong quán thâu thiên địa vạn đạo cử động. Cuối cùng, một đoàn thần bí đại đạo phù văn tán loạn ra, hóa thành 4 đám phù văn. Thời gian dần trôi qua, phù văn bên trên đại đạo đường vân nội liễm, 4 đám phù văn biến thành vô lượng tiên tôn 4 đế văn chữ lớn. Đồng thời, kia 4 đám đại đạo phù văn vậy là cấn tại Lý Chấp trong lòng. Khi hắn đáy mắt thần bí dị tượng biến mất sau đó, Lý Chấp ngay lập tức thở hổn hộc, một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác từ trên người hắn tán phát ra rồi. Dường như vì nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, trực tiếp hao hết hắn tất cả khí lực, thậm chí siêu việt cực hạn của hắn, đồng thời nghiền ép hắn bản nguyên. Không chỉ có là sinh mệnh bản nguyên, còn có nguyên thần bản nguyên, đều bị nghiền ép một phen. Này mới khiến Lý Chấp xuất hiện cực độ suy yếu trạng thái. Vội vàng xuất ra một bình thần tuyển thủy từng ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó Lý Chấp bắt đầu khôi phục sinh mệnh bản nguyên tiêu hao. Làm bản nguyên sinh mệnh của hắn khôi phục sau đó, khí huyết lại lần nữa trở nên thịnh vượng, thế nhưng cố kia nguồn gốc từ nguyên thần bên trên cảm giác suy yếu nhưng không có biến mất. Nhưng trong mắt của hắn thần quang cực kỳ ảm đạm, dường như nguyên thần chi hỏa sắp dập tắt đồng dạng. Ngay tại Lý Chấp dự định phục dụng Vương Thần Y giúp hắn luyện chế bổ dưỡng nguyên thần thần đan thời điểm, chợt đem đan dược thu vào. Trong mắt lóe lên một tia suy tư, Lý Chấp đều đứng dậy đi tới nhà tranh chỗ cửa lớn. Hắn tin được đạo nhất thánh nữ, lại không tin được này 3 cái không biết sống bao nhiêu năm lão cổ đồng. Nếu để cho bọn hắn biết mình thu hoạch, sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Lúc này hắn suy yếu trạng thái, cùng tâm thần chi lực tiêu hao quá độ trạng thái dường như giống nhau như lúc. Sau đó, Lý Chấp đều gõ cửa gỗ. Chương 145, Hỗ Biếu Được Sinh, 1, chương 145, Hỗ Biếu Được Sinh, 1, cong, cong, cong. Khoảng cách đạo nhất thánh nữ rời khỏi nhà tranh còn chưa đủ 3 ngày thời gian, đóng chặt cửa gỗ liền bị người từ bên trong gõ. Tiếng gõ cửa trực tiếp đánh thức ngồi ở ngoài phòng những kia trên tảng đá nghỉ ngơi 3 vị đạo nhân. Trong mắt 3 người tất cả đều lộ ra một tia kinh nghi, dường như không thể tin được Lý Chấp nhanh như vậy đều hiện ra. Đạo nhất thánh nữ tại nhà tranh trong giữ vững được không đến 2 ngày trời, liền bị lộ ra nhà tranh. Tính toán thời gian, Lý Chấp vào trong vẫn chưa tới thời gian 5 ngày, đều gõ cửa phòng. Với lại bọn hắn cũng không có cảm ứng được hoán thần đạo văn bị phát động. Nhìn lên tới, như là Lý Chấp tham gia phá trong lòng đạo chi chướng ngại, tự chủ thoát khốn mà ra. Thế nhưng lúc này, nhưng lại xa xa nhỏ hơn bọn hắn mong muốn. Dựa theo quan sát của bọn hắn, Lý Chấp tối thiểu muốn kiên trì thời gian 5 ngày trở lên, thậm chí có thể kiên trì 7 ngày thời gian. Nhưng hôm nay lại vẹn vẹn không đến thời gian 5 ngày, đều chủ động gõ cửa phòng. Dường như dựa theo Lý Chấp thiên phú biểu hiện, không nên biểu hiện như vậy kéo suy sụp. Ngọc Huyền Lao đạo trong nháy mắt đều xuất hiện tại nhà tranh trước, hướng trên cửa phòng rót vào nhất đạo thần lực, mở ra tòa này đặc thù thánh binh nhà tranh. Ngọc Huyền tiền bối. Cửa phòng mở ra sau đó, Lý Chấp hưu khí vô lực hướng về phía Ngọc Huyền Lao đạo nói: "Trường Thọ tiểu hữu, ngươi làm sao? Nguyên thần hư hao tổn quá độ." Nguyên thần bản nguyên tựa hồ cũng lâm vào khô kiệt. Ngọc Huyền Lao đạo liếc mắt liền nhìn ra Lý Chấp trạng thái, quan tâm nói. Lý Chấp lộ nở một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu, nói ra: "Thiên tôn cổ bi quá mức thần dị, vạn bối năng lực có hạn, cưỡng ép lộ đạo, hoàn toàn ngược lại, thương tổn tới chính mình, chỉ sợ không cách nào từ đó lĩnh ngộ ra bất luận cái gì đạo pháp." Đạo Huyền đạo cô cùng Đức Huyền đạo nhân giờ phút này cũng đi tới nhà tranh trước, nhìn Lý Chấp trong mắt cố kia ảm đạm nguyên thần chi hỏa, sôi nổi lộ ra vẻ kinh nghi. Đây là đã trải qua loại nào tra tấn, thế mà đem Lý Chấp nguyên thần chi hỏa cũng có chủng sắp dập tắt dấu hiệu. Tựa hồ là cưỡng ép tiến hành tự trảm, từ đó đem tâm thần phòng tâm linh thế giới bên trong giải phóng ra, nếu bị hoán thần đạo văn tỉnh lại sẽ không lại như vậy suy yếu cảm giác. Nhìn xem Lý Chấp bộ dáng bây giờ, nếu như không có bổ dưỡng nguyên thần thần dược, mong muốn nhường nguyên thần của hắn phục hồi như cũ, dường như rất khó. Thánh dược hiệu quả cũng không rõ ràng. Điều này đối nguyên thần bản nguyên khủng bố tiêu hao, có thể so với đạo thương. Tu sĩ tại không có bước vào tiên đài bí cảnh, trải qua tiên đài nhất trọng thiên thần thức tu luyện nhường nguyên thần đạt được thủy biến, nguyên thần so với nhục thân mà nói là phi thường yếu ớt. Một sáng nguyên thần bị thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai con đường. Trường Thọ đạo hữu, là lao đạo hại ngươi a. Ngọc Huyền lao đạo nhìn Lý Chấp bộ dáng yếu ớt, có chút tự trách mở miệng nói. Thế nhưng không đợi hắn nói ra vì sao hại Lý Chấp lúc, Đạo Huyền đạo cô đều mở miệng nói, "Ngọc Huyền sư đệ, ngươi bây giờ liền đi trong dược điển làm trưởng thọ đạo hữu ngắt lấy ba đám dưỡng thần hoa." Sau đó, nàng lại đối bên người Đức Huyền đạo nhân nói ra, "Đức Huyền sư đệ, ngươi hiện tại đều tiến trưởng thọ đạo hữu đi ổn linh chỉ trung tu dưỡng, nguyên thần tổn thương kéo không được, nếu không sẽ thương tới căn bản." Đức Huyền đạo nhân vẻ mặt quan tâm nhìn Lý Chấp, nói ra, "Ta cái này tiến trưởng thọ đạo hữu quá khứ." Sau đó, hắn đều dùng pháp lực nâng lên Lý Chấp, không phải do Lý Chấp từ chối, đều hướng về nhà tranh phía đông bay đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ tương tự bổn tắm linh chỉ chỗ. Đức Huyền đạo nhân đem Lý Chấp phóng sau đó, nói ra, "Trưởng thọ đạo hữu, nơi đây chính là ổn linh chỉ, đối với thai nghén nguyên thần có kỳ hiệu, ngươi đổi mau vào đi thôi." Nhưng vào lúc này, Ngọc Huyền lao đạo hái ba đám dưỡng thần hoa đưa tới, trực tiếp đem trắng muốt trung sen lẫn một ít tử khí đóa hoa đưa cho Lý Chấp, nói ra, "Trường Thọ tiểu hữu, mau đem hoa này đội ở trên đầu, nó có thể ngắn ngủi duy trì nguyên thần thương thế không còn chuyển biến xấu, có trợ giúp nguyên thần của ngươi bản nguyên khôi phục." Lý Chấp tại Vương Thần Ý chỗ nào thấy qua dưỡng thần hoa ghi chép, hiểu rõ hắn hiệu quả, liền trực tiếp tiếp nhận dưỡng thần hoa cắm ở trên đầu, lập tức cảm giác một hồi mát lạnh khí tức đem nguyên thần của mình bao vây lại, nồng nặc mỏi mệt cảm giác cũng tiêu tán ba phần. Đa tạ tiền bối tặng dược. Lý Chấp nói lời cảm tạ sau đó, liền trực tiếp nhảy vào cái đó gần linh chỉ trung bắt đầu ngủ say. Dường như hắn đã mệt đến không được, nhảy vào trong ao sau đó, liền trực tiếp tiến nhập tầng sâu nhất ngủ say. Nhìn Lý Chấp phản ứng, Đức Huyền đạo nhân ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc, dường như Lý Chấp phản ứng vô cùng đơn giản. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều giải thích, liền chờ Lý Chấp mở miệng đâu, có thể Lý Chấp lại trực tiếp nhảy vào trong ao đi ngủ đây. Mà Ngọc Huyền lao đạo thấy thế, trong mắt lại ra một tia tự trách thần sắc. Sau đó, hai người lại lần nữa về tới nhà tranh trong. Đạo Huyền đạo cô đang kiểm tra trong túp lều tất cả bố trí, còn có Lý Chấp lúc trước ngồi cái đó mới tinh bộ đoàn. Chỉ thấy nàng đối với bộ đoàn đánh ra liên tiếp thần bí pháp quyết, bộ đoàn nội bộ lập tức tản ra một hồi huỳnh quang, sau đó một bộ mơ hồ hình tượng ngay tại huỳnh quang trung hiện lên ra đây. Mơ hồ có thể thấy được, mặc một thân chân long áo giáp Lý Chấp cùng một đám khí tức một chút cũng không yếu tại hắn quái vật, đang tiến hành kịch liệt chém giết. Hình ảnh bên trong, Lý Chấp bị những quái vật kia liên tiếp đánh nát, sau đó phá toái cơ thể tại thần thông tác dụng dưới lại lần nữa phục hồi như cũ, tiếp tục cùng những quái vật kia chém giết. Về sau, Lý Chấp thi triển thần thông đã không có tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng đem nhục thân mảnh vỡ ghép lại với nhau cùng những quái vật kia chém giết. Cuối cùng tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới sau đó, Lý Chấp giết ra khỏi chúng đây, đánh tan những quái vật kia. Đức Huyền đạo nhân cùng Ngọc Huyền lão đạo nhìn thấy những kia mơ hồ hình tượng sau đó, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đổi lại bọn họ bất cứ người nào, đối mặt loại tình huống kia, tuyệt đối thập tử vô sinh. Thế nhưng Lý Chấp lại tại dưới tình huống đó kiên trì được. Khó trách hắn thương tổn tới nguyên thần bản nguyên, nguyên lai đã trải qua một hồi như thế đại chiến thảm liệt. Đức Huyền chân nhân sợ hãi thán nói. Ngọc Huyền lão đạo lại nhíu mày, hướng Đạo Huyền đạo cô hỏi, "Sư tỷ, ngươi năng lực nhìn ra hắn sở cầu loại nào đại đạo sao? Tại sao lại trải nghiệm khủng bố như thế đại chiến?" Điều này khảo nghiệm khó tránh khỏi có chút vô cùng kinh khủng. Đạo Huyền đạo cô trong mắt thần quang tiềm thước, dường như cũng bị Lý Chấp trải qua khảo nghiệm cho rung động đến, qua hồi lâu nàng mới mở miệng nói, "Là thiên địa bất dung đại đạo. Ta còn chưa từng có nhìn qua thảm liệt như vậy khảo nghiệm cảnh tượng." Nhưng vào lúc này, bộ đoàn bên trên mơ hồ hình tượng biến mất, đồng thời tại bộ đoàn nội bộ, một cái màu tím nhánh dây vậy hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Dường như có thể ghi chép tu sĩ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều bái cái kia thần bí nhánh dây ban tặng. Nhìn hình tượng biến mất, Đức Huyền đạo nhân lộ ra một tia tiếc hận, nói ra, nhìn tới chúng ta đối kỳ vọng của hắn quá cao. Người trẻ tuổi mơ tưởng xa vời, thấy không rõ cân lượng của mình, vọng tưởng rèn đúc kinh thế đạo cơ, nộ ra kinh thiên đại đạo, bây giờ bị đại đạo phản vệ, thương tới căn bản, nếu như không có bổ dưỡng nguyên thần thần đan tẩm bổ nguyên thần, chỉ sợ tuổi thọ của hắn đều sẽ giảm mất đi nhiều, tiềm năng cũng đem hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ hắn tình trạng, mong muốn phục hồi như cũ, chỉ sợ cần 10 năm tĩnh dưỡng, thậm chí cần tĩnh dưỡng thời gian dài hơn. Đạo Huyền đạo cô cũng nói, vốn cho là hắn có thiên tôn chỉ tư, nhưng chưa từng nghĩ hắn cũng không phải là bách luyện chân kim, chỉ sợ hắn trước đây hiện ra tuyệt đại thiên tư, đều là dùng tài nguyên đắp lên mà thành. Trong lời nói có loại thất vọng không nói ra được, dường như Lý Chấp nguyên thần bản nguyên bị thương sau đó, ngay cả bị bọn hắn thi ân lôi kéo giá trị cũng không có. Ngọc Huyền lao đạo nghe vậy, nói ra, lẽ nào chúng ta đối với hắn không quan tâm? Đức Huyền đạo nhân nói ra, sư đệ, ngươi cũng biết có thể bổ dưỡng nguyên thần đại dược cũng cỡ nào chân quý, dùng tại một ngoại nhân trên người, là không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngọc Thần chẳng mấy chốc sẽ bước vào tiên đài bí cảnh, đến lúc đó, còn sót lại nguyên thần đại dược chỉ sợ phải dùng tại trên người nàng. Hoàng Kim đại thế sắp đến, tiềm năng của chúng ta dường như hao hết, đời này còn muốn đi lên tiến lên trước một bước đều là hy vọng xa vời sự tình. Thánh địa tài nguyên tuyệt không thể lãng phí ở ngoại nhân trên người. Và Ngọc Thần trưởng thành sau đó, có cực lớn xác suất có thể bước vào thánh hiền thời cổ tầng thứ, có thể bảo đảm thánh địa 6000 năm không suy. Chúng ta không thể cầm thánh địa tiền đồ mạo hiểm. Ngọc Huyền lao đạo làm sao không biết thân sơ hữu biệt, thế nhưng trong lòng chính là cảm thấy không nhiều dễ chịu, một cái mắt trần có thể thấy thiên kiêu cứ như vậy phế đi, quả thực làm cho lòng người trong không thoải mái. Về phần Đạo Huyền đạo cô nói Lý Chấp cũng không phải là chân kim, thế nhưng Ngọc Huyền lão đạo là tận mắt qua Lý Chấp ngồi ở chuẩn đế hóa đạo đạo đài chi thượng, khổ tu một tháng, đạo hạnh lại không hàng mảy may, loại đó tận mắt chứng kiến rung động, xa so với tin đồn tới càng có lực trùng kích. Hắn cảm thấy Lý Chấp là chân chính bằng mười, chẳng qua là bọn hắn sơ sẩy, không có chuyện nhắc nhở trước Lý Chấp, nhường hắn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, mới biết nhường tinh thần của hắn không ngừng mà bị nghiệt giết, mà không có kịp thời rời khỏi tâm linh thế giới, cuối cùng nhường nguyên thần bản nguyên cũng lâm vào khô kiệt. Chương 145, ốm yếu được sinh, 2, chương 145, ốm yếu được sinh, 2. Đạo Huyền đạo cô nhìn thấy Ngọc Huyền lão đạo trong mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng, đều mở miệng nói, "Ngọc Huyền sư đệ, chờ hắn sau khi tỉnh lại, đều tiện hắn rời đi đạo nhất bí cảnh đi." Tiện thể dặn dò hắn một câu, "Ở chỗ này chứng kiến hết thảy, không được đối với ngoại lộ ra mảy may, bằng không ta sẽ tự mình đem trí nhớ của hắn thu hồi." Ngọc Huyền lão đạo nghe được Đạo Huyền đạo nhân cảnh cáo phía sau bén nhọn, chỉ cần Lý Chấp dám tiết lộ đạo nhất bí cảnh tình huống thật, nàng rồi sẽ tự mình ra tay chém Lý Chấp. Vương giả hậu kỳ Đạo Huyền đạo cô nếu như quyết tâm muốn đi tiêu diệt Lý Chấp lời nói, tại Ngọc Huyền lão đạo nhìn tới, Lý Chấp có thể sống sót xác suất xa vời. Ngọc Huyền lão đạo đều gật đầu nói, ta sẽ tự mình đưa hắn ra ngoài. Sau đó, Đạo Huyền lão đạo cô liền tiến vào nhà tranh chỗ sâu, dường như đi một căn phòng khác. Mà Đức Huyền đạo nhân đối Ngọc Huyền lão đạo nói ra, sư đệ, ngươi vậy hơn 3000 tuổi, có một số việc hay là nghĩ thoáng chút ít. Từ xưa đến nay có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu không có thuận lợi trưởng thành, cái đó tiểu trưởng thọ cũng không phải là lệ riêng. Ngọc Huyền lão đạo mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, sư minh, ta cũng không phải lo lắng hắn, ta chỉ là không biết nên làm sao hướng Ngọc Thần giải thích việc này. Đức Huyền đạo nhân có hơi suy tư sau một lát, nói ra, Ngọc Thần đang tu dưỡng, trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại, đoán chừng nhiều nhất 3 ngày tiểu trưởng thọ rồi sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp đưa hắn ra ngoài. Nếu như hắn hỏi Ngọc Thần lời nói, ngươi liền nói Ngọc Thần đang bế quan. Về phần Ngọc Thần chỗ nào, ta sẽ nói với nàng. Nơi này dù sao cũng là đạo nhất bí cảnh, ngoại nhân không thể ở lâu, Ngọc Thần sẽ lý giải quyết định của chúng ta. Tiếp xuống đều sắp đặt nàng khổ tu một quãng thời gian, và lần sau gặp lại thời điểm, tiểu trưởng thọ nguyên thần bản nguyên đoán chừng đã khôi phục một chút, sẽ không ảnh hưởng giữa bọn hắn giao tình. Sợ sệt Ngọc Thần tiểu đạo cô vì Lý Chấp sự việc mà sinh ra tâm ma, thế nhưng nghe Đức Huyền đạo nhân lời nói, Ngọc Huyền lão đạo cảm thấy hắn nói có lý, đều gật đầu nói, ta đây an tâm. Tại Đức Huyền đạo nhân nhìn tới, Lý Chấp rời khỏi đạo nhất thánh địa sau đó, nhất định sẽ tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn tu dưỡng, nguyên thần khôi phục trước đó là sẽ không dễ dàng ra ngoài. Trong thời gian ngắn hắn cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô gặp mặt có thể cực kỳ bé nhỏ. Tương lai bọn hắn gặp lại lần nữa lúc, Ngọc Thần tiểu đạo cô tu vi rất có thể đã xa xa vượt qua Lý Chấp. Đến lúc đó, Lý Chấp chỉ sợ chính mình đều không có sức lực cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô giao nhau. Tu hành giới chính là như vậy hiện thực, nếu như tu vi chênh lệch quá lớn, qua lại trong lúc đó tại trong lúc vô hình sẽ xuất hiện ngăn cách. Bạn vong niên tại tu hành giới rất thưa thớt, cho dù xuất hiện, bình thường vậy sẽ chỉ xuất hiện tại tiềm lực vô hạn tuổi trẻ thiên kiêu cùng cường đại lao bối giữa các tu sĩ. Rất khó xuất hiện tại nhỏ yếu lao bối tu sĩ cùng cường đại tuổi trẻ thiên kiêu trong lúc đó. Chính như Đức Huyền đạo nhân đoán trước như thế, Lý Chấp tại Vạn Linh Chỉ bên trong trọn vẹn ngủ 3 ngày, tâm hồn mỏi mệt cảm giác mới biến mất. Thế nhưng nguyên thần bên trên suy yếu lại không có đạt được bất kỳ làm dịu. Tại hắn sau khi tỉnh dậy không lâu, Ngọc Huyền lao đạo đều xuất hiện ở trước mặt hắn, quan tâm nói, "Trường Thọ tiểu hữu, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Trừ ra nguyên thần còn có một chút suy yếu bên ngoài, cùng địa phương khác đã vô ngại. Khối kia thiên tôn cổ bị quả nhiên nguy hiểm, vạn bối có phụ nhờ bà, cảm giác sâu sắc cái nấy. Lý Chấp nói. Ngọc Huyền lao đạo đấy mắt lóe lên một tia tức hận, sau đó liền nói, "Trường Thọ tiểu hữu, tình trạng của ngươi bây giờ đã không thích hợp tiếp tục thăm ngộ thiên tôn cổ bị, lao đạo trước hết đưa ngươi rời khỏi nơi đây đi. Còn xin ngươi thứ lỗi, cũng không phải là lao đạo cố ý đuổi ngươi đi, mà là nơi này là ta đạo nhất thánh địa bí cảnh, cho dù là thánh chủ cũng không thể tùy tiện ra vào." Lý Chấp gật đầu một cái nói ra, "Vạn bối đã hiểu, còn xin để cho ta cùng Ngọc Thần đạo hữu nói lời tạm biệt." Ngọc Huyền lao đạo nói ra, "Ngọc Thần giống như ngươi, tâm thần bị hao tổn, đang tĩnh tâm điều dưỡng, chỉ sợ không cách nào ra đây cùng ngươi tạm biệt." Lý Chấp hỏi, "Ngọc Thần đạo hữu thương có nghiêm trọng không?" Ngọc Huyền lao đạo nói ra, "Nàng ngộ đạo thời gian đây ngươi ngắn rất nhiều, tình huống coi như lạc quan, nghỉ ngơi hơn tháng thời gian có thể khôi phục lại. Chỉ là tình huống của ngươi không thể lạc quan, sau khi ra ngoài, không muốn vọng động pháp lực, tốt nhất có thể đủ nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian." Lý Chấp nói ra, "Đa tạ tiền bối quan tâm." Cuối cùng, Ngọc Huyền lao đạo nói với Lý Chấp, "Trường Thọ tiểu hữu, còn xin ngươi đừng sẽ tại nơi này nhìn thấy tất cả ngoại chuyện, nơi này ẩn giấu đi ta đạo nhất thánh địa bí mật lớn nhất, không thể bị ngoại nhân biết. Bằng không, đối ngươi cùng đối với chúng ta đạo nhất thánh địa đều không phải là tốt kết quả." Lý Chấp gật đầu nói, "Tiền bối xin yên tâm, vạn bối hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Vạn bối xin thề tuyệt sẽ không đem nơi này nhìn thấy tất cả nói cho những người khác." Nhìn thấy Lý Chấp xin thề, Ngọc Huyền lao đạo sắc mặt đều trở nên ôn hòa rất nhiều, hỏi, "Ngươi có muốn hay không đều lưu tại trong thánh địa tu dưỡng? Ta nhường thánh chủ an bài cho ngươi một tòa đơn độc đạo quán." Lý Chấp lắc đầu nói ra, "Vạn bối dự định đi Vương Thần Ý chạy đi đâu một chuyến, nhìn hắn chỗ nào có không thể ra tốc nguyên thần khôi phục linh đan, cho nên sẽ không quấy rầy thánh địa chư vị sư huynh." Ngọc Huyền lao đạo khẽ gật đầu, nói, "Có Vương Thần Ý chăm sóc, có thể tầm 5-3 tháng ngươi có thể hoàn toàn khôi phục lại." Nhưng hắn nhưng trong lòng hiểu rõ, tầm 5-3 tháng khôi phục lại, căn bản cũng không có thể, trừ phi Vương Thần Ý bỏ được tại trên người Lý Chấp sử dụng bổ dưỡng nguyên thần thần đan. Sau đó, Ngọc Huyền lao đạo tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, đem Lý Chấp đưa ra đạo nhất thánh địa, nhìn tận mắt hắn bước vào vực môn biến mất tại vô tận đại hoang trong. 10 vạn dặm ngoại, theo vực môn trung đi ra Lý Chấp, nhìn trong tay Ngọc Huyền lao đạo đưa tặng huyền ngọc đài, tiện tay ném tới đại hoang trong. Sau đó hắn mới phóng xuất ra hộ đạo chiến tướng, mang theo hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền chui vào vô tận trong núi rừng. Cuối cùng, tại 800 dặm ngoại một tòa bình thường trên ngọn núi lớn ngừng lại. Lý Chấp nhường hộ đạo chiến tướng tại ngọn núi trong mở ra một cái động phủ, sau đó hắn đều phục dụng một viên dùng U Minh Thảo tinh hoa luyện chế thần đan, sau đó nằm vào sinh mệnh thần quan trong bắt đầu khôi phục nguyên thần bên trên tổn thất. Trọn vẹn ngủ say hơn nửa tháng, Lý Chấp mới tinh thần sung mãn theo sinh mệnh thần quan trong bò lên ra đây. Tiểu này thần đan, quả nhiên chỉ có phục dụng một viên thì có kỳ hiệu, phục dụng cái thứ hai lúc đều biến thành thuần túy liệu thương đan dược, đã không còn cường hóa nguyên thần bản nguyên chức năng. Bây giờ trong tay hắn còn có 9 cái thần đan, cho Diệp Phàm, Tiểu Nan Nan, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, Bàng Bác, Đại Hắc Cẩu các một viên, sau đó trong tay hắn còn có thể còn lại 3 cái. Sở dĩ cùng bọn hắn chia sẻ thần đan là bởi vì Lý Chấp biết rõ tạo hóa không thể tận chiếm, nhân quả cần trải phẳng. Bất Tử Sơn nhân quả không phải tốt như vậy kết. Lý Chấp không phải Diệp Phàm, bên cạnh đi theo cái Tiểu Nan Nan, có thể để cho hắn không sợ bất luận cái gì cấm khu nhân quả. Theo lúc trước mọi người rời khỏi Bất Tử Sơn lúc cảnh ngộ có thể nhìn ra, nếu như không có Tiểu Nan Nan tại bên người, muốn sống đi ra Bất Tử Sơn xác suất vô hạn tới gần bằng không. Làm Tiểu Nan Nan rời đi sau đó, lập tức đều có Bất Tử Sơn thủ sơn người tìm đi lên. Cũng may Hư Không Đại Đế ở trong Bất Tử Sơn bố trí đầy đủ ra sức, mới không có nhường Lý Chấp gặp nạn, đồng thời Hư Không Kính phát lực chặt đứt hắn cùng Bất Tử Sơn ở giữa nhân quả. Đương nhiên, Lý Chấp vậy dùng lá trà ngộ đạo hóa giải hắn cùng Cơ Gia ở giữa nhân quả. Đi ra sơn động, trên người đùng đùng không dứt vang lên một hồi, sau đó Lý Chấp đều đổi một khuôn mặt, quần áo trên người vậy đổi thành tầm thường trang phục, theo một cái mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ biến thành một người dáng dấp thật thà người hái thuốc. Vì không cho đạo nhất thánh địa mấy cái kia lão cổ đồng hoài nghi, Lý Chấp chỉ có thể theo bên ngoài người trong mắt biến mất một đoạn thời gian. Thế nhưng không đợi hắn đi ra núi rừng, liền nghe đến xa xa có người hướng về phía hắn hô: "Tiểu tử kia, ngươi tới đây một chút." Lý Chấp nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc đạo nhất thánh địa đệ tử trang phục người trẻ tuổi chính chỉ vào hắn gọi. Lý Chấp trong lòng có chút tò mò, đều bay đi hỏi: "Vị đại ca kia, ngươi gọi ta có chuyện gì không?" Người đệ tử kia lấy ra một tấm Lý Chấp chân dung, hỏi: "Gặp qua người tiểu đạo sĩ này sao?" Lý Chấp lắc đầu nói ra: "Chưa từng thấy." Người đệ tử kia tiếp tục nói, suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng có hay không thấy qua hắn. Lý Chấp tiếp tục lắc đầu nói ra: "Chưa từng thấy." Nhưng vào lúc này, xa xa có người hướng về phía người đệ tử kia hô: "Sư minh, thánh tử bên ấy có phát hiện, nhường chúng ta mau chóng tới." Sau đó, tên kia đạo nhất thánh địa đệ tử đều nói với Lý Chấp: "Người trẻ tuổi, nhìn thấy người tiểu đạo sĩ kia, còn nhớ cho chúng tôi biết, đạo gia ta nặng nề có thưởng thức." Nói xong hắn đều bay mất. Lý Chấp nhìn hắn rời đi phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn không phải là tìm thấy ta vứt bỏ cái đó huyền ngọc đài đi. Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp rời đi kia phiến đại hoang. Mấy ngày sau, khi hắn đi vào khoảng cách tiên toàn thánh địa gần đây U Nguyệt cổ thành về sau, liền nghe nói đạo nhất thánh địa vứt đi một kiện hiếm thấy chân bảo thông tin, mà tên kia trộm lấy thánh địa chí bảo tiểu tặc chính là Lý Chấp. Đạo nhất thánh tử chính dẫn người tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Nghe được tin tức này sau đó, Lý Chấp cả người cũng tê, trong lòng gọi thẳng: "Cợt mờ nở, mọi người ngủ ngon." Chương 146, thần tàng mê người, 1, chương 146, thần tàng mê người, 1, mấy ca, đều nghe nói sao? Đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn trộm lấy thánh địa chí bảo phản giáo mà ra. Cái này ta biết, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai chính mang theo đạo nhất thánh địa đệ tử bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn. Cái đó tiểu thiên tôn là điên rồi sao? Tại sao muốn phản giáo? Tiểu thiên tôn không phải danh xưng địa vị sánh vai đạo nhất thánh chủ sao? Này có cái gì? Nếu như các ngươi hiểu rõ tiểu thiên tôn theo đạo nhất thánh địa mang đi cái gì, tuyệt đối sẽ không kỳ lạ. U Nguyệt cổ thành trung, thay hình đổi dạng sau, Lý Chấp không ngừng ra vào các quán rượu, lắng nghe trong tiểu lâu tu sĩ sẽ hay không đàm luận cùng hắn tương quan thông tin. Cuối cùng tại phong tộc mở trong một nhà tiểu lâu, gặp phải mấy cái thoạt nhìn như là tiểu môn phái thiên yêu người trẻ tuổi đang thảo luận việc này. Ngồi ở bọn hắn sát vách bao xương sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu lắng nghe bọn hắn nội dung nói chuyện. Lý Chấp rất nhanh liền nghe được một người trẻ tuổi thần thần bí bí hướng về phía các bằng hữu của hắn nói ra: "Hôm nay Vân Vũ lâu vừa tới vài hũ ngàn năm ủ lâu năm, mấy ca các ngươi có ai mời ta uống bình ngàn năm linh cửu, ta đều nói cho hắn biết một cái tuyệt mật thông tin." "Vương Minh, mau nói là tin tức gì, ngươi cùng mấy ca đánh cái gì bí hiểm, đều là hiểu rõ nhà mình huynh đệ." Ngoài ra một người trẻ tuổi tò mò mở miệng thúc giục nói: "Đúng thế, Vương Minh, ngươi bán cái gì cái nút à, nếu như thông tin thật sự đáng giá ngàn vàng, chúng ta còn có thể ít ngươi linh cửu không thành. Không phải liền là ngàn năm linh cửu sao, bản thân còn mua nổi, nếu như thông tin thật sự có giá trị, liền xem như vạn năm linh cửu chúng ta cũng nghĩ cách cho ngươi làm tới." "Vậy được rồi, tin tức này là biểu tỷ ta vụng trộm nói cho ta biết, các ngươi hiểu rõ về sau, có thể tuyệt đối không nên tự mình ngoại chuyện, bằng không chúng ta cơ hội phát tài liền không có." "Vương Minh, mau nói a." Bên trong bao xương 5-6 người trẻ tuổi tất cả đều rũi cổ chờ cái đó họ Vương người trẻ tuổi giảng thuật bí mật. Mà họ Vương người trẻ tuổi lại tại lúc này đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó vây quanh bao xương bốn phía dạo qua một vòng, hơn nữa còn gõ gõ bao xương vách tường, sau đó nói: "Chỉ sợ hai vách mạch rừng, ta còn là không nói đi. Tại đây U Nguyệt thành trung, ai dám nghe lén huynh đệ chúng ta tụ hội, là chán sống sao?" Vương Minh tất nhiên lo lắng thai vách mạch rừng, vậy ta liền đem ngoài tường lỗ thai phong bế. Ta tổ phụ trước mấy ngày vừa mới giúp ta luyện chế ra một bộ pháp trận, có thể ngăn cách trong ngoài tất cả tiếng động. Sau đó, người kia liền lấy ra một cái cắm 8 cái tiểu kỳ trận bàn, sau đó lấy ra trận bàn, 8 cái tiểu kỳ ngay lập tức cắm ở bao xương bốn phía trên vách tường, một tầng linh quang đều lóe lên. Bọn hắn trong nháy mắt nghe không được bên ngoài dạng bất luận cái gì một tia tiếng động, dường như triệt để ngăn cách bên trong bao xương ngoại không gian. Nguyên bản ngồi ở sát vách bên trong bao xương nghe bọn hắn nói chuyện trời đất Lý Chấp, cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Bất quá, tầng này kết rơi có thể không làm khó được hắn. Mấy người trẻ tuổi kia chung, tu vi cao nhất một người đạo hạnh cũng là vừa mới đạt tới đạo cung bí cảnh viên mãn trình độ thôi. Cái đó trận bàn, chẳng qua là một bộ hóa long bí cảnh tu sĩ luyện chế pháp trận, tại Lý Chấp trước mặt dường như thùng rỗng kêu to. Lý Chấp trực tiếp đối với bao xương vách tường nhấn một ngón tay, trong nháy mắt ngay tại người trẻ tuổi kia vừa mới bố trí trận pháp kết giới thượng mở một cái vô hình lỗ thủng, tất cả quá trình cũng không làm kinh động bọn hắn. Sau đó, Lý Chấp liền nghe đến cái đó họ Vương người trẻ tuổi đối những người khác nói ra, các ngươi nên đều biết, biểu tỷ ta gả cho đạo nhất thánh địa một tên thái thượng trưởng lão Huyền Tôn. Tin tức này là hôm qua biểu tỷ về nhà thăm viếng lúc nói với ta. Vương Minh, nhảy qua ngươi biểu tỷ, nói thẳng thông tin. Có người không dằn nổi thúc giục nói. Chư bằng, ngươi đây là ý gì? Biểu tỷ ta bước lên mạo hiểm đem tin tức này nói cho ta biết, ta lòng tốt cùng mọi người chia sẻ tin tức này, nhưng ngươi không tôn trọng nàng. Họ Vương người trẻ tuổi lập tức có chút không vui. Nói nhảm cũng thật nhiều. Sát vách trong bao xương Lý Chấp cũng cảm thấy cái họ này Vương người trẻ tuổi có chút rong dài, hay là một cái trong lòng giữ không được bí mật thích khoe khoang lại nhải trong rong dài người trẻ tuổi. Vương Minh, ta tỷ là nói như thế nào, các huynh đệ đây không phải sốt ruột nha. Trương Bằng ngay lập tức bưng chén rượu lên hướng họ Vương người trẻ tuổi chịu nhận lỗi. Những người khác cũng là ngươi một câu ta một câu lấy lòng lên họ Vương người trẻ tuổi, khen hắn trưởng nghĩa, lại khen hắn biểu tỷ người đẹp tâm thiện. Tóm lại không cần tiền nói nhảm nói một đám cái soạn, thổi phồng đến mức họ Vương người trẻ tuổi tâm hoa nộ phóng, nói ra, biểu tỷ ta nói cho ta biết, đạo nhất thánh địa cái đó tiểu thiên tôn căn bản cũng không có trộm lấy đạo nhất thánh địa chí bảo, với lại cái đó tiểu thiên tôn căn bản thực sự không phải đạo nhất thánh địa người, là đạo nhất thánh địa thiết lập nhân vật cục để người ta lừa gạt đến thánh địa thế bọn hắn thăm dò một kiện cổ vật đi, nhưng cuối cùng cái đó tiểu thiên tôn đang nhận được nghiêm trọng phản vệ, trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Đây coi là bí mật gì? Có người tại chỗ thất vọng nói. Ta lời còn chưa nói hết đấy. Biểu tỷ ta nói, đạo nhất thánh địa các thái thượng trưởng lao biết tất cả, cái đó tiểu thiên tôn đã từng chiếm được kinh thế tạo hóa, mới có thể tại 12-13 tuổi niên kỷ đều tu luyện tới hóa long bí cảnh. Lẽ nào đạo nhất thánh tử dẫn người tìm kiếm khắp nơi cái đó tiểu thiên tôn tung tích là vì cướp đoạt trên người hắn tạo hóa? Vương Minh, cái đó tiểu thiên tôn trên người rốt cuộc có gì tạo hóa, đáng giá đạo nhất thánh tử loại đó đại nhân vật tự mình ra tay? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể tuyệt đối không nên ngoại chuyện a. Vương Minh ngươi nói, chúng ta cũng nghe đấy. Nghe nói cái đó tiểu thiên tôn trên người có bất tử thần dược, còn có kinh thế cổ kinh, còn có giá trị hơn ngàn vạn cân nguyên tinh khiết tiên chân. Thật hay giả? Dường như trong mắt mọi người cũng lộ ra vẻ tham lam. Vương Minh, cái đó tiểu thiên tôn hiện tại phế đi, có phải hay không chúng ta cũng có cơ hội đi tranh đoạt trên người hắn kinh thế tạo hóa? Hôm nay ta hẹn mấy ca ra đây, chính là muốn tập hợp mọi người lực lượng, đi tranh đoạt cái đó tiểu thiên tôn trên người thần tàng. Biểu tỷ ta nói, cái đó tiểu thiên tôn trong vòng 3 năm đều không thể vận dụng một tia pháp lực, cùng phế nhân không khác. Bọn hắn sau đó thảo luận, Lý Chấp liền không lại đi nghe, mà là ngồi ở chỗ kia nghiêm túc tự hỏi lên bọn hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là cùng bọn hắn nói một dạng, trên người mình mang theo kinh thế thần tàng. Tại công pháp tu hành phương diện, trừ ra là căn bản tu hành kinh văn tiên thiên trường sinh công bên ngoài, đại đế cổ kinh cấp bậc kinh văn đều có Tây Hoàng kinh 4 quyển, đạo kinh cuốn một cái, thôn thiên ma công cuốn một cái khác cấp bậc thánh nhân kinh văn càng là hơn nhiều vô số kể. Tại binh khí pháp bảo phương diện, chuẩn đế thần binh bách thảo đồ một tấm, không chọn vẹn thánh binh hai kiện lạc dương xúc cùng xà bì càn khôn đại, thánh binh đại kích một cây, thánh nhân thi thể một bộ, dùng tinh thần thần thiết luyện chế lò đan một cái, trà ngập ma tính thần vương chiếu cốt kính một mặt, sinh mệnh thần quan một bộ, những binh khí khác một số. Tại tiên chân linh dược phương diện, vạn năm trở lên thánh dược 20 mấy gốc, dược vương cấp bậc linh dược một số, huyền vũ bất tử dược thần dược trứng hai cái, hình người bất tử dược nửa cây, thành thục lá trà ngộ đạo hơn 800 phiến, thần tuyển thủy nhược làm, thất thải phong hoàng huyết non nửa buồn, dường như đại thành kỳ lần thánh linh huyết một số, hoàng đạo thần kim một khối, thiên nguyên khối cùng khối thần nguyên một số, thần đan 9 cái, còn có các loại khác dường như nguyên tinh khiết loại hình tiên chân một số. Không tính cũng biết, tính toán giật mình. Chính Lý Chấp cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng đang tiêu hao đông đảo tiên chân hoàn thành 9 lần thoát thai hoán cốt trúc cơ sau đó, trên người hắn thế mà còn có nhiều như vậy tiên chân. Chỉ sợ thánh nhân nhìn thấy những thứ này tiên chân sau đó, đều sẽ đỏ mắt đi. Cũng khó trách đạo nhất thánh tử tại biết mình không cách nào vận dụng pháp lực sau đó, sẽ bắt đầu tìm kiếm tung tích của mình. Chỉ sợ cử động của bọn hắn, là nhận lấy đạo nhất thánh địa cao tầng ngầm đồng ý rốt cuộc đạo nhất thánh địa người biết, hắn năm đó trên đấu giá hội mua đến bất tử thần dược dễ cây, đồng thời triển lộ ra tài phú kinh người. Nếu để cho bọn hắn biết mình trên người còn có cái khác kinh thế tiên chân lời nói, chỉ sợ chân chính nguy hiểm rồi sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, không chỉ tiểu bối tu sĩ hội tới tìm hắn, những kêu mong muốn kéo dài tính mạng hóa thạch sống, rất có thể cũng sẽ nhảy ra tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là, sự việc tới quá mức đột nhiên, để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính mình làm sao lại đột nhiên trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon đây? Trước kia không ai có thể chú ý tới mình a, lẽ nào yên lặng phát đại tại thời kỳ đi qua. Lý Chấp ở trong lòng không ngừng tính toán tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Rất nhanh hắn đều hiểu rõ tất cả. Quả nhiên, là một người trưởng thành đến nhất định tầng thứ sau đó, mong muốn tiếp tục cẩn tàng, mong muốn tiếp tục khiêm tốn, là một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình. Hào quang chói sáng là không giấu được. Nhìn lên tới 12-13 tuổi niên kỷ, đều có người khác khổ tu mấy trăm năm mới có thể đạt tới hóa long bí cảnh tu vi, khủng bố như thế thiên phú nghị không khai người chú ý đều không được. Nhìn tới nhất định phải tiếp tục nhanh chóng tăng cao tu vi, mau chóng đem tu vi tăng lên tới tiên nhị đại năng tầng thứ, bằng không chính mình là một tòa làm cho người thèm nhỏ dãi di động thần tàng. Chương 146, thần tàng mê người, 2, chương 146, thần tàng mê người, 2, chỉ có biến thành đại năng mới không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào. Lý Chấp âm thầm quyết định, là lúc bay về Bắc vực. Chỉ có đi Bắc vực, hắn mới có cơ hội nhanh chóng hoàn thành hóa long bí cảnh tu luyện. Bất quá, tại quay về Bắc vực trước đó, hắn còn muốn làm rõ ràng chính mình là như thế nào bại lộ. Hai canh giờ sau đó, mấy cái kia tu sĩ trẻ tuổi cơm nước no nê, rời đi Vân Vũ lâu. Lý Chấp đều âm thầm đi theo, mong muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy nguyên nhân. Tại cùng cơ tử luận bản trong quá trình, Lý Chấp ngộ ra được một loại hư không ẩn nấp chi pháp, ẩn thân hư không trong, đủ để cho hắn tránh đi bình thường đại năng thần niệm dò xét. Trừ phi là linh giác bén nhạy dị thường hạng người, bằng không gần như không có khả năng phát giác được lý chấp ẩn thân hư không trong. Môn này giấu kín chi pháp không chỉ tham khảo cơ tử hư không thần thuật, còn kết hợp trưởng sinh tỏa thân quyết, còn có sát thủ thần triều thiên đỉnh trong truyền thừa ẩn thân chi pháp. Trên đường đi, Lý Chấp dường như cái ú linh lặng yên không tiếng động đi theo mấy cái kia tu sĩ. Cuối cùng, bọn hắn tại Lý Chấp đi ra vực môn kia phiến núi rừng bên trong dừng bước. Lý Chấp thầm nghĩ, Ngọc Huyền lão đạo, ngươi chắc chắn không đáng tin cậy, nói là thì thầm tiễn ta về nhà đến Thiên Toàn Thánh Địa phụ cận, lại không nghĩ rằng nơi này đã bị nhiều người như vậy biết được. Thế nhưng không đợi Lý Chấp hành động, núi rừng chung quanh chúng đều đột nhiên nhảy ra 7-8 cái người áo xám, trực tiếp đem mấy cái kia tu sĩ trẻ tuổi cho chấn áp. Sau đó, những người áo xám kia càng là hơn vô cùng tàn nhẫn đối mấy người trẻ tuổi kia tiến hành siêu hồn. Siêu hồn hoàn tất sau đó, một cái đối chương bằng siêu hồn người áo xám có chút thất vọng nói ra, chỉ là một ít mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tiểu môn phái tu sĩ. Một cái khác đối họ Vương người trẻ tuổi siêu hồn người áo xám nói ra, đạo nhất thánh địa thật đúng là cái tám mặt hở địa phương, cái đó trưởng thọ đạo nhân người bị kinh thế thần tàng thông tin, thế mà bị tiết lộ ra ngoài. Đại nhân, chúng ta còn tiếp tục ở chỗ này ôm cây đợi thỏ sao? Sau đó, tên kia người áo xám liền xoay người đối với một cái mang theo kim loại đen mặt nạ người áo xám nói, đi thôi, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Mặt nạ màu đen tiếng người âm có chút giàn mua. Sau đó, đám kia người áo xám liền trực tiếp rời đi. Qua hồi lâu, Lý Chấp mới ở mảnh này núi rừng bên trong nhiệt thân, nhìn bọn hắn biến mất phương hướng rơi vào trầm tư. Nhìn tới không chỉ có là đạo nhất thánh địa người đang tìm ta, những người áo xám này đến tột cùng là lai gì? Sau đó, Lý Chấp đều hóa thân thành hái thuốc đồng tử, bắt đầu ở núi rừng chung quanh trung chuyển du. Quả nhiên lại để cho hắn gặp phải ngoài ra một đợt người, lại là cơ gia tu sĩ. Rất nhanh, Lý Chấp lại tại phụ cận phát hiện một ít giao quang thánh địa đệ tử. Mấy ngày sau, đại diện thánh địa, tử phủ thánh địa, tứ tượng thánh địa, vạn sơ thánh địa, tất cả đều có tu sĩ tại phụ cận núi rừng bên trong ẩn hiện. Dường như ngắn ngủi mấy ngày sau, Lý Chấp liền thành trung vực các giáo chú ý danh nhân. Với lại Lý Chấp còn chứng kiến trung vực yêu tộc thế lực người tại phụ cận núi rừng bên trong ẩn hiện, hình như cũng là đang tìm kiếm tung tích của hắn. Lý Chấp thấy thế, liền không lại đi tìm đạo nhất thánh tử tung tích. Ở thời điểm này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, một động không bằng một tĩnh. Nếu như chậm chạp tìm không thấy người của hắn, những người kia nên chẳng mấy chốc sẽ chết kiên nhẫn đi. Nghĩ đến đây, Lý Chấp đều hướng phía Vương Thần Ý ẩn cư kia phiến tiên mạch bay đi, mong muốn theo Vương Thần Ý chỗ nào tìm hiểu một ít thông tin. Thế nhưng, không đợi hắn tiếp cận Vương Thần Ý nhà tranh chỗ dãy núi kia, trên đường liền bị hai cái hóa long bí cảnh trung niên nhân cản lại. "Người trẻ tuổi, ngươi đứng lại đó cho ta." Trong đó một người trung niên khí thế hung hăng hướng về phía Lý Chấp hô. Ngụy Trang thành đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ Lý Chấp, dường như bị giật mình, kém chút bị cái kia một cuống họng hậu thiên thượng cho hống tiếp theo. "Ha ha." Lý Chấp buồn cười động tác nhường kia hai người trung niên cười tỏ không thôi. "Các ngươi là ai?" Rơi trên mặt đất Lý Chấp, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về phía hai người kia hô. "Hảo tiểu tử, tính tình vẫn rất sông." Trong đó một người trung niên trực tiếp phóng xuất ra hóa long bí cảnh tu sĩ khí tức, hướng phía Lý Chấp ép tới. Lý Chấp trên mặt lập tức xuất hiện một tia sợ hãi, đội bằng nói, "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Người trẻ tuổi ta không phải người xấu, là phụ cận người hái thuốc, là chuyên môn Thế Vương Thần Y tiền bối tìm kiếm linh dược người hái thuốc. Nguyên lai ngươi là Thế Vương Thần Y làm việc người, Vương Thần Y bế quan tu hành đi, ngươi đường cũ trở về đi." Vốn là muốn động thủ cái đó hóa long bí cảnh tu sĩ, thu hồi khí thế, đối với Lý Chấp nói, "Thần Y tiền bối không thể nào bế quan. Tháng trước nữa Thần Y tiền bối mới dặn dò ta cần phải mau chóng giúp hắn tìm kiếm một gốc tinh thần thảo, làm sao có khả năng đột nhiên bế quan đấy? Các ngươi đến tột cùng là ai, dám phong tỏa Thần Y tiền bối nhà tranh?" Lý Chấp dường như cũng không tin tưởng bọn họ lời nói. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi lại dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, ngươi là muốn chết sao?" Trung niên nhân dường như không nghĩ tới Lý Chấp lá gan như thế lớn. "Các ngươi không được qua đây a, bằng không ta muốn hô Thần Y tiền bối." Nhìn thấy hai cái hóa long bí cảnh tu sĩ dự định động thủ, Lý Chấp vội vàng lấy ra một viên Vương Thần Y cho tín vật của hắn ngọc phủ, nói: "Được rồi, liền để cái này người hái thuốc đi qua đi, bằng không Vương Thần Y sẽ hoài nghi." Bên trong một cái hóa long bí cảnh trung niên nhân nhìn thấy Lý Chấp ngọc trong tay phủ sau khi suy nghĩ một chút, nói: "Mà ngoài ra một người trung niên thì lấy ra một tấm Lý Chấp chân dung, hỏi: "Gặp qua người tiểu đạo sĩ này sao?" Lý Chấp trực tiếp nhíu mày, hỏi: "Các ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao muốn tìm vị kia tiểu đạo trưởng đâu? Ngươi gặp qua hắn, mau nói cho chúng ta biết, hắn ở đâu?" Trung niên nhân lập tức kích động nói. Lý Chấp chỉ Thiên Toàn Thánh Địa thần thổ, nói ra: "Vị kia tiểu đạo trưởng đều ở tại nơi này, ta còn giúp hắn ở đây trên núi mở ra một cái động phủ đấy. Cụ thể ở đâu, mau dẫn chúng ta đi tìm hắn." Hai cái hóa long bí cảnh trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Chấp bên cạnh, muốn đưa tay đi bắt cánh tay của hắn. "Các ngươi đến tuột cùng là ai?" Lý Chấp vội vàng lùi lại, trong tay tóm lấy Vương Thần Ý cho ngọc phủ, vẻ mặt đề phòng nhìn bọn hắn. "Chúng ta là Phong tộc chi, hiện tại ngươi có thể mang chúng ta đi gặp vị kia tiểu đạo trưởng đi. Yên tâm đi, và nhìn thấy hắn về sau, chúng ta sẽ cho ngươi 1000 cân nguyên tinh khiết là thù lao, đầy đủ ngươi vất vả lên núi hái thuốc mấy năm thu hoạch." "Không được, ta còn muốn đem thảo dược đưa cho Thần Ý tiền bối đấy." Lý Chấp lại lắc đầu nói. Hai người trung niên liếc nhau một cái sau đó, không có bức bách Lý Chấp, mà là nói ra: "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi." Sau đó, Lý Chấp liền đi tới Vương Thần Y nhà tranh. Giờ phút này Vương Thần Y nhà tranh rất náo nhiệt, có 7-8 cái xa lạ đại năng đang nơi đây làm khách. Nhìn thấy Lý Chấp đến sau đó, bọn hắn toàn đều đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, thậm chí không ngừng dùng thần niệm quét hình Lý Chấp cơ thể. Chẳng qua, Lý Chấp sớm đã xưa đâu bằng này, há lại bọn hắn đơn giản dùng thần niệm có thể nhìn thấu. Nhìn thấy Vương Thần Y sau đó, Lý Chấp vội vàng nói, "Thần Y tiền bối, ngài để cho ta giúp ngài tìm kiếm tinh thần thảo, ta tìm được rồi." Vương Thần Y trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dường như cũng không nhận ra Lý Chấp, cũng không có để người giúp hắn đi tìm ngôi sao gì thảo. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Chấp bên hông treo lấy hắn đưa cho Lý Chấp viên kia ra vào trận pháp ngọc phù về sau, trong nháy mắt đã hiểu trước mắt cái này là lớp người thiếu niên thân phận, đều cười nói, "Dựa bá tử, vất vả ngươi." Cái khác đại năng nhìn thấy Vương Thần Y cùng Lý Chấp dường như đã sớm biết nhau bình thường, sau đó liền không lại quan sát hắn. Sau đó, Vương Thần Y mang theo Lý Chấp tiến nhập Hán Dược Lư. "Trường Thọ, ngươi tại sao lại quay về? Bên ngoài khắp nơi đều là đang tìm ngươi tung tích người, ngươi mau mau rời đi trung vực." Vương Thần Y vẻ mặt vội vàng nói với Lý Chấp, "Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy tới tìm ta đâu?" Lý Chấp hỏi. "Nguyên nhân cụ thể ta vậy không rõ ràng lắm. Phía ngoài những người kia cơ hồ là đồng thời đến nơi này của ta, cũng không nói tới làm cái gì, chính là ngồi tại ta chỗ này đổ thừa không đi. Bây giờ nghĩ đến, bọn hắn là tại ta chỗ này chuyên chờ ngươi chủ động tới cửa. Ta cư nhiên như thế được hăng nên." Lý Chấp đột nhiên nở nụ cười. "Trường Thọ, cho tới bây giờ, ngươi làm sao còn cười được? Ta đoán chừng bọn hắn là để mắt tới trên người ngươi thần đan." Vương Thần Ý cũng thế Lý Chấp sốt rồi nói. "Không sao, để mắt tới trên người ta thần đan, vậy xem bọn hắn có hay không có lớn như vậy năng lực từ trên người ta cướp đi những kia thần đan." Lý Chấp trong mắt sát cơ mơ hồ, vẻ mặt bình tĩnh nói. "Ngươi muốn làm gì?" Vương Thần Ý hỏi. "Bọn hắn không phải là muốn thần đan sao, vậy ta đều đưa bọn hắn đi linh dược sinh trưởng địa phương. Ở đâu không chỉ có thể luyện chế thần đan dược vương, còn có đếm mãi không hết thần tàng, đều xem bọn hắn có hay không có khả năng kia đem thần tàng mang ra ngoài." Lý Chấp khẽ cười nói. "Trương Thọ, nghe ta một lời khuyên, bây giờ không phải là không muốn tức khí lúc. Phía ngoài những người kia tất cả đều đến từ các thánh địa, thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện tung tích của ngươi, ngươi còn có cơ hội lặng lẽ rời khỏi." Vương Thần Y khuyên. "Đa tạ thần y tiền bối, văn bối hiểu rõ nên làm như thế nào." Lý Chấp nói. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra một ngôi sao bình thường thảo đưa cho Vương Thần Y, lớn tiếng nói, "Thần y tiền bối, văn bối cáo tử." Ra dược lư sau đó, Vương Thần Y nói ra, "Dược bá tử, gần đây bên ngoài không yên ổn, lên núi hái thuốc là, cẩn thận một chút." Tại một đám đại năng nhìn chăm chú, Lý Chấp rời đi Vương Thần Y nhà tranh. Chương 147, phù hoa tản đi, 1, chương 147, phù hoa tản đi, 1, rời khỏi Vương Thần Y nhà tranh, Lý Chấp cũng không đạt được tự do, càng chưa nói tới biển rộng mặc cá bơi, trời cao chim bay. Những kia đại năng thần thức một mực tập trung vào hắn, giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Đại năng thần thức có thể bao trùm đến ngàn dặm phạm vi, căn bản cũng không sợ Lý Chấp hóa thân người hái thuốc, theo trong tầm mắt của bọn họ biến mất. Phát giác được bị người dùng thần thức khóa chặt sau đó, Lý Chấp cũng không dựa theo đường cũ trở về, mà là hướng thẳng đến Thiên Toàn Thánh Địa di tích chỗ sâu bay đi. Trước đây vì tiếp dẫn lượng lớn long khí, hắn ở đây Thiên Toàn Thánh Địa di tích trong bố trí vạn long quy xảo đại trận, đối với di tích hiểu rõ vô cùng xâm nhập. Chỗ nào có khả năng chặt đứt thần thức dò xét địa phương đặc thù, Lý Chấp rõ ràng. Do đó, hắn không lo lắng bị những thứ này đại năng thần thức khóa chặt. Trừ phi những thứ này đại năng có thế gian cực tốc, có thể chớp mắt vạn dặm xuất hiện ở bên cạnh hắn, bằng không Lý Chấp mong muốn thoát thân hay là dễ như trở bàn tay. Cho dù không cách nào thoát thân, hắn hộ đạo chiến tướng cũng có thể đem mấy cái kia đại năng toàn bộ tiêu diệt. Trừ phi trong bọn họ có người có vương giả chiến lực, thế nhưng nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, hẳn không phải là loại đó tuyệt đỉnh thánh chủ. Bởi vì bọn họ tại đối mặt Vương Thần Ý lúc, không có loại đó phong tộc thánh chủ loại tự tin. Về phần tiên đài trở xuống tu sĩ, không cần đến hộ đạo chiến tướng ra tay, chính Lý Chấp liền có thể giải quyết bọn hắn. Trên đường đi, Lý Chấp một mực tự hỏi, vì sao đột nhiên hắn đều có loại thế gian đều là địch cảm giác? Dường như trung vực các thế lực cũng bắt đầu tìm hắn gây phiền phức. Là chính mình khí vận đột nhiên trở nên kém, vẫn là có người trong bóng tối tính toán chính mình, trong lúc nhất thời Lý Chấp trong lòng tạp niệm mọc thành bụi. Bay ra cách xa mấy ngàn dặm, đi vào Thiên Toàn Thánh Địa chỗ sâu, Lý Chấp liền thấy một cái có thể ngăn cách thần thức địa cung di tích. Hắn bây giờ nghĩ một người yên lặng một chút, thật tốt tự hỏi một chút cảnh ngộ của mình. Nô Nhật Tam tỉnh nô thân, tuy nói là nho ra trên điện tịch ghi lại đạo lý, thế nhưng đặt ở tu hành giới cũng là thích hợp đạo lý. Đi vào kia phiến long mạch giăng khắp nơi phía trên cung điện dưới lòng đất, Lý Chấp liền trực tiếp đáp xuống. Một đầu chui vào tòa kia địa cung, đồng thời kích hoạt lên địa cung trong lưu lại đạo văn, trực tiếp chặt đứt những kia đại năng khóa chặt hắn thần thức. Tại Vương Thần Y nhà tranh trước, mấy bị kia đại năng tại chết Lý Chấp tung tích nháy mắt, sắc mặt cùng nhau biến đổi, đội vàng hóa thành lưu quang đuổi tới. Đáng tiếc, khi bọn hắn đi vào tòa kia địa cung lúc, Lý Chấp thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Đứng tại địa cung ngoại, nhìn trống rỗng địa cung, một cái đại năng mở miệng nói, "Tiểu tử kia quả nhiên không phải bình thường người hái thuốc, chỉ sợ hắn chính là chúng ta một mực tìm tiểu đạo sĩ, có thể làm cho Vương Thần Y vì hắn đánh nghiệm trợ, trừ ra cùng Vương Thần Y là bạn vong niên tiểu đạo sĩ bên ngoài, không khả năng khác nữa." Một cái khác đại năng vẻ mặt khẳng định nói. Sau đó, đều có lớn năng lực ra lệnh, báo tin tất cả canh giữ ở bên ngoài đệ tử, bố trí đạo văn kết giới, ngay lập tức đem chọn vùng trời tuyển di chỉ phong cấm lên, tuyệt không thể nhường hắn chạy ra nơi đây. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, nguyên bản đều canh giữ ở Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ chỗ mảnh này nguyên thủy đại hoang bốn phía tu sĩ ngay lập tức bắt đầu hành động, rất nhanh một tòa bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm đại trận là được hình. Nhìn thấy bị đại trận phong ấn Thiên Toàn Thánh Địa di tích, có người lo lắng nói, chúng ta làm là như vậy không phải có chút không ổn? Thiên Toàn Thánh Địa thế nhưng có thánh nhân tồn thế, chúng ta dạng này dòng chống khua chiêng phong tỏa Thiên Toàn Thánh Địa thần thổ, có thể hay không trêu đến vị thánh nhân kia mất hứng? Đạo huynh quá lo lắng, Thiên Toàn Thánh Nhân đã rõ ràng tỏ vẻ, sẽ không lại lần nữa thành lập Thiên Toàn Thánh Địa, như vậy mảnh này thần thổ chính là vật vô chủ. Vị thánh nhân kia vậy không nhất định ngay tại di tích trong ở lại, với lại bày trận chỉ là vì bắt người, cũng không phải là vì phá hoại mảnh này thần thổ. Thánh nhân là bực nào tồn tại, làm sao lại như vậy vì những chuyện nhỏ nhặt này đều ra tay đấy? Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh liền có thể đem người tiểu đạo sĩ kia bắt lấy. Đến lúc đó đại trận vừa rút lui, ai cũng sẽ không ảnh hưởng. Ngay tại những kia đại năng bày trận, dự định đối Lý Chấp tới một lần bắt rùa trong hũ thời điểm. Lý Chấp đã khống chế sinh mệnh thần quan tại phía dưới mặt đất ghé qua mấy ngàn dặm, cuối cùng đi tới Thiên Toàn Di chỉ châu nguyên thần rừng rậm khu vực biên giới. Thế nhưng lại đụng phải một tầng kết giới. Mặc dù kết giới cũng không tính mạnh, hắn hộ đạo chiến tướng một kích có thể đánh nát. Thế nhưng tầng này kết giới, nhưng trong nháy mắt nhường Lý Chấp trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận vô hình. Rất nhanh Lý Chấp đều bình tĩnh lại, đồng thời hồi ức trước đây đi hướng thần y nhà tranh từng ly từng tí. Trong chốc lát, hắn liền hiểu, dù là hắn đã biến hóa hình thái, thế nhưng những kia đại năng sớm đã đối thân phận chân thật của hắn sản sinh hoài nghi. Lý Chấp dọc theo kết giới biên giới đi rồi một khoảng cách, phát hiện căn bản cũng không có lỗ thủng có thể nói. Dường như bốn phương tám hướng đều bị kết giới phong tỏa. Mặc dù những cấm chế này ngăn không được đường đi của hắn, thế nhưng như vậy như là dã thú bị những người kia săn bắn, Lý Chấp trong lòng hay là cảm nhận được một cỗ cực đoan khó chịu. Thế nhưng trong lòng khó chịu về khó chịu, hắn nhưng không có tùy tiện hành động. Lại lần nữa về đến Thiên Toàn Thánh Địa thần thổ khu vực trung ương, Lý Chấp liền chui vào một cái ở vào mặt đất long mạch trong bí ẩn sơn động. Vì bốn phía long khí duyên cớ, là tự nhiên một cái có thể ngăn cách đại năng thần thức dò xét địa phương. Chỉ cần không phải có người tiến vào cái sơn động này tìm hắn, trong thời gian ngắn còn không phát hiện được tung tích của hắn. Ngồi ở trong động, Lý Chấp không ngừng tại trong lòng phân tích hắn trong khoảng thời gian này sở tố sở vi. Rốt cục là nơi nào xuất hiện vấn đề, mới khiến cho chính mình gặp phải tình huống hiện tại. Lý Chấp ở trong lòng không ngừng hỏi lại chính mình. Thế nhưng liên tiếp phục bản ba lần, Lý Chấp đều không có phát hiện hành vi của hắn có vấn đề gì. Không có vấn đề a. Ngồi chung một chỗ lạnh băng trên tảng đá lớn, Lý Chấp tự đủ. Không sao hết sao, thật sự không sao hết sao. Không sao hết thế nào lại gặp tình huống hiện tại. Lý Chấp lặp đi lặp lại chất vấn chính mình, thế nhưng nói xong ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên bén nhọn, lớn tiếng hô, không đúng, có lớn vấn đề. Trong chốc lát, Lý Chấp trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi mịn. Vì Lý Chấp lúc này tu vi, dù là đặt mình vào liệt hỏa trong, cũng sẽ không toát ra một giọt mồ hôi, nhưng hôm nay vẹn vẹn là ý thức được vấn đề, hắn đều mạo một thân mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ vấn đề đến cỡ nào nghiêm trọng. Thiên Tôn Cổ Bi là đạo nhất thánh địa căn cơ, vậy mà như thế nhẹ nhõm đều mời hắn đi lĩnh hội, thậm chí cũng không đúng xuất thân của hắn lai lịch làm bất kỳ điều tra bối cảnh, này vô cùng không hợp lý, bây giờ hồi tưởng lại, đạo nhất thánh địa quyết định vô cùng qua loa. Tiếp tục hướng phía trước hồi ức, thông qua hư không đại đế lưu lại hư không trận bàn, trực tiếp xuất hiện tại cơ gia quan trọng nhất hư không cổ điện trong, lại năng lực dăm ba câu liền để cơ tử đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác, với lại sau cơ gia những người khác còn không có đối với cái này sinh ra dị nghị. Cơ tử cùng vị kia cơ gia nguyên lão thậm chí cũng chưa từng hoài nghi, Lý Chấp có phải hay không là tại cùng Bất Tử Sơn người diễn kịch, kỳ thực hắn có phải không Tử Sơn phái ra đánh vào cơ gia nội bộ gián điệp. Chương 147, Phú Hoa tản đi, 2, chương 147, Phú Hoa tản đi, 2, bây giờ hồi tưởng lại, cơ tử cùng cơ gia nguyên lão phản ứng, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không giống như là một cái bụng dạ cực sâu thái cổ thế gia nguyên lão, tựa hồ đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng không nhạy cảm. Theo cơ gia sau khi đi ra, đến chỗ này mời Vương Thần Y luyện chế thần đan, gặp phải tới trước thăm hỏi Vương Thần Y phong tộc thánh chủ. Hắn rõ ràng nhìn ra bất phàm của mình, lại bèn bèn phái tới Phong Hoàng cùng mình luận bàn. Mà lấy cao ngạo chữ xưng, thậm chí cũng không đem thánh thể để ở trong mắt phong tộc Minh Châu Phong Hoàng, tại không biết lai lịch mình điều kiện tiên quyết, liền chạy đến cùng hắn cái này vô danh tiểu tốt tiến hành luận bàn. Này căn bản cũng không phải là phong tộc Minh Châu phong cách làm việc, cùng Lý Chấp trước đây sưu tập đến tài liệu không một chút nào tương xứng. Còn có, tại trước Bất Tử Sơn, tiêu diệt phong tộc trưởng lão, còn có phong tộc, Thiên Hạc tộc, Tử Phụ Thánh Địa cùng Đại Diện Thánh Địa Thiên Tiêu đệ tử, thế nhưng sau nhưng không có nghe nói bọn hắn phái người điều tra việc này. Dường như những chuyện tiếp theo chưa từng xảy ra đồng dạng. Này không hợp lý. Bất luận là phong tộc Phong Vân, hay là Tiên Hạc tộc Hạc Tử Thanh, hay là Đại Diện Thánh Địa Hạng Nhất Bá, đều không phải đệ tử bình thường. Dường như đều là riêng phần mình thế lực nội bộ, tương lai có thể đại năng hạt giống tốt. Tại các thế lực trong, tương lai có thể trở thành đại năng tiên tiêu, đều là mầm tiên bình thường tồn tại, đều là các thế lực bồi dưỡng cẩn thận đệ tử. Lý Chấp mặc dù đem bọn hắn tiêu diệt, đồng thời đem bọn hắn vung cho, thậm chí siêu độ bọn hắn vong linh, thế nhưng cũng không phải là chặt đứt bọn hắn cùng các thế lực ở giữa nhân quả. Cái chết của bọn họ, các thế lực nhất định hiểu rõ. Vậy nhất định sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Bọn hắn tuyệt sẽ không nhường thiên kiêu đệ tử chết không rõ ràng. Rốt cuộc Lý Chấp giết bọn hắn thứ gì đó, lại không phải có thể sát nhân không dính nhân quả cực đạo thần binh. Bây giờ lần nữa hồi tưởng lại trung vực sau từng ly từng tí, dường như trừ ra cùng Vương Thần Ý kết giao là bởi vì ý thuật nguyên nhân bên ngoài, hắn trải qua sự tình khác cũng lộ ra quỷ dị. Dường như hắn gặp được những người kia đều bị mặc lên giảm trí tuệ quang hoàn, nguyên bản không hợp lý sự việc, dĩ mạo dường như hợp lý phương thức đã xảy ra. Theo bên thứ ba thị giác xét lại quá khứ đủ loại biểu hiện sau đó, Lý Chấp đột nhiên cảm giác được loại tình huống này có chút quen mắt. Dường như không chỉ một lần ở đâu nhìn thấy qua đồng dạng. Đột nhiên, Lý Chấp vỗ một cái trán của mình, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Tiểu này tự mang giảm trí tuệ quang hoàn sự kiện, chẳng phải là tiểu thuyết mạng các nhân vật chính mới sẽ gặp phải tình huống à? Tất cả nhân vật phản diện đều sẽ bị nhân vật chính trên người cường đại khí vận quang hoàn bao phủ, sau đó làm ra quyết định ngu xuẩn, cuối cùng nhường nhân vật chính ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ đến đây, Lý Chấp liền nghĩ tới năm đó trên địa cầu chuyện đã xảy ra. khi hắn tại đại thánh bí cảnh trong đem mượn tới vận may hao hết sau đó, lập tức liền gặp phải nguy hiểm chí mạng. Bây giờ thân tại trung vực Đông Hoàng, dường như trong một đêm hắn đều theo bị người xem trọng tuyệt đại thiên tiêu, biến thành bị người đuổi bắt trộm cướp tiểu tặc. Loại biến hóa này vô cùng đột nhiên, rất như là hướng thiên địa mượn tới càn khôn vận may hao hết sau đó, dị vãng tích lũy được nhân quả tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hồi tưởng hắn những năm này lấy được kỳ ngộ cùng tạo hóa, Lý Chấp cảm thấy mượn tới vận may hao hết nhanh như vậy đều hao hết, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Dù là tiểu Nan Nan nước mắt lại thần kỳ, mượn tới càn khôn vận may cuối cùng cũng có bị hao hết một thiên, chẳng qua ngày này tới là đột nhiên như vậy, đột nhiên đến nhường hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn tốt, thời khắc này ba tỉnh thân ta làm ra tác dụng, nhường hắn ý thức được điểm này. Đồng thời, Lý Chấp nhớ tới năm đó Đoạn Đức đối hắn khuyên bảo, tốt nhất đừng hướng thiên địa mượn vận, bằng không tại nhân quả dây dưa phía dưới, sẽ tao ngộ khó mà vượt qua kiếp nạn. Dường như những kia thánh linh đồng dạng, bị thiên địa chúc phúc trăm vạn năm, một khi xuất thế, có thể vô địch thiên hạ. Thế nhưng tuyệt đại đa số thánh linh lại cũng đã trở thành cổ hoàng cùng đại đế nhóm hiện lộ rõ ràng thực lực bản đạo. Ngoan Nhân đại đế chém giết qua hoàng đạo hỏa linh, Vô Thủy đại đế chém giết quá lớn thành người đá chi thiếu, cho dù là cách hiện nay không hơn vạn năm hơn thanh đế vậy chém giết qua không chỉ một vị đại thành thánh linh. Thánh linh lấy được thiên mệnh yêu quý, dường như có một không hai thiên hạ. Nhưng cuối cùng, cũng vô pháp để bọn hắn thoát khỏi bị thanh toán chém giết vận mệnh. Như thế nhìn tới, vận may ra thân, thiên mệnh yêu quý, dường như cũng không phải là làm một chuyện tốt. Bây giờ bên ngoài phát sinh tất cả, tựa hồ là thuộc về Lý Chấp đại thành toán một tới. Lẽ nào hắn cũng muốn vượt qua một hồi ta có một quả tiên tâm, tiểu bị Trần Lao quan khóa, ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đám trải nghiệm sao? Lần này tình thế nguy hiểm, dường như có thể xem là đối hắn một loại khảo nghiệm. Đến tột cùng là vàng thật không sợ lửa, hay là giấy lầu cát, trải qua lần này thành toán sau đó, có thể hiện ra nguyên hình. Cũng là lúc dùng hồng trần chúng sinh đến khảo nghiệm một chút hắn chế tạo đại đạo, chỗ đi đường, có phải hay không một cái tuyệt lộ. Có rõ ràng đáp án sau đó, Lý Chấp trong lòng không còn có bất kỳ khốn nhiêu gì. Theo lạnh băng đá xanh đứng lên, Lý Chấp nhìn cửa động phương hướng, thấp giọng trầm ngâm nói, ta có thiên mệnh gia thân, tiểu bị vận may chiếu cố, ngày nào phù hoa tan hết, chân mệnh thần quang vạn trượng. Lý Chấp trong mắt mơ hồ để lộ ra một cỗ kinh khủng chiến ý cùng tại trước tiên tôn cổ bi tâm linh thế giới bên trong ngưng tụ ra chiến ý khác nhau, hắn giờ phút này lộ ra chiến ý tràn đầy một cỗ dã tính cùng khát máu. Dường như bị hắn khóa ở trong lòng dã tính hôm nay giải phóng. Chẳng qua trước đó, Lý Chấp còn cần bố trí một phen, hắn bây giờ còn chưa có thật sự cùng đại năng chính diện chém giết thực lực, cần ngoại lực phụ trợ. Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp khống chế sinh mệnh thần quan, vòng qua nặng nề mà mạnh, đi tới hắn làm lúc đột phá hóa long bí cảnh địa phương. Sau đó lặng yên không một tiếng động tại phụ cận chín con rồng mạch trong khắc họa hư không đạo văn. Cuối cùng, chín con rồng mạch trong hư không đạo văn hỗ liên hệ, tạo thành một cái có thể bao trùm xung quanh hơn 10 dặm khu vực cự hình hư không trận bàn. Đây là Lý Chấp cảm ngộ hư không đại đế lưu ở trong Bất Tử Sơn cái đó hư không kỳ bản sở ngộ ra hư không chi đạo. Làm lúc không bèn bèn là đại hắc cầu đang nghiên cứu cái đó hư không trận bàn, Lý Chấp cũng tại dụng tâm ghi khắc cái đó hư không trận bàn. Sau đó tại cơ gia cùng cơ tử so tài nửa năm sau, nhường hắn cảm ngộ đến hư không đại đế hư không chi đạo, đối với cái đó trận bàn lý giải có càng thêm khắc sâu biết nhau. Có thể tự chủ bố trí hư không truyền tống trận. Giờ phút này Lý Chấp vì chín con rồng mạch là hư không đạo văn năng lượng nơi phát ra, chỉ sợ tạo dựng ra tới đường hầm hư không ngay cả đại năng đều không thể đánh xuyên. Ngay tại Lý Chấp làm lấy nên đón khiêu chiến kỹ càng chuẩn bị lúc, ngoại giới, những kia tìm kiếm hắn tung tích người vậy đang không ngừng thu nhỏ siêu tầm phạm vi. Bọn hắn dường như đã đem trận pháp phạm vi bao trùm thu nhỏ đến phạm vi ngàn dặm. Đồng thời ở bên ngoài tìm kiếm Lý Chấp tung tích các thế lực đệ tử, cũng không ngừng hướng phía thiên toàn di tích chạy đến. Mặc dù cấp bậc thánh tử thiên kiêu nhân vật chỉ đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai, nhưng mà các trong thế lực dự bị cấp bậc thánh tử thiên kiêu lại đến rồi không ít. Dường như bọn hắn đều muốn lấy được Lý Chấp trên người thần tàng. Chương 147, phù hoa tản đi, 3, chương 147, phù hoa tản đi, 3, về phần đại năng cấp bậc nhân vật đều tới 8 vị, bọn hắn chia ra đến từ phong tộc, đạo nhất thánh địa, cơ gia, giao quang thánh địa, tử phủ thánh địa, đại diện thánh địa, vạn sơ thánh địa, còn có một vị trung bậc yêu tộc đại năng. Các thế lực nửa bước đại năng cấp bậc thái thượng trưởng lão, càng là hơn đến rồi không xuống 3 hàng chục. Hóa Long Bí cảnh trưởng lão cũng có đến hơn 100 người, tu vi tại Hóa Long Bí cảnh trở xuống đệ tử càng là hơn đạt đến trên vạn người nhiều. Nay còn vẹn vẹn là các thế lực tu sĩ. Tại Thiên Toàn Di tích bên ngoài, xuất thân thế lực nhỏ tu sĩ cùng tán tu số lượng cũng không tại những đại thế lực kia tổng số người phía dưới. Khí thế kia, tựa như các thế lực thời gian qua đi 6000 năm sau, lần nữa tới trước vơ vét Thiên Toàn thần tàng đồng dạng. Tán tu chung có thần thông quảng đại hàng người, hiểu rõ các thế lực cử động lần này nội tình, bắt đầu hướng những người khác phổ cập khoa học các thế lực mục đích thực sự. Các thế lực hưng sư động chúng như vậy, lẽ nào thật chỉ là vì bắt một cái tiểu đạo sĩ? Trong đám người có người nghe phổ cập khoa học sau đó hỏi, đạo hưu có thể không nên coi thường người tiểu đạo sĩ kia, hắn còn không phải thế sao bình thường tiểu đạo sĩ, đeo trên người kinh thế thần tàng, nghe nói đạt được sau đó, có thể làm cho người thành thánh. Các thế lực không điên cuồng mới là lạ chứ? Có người hướng hắn giải thích nói, tiền bối, người tiểu đạo sĩ kia là từ đâu xuất hiện, trước kia chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua sự tích của hắn? Còn có người hướng bên người đạo hưu hỏi, người tiểu đạo sĩ kia là ẩn thế lao cổ đồng bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tiêu, bây giờ cho thấy thiên phú kinh người, các thế lực đã không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, cho nên mới liên thủ đuổi giết hắn. Có chút cũ đối tu sĩ lời thể son sắt nói, nghe nói người tiểu đạo sĩ kia đã từng tắm rửa qua thánh linh huyết, nếm qua bất tử dược, uống qua thần tuyển thủy, còn trải qua cực kỳ khủng bố thiên kiếp, nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành, đông hoang các thánh địa cùng thế gia đều sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân. cũng có người dường như tận mắt thấy qua Lý Chấp tu hành bình thường, hướng những người khác nói: "Vị đạo hữu này, một cái vô danh tiểu đạo sĩ, thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao?" Có người đưa ra chất vấn: "Lợi hại hay không, xem xét liền biết. Có thể bị đạo nhất thánh địa xem như tiểu thiên tôn đến tuyên truyền, khẳng định có chỗ hơn người. Nghe nói, người tiểu đạo sĩ kia đem đạo nhất thánh địa chân chính tiên tàng cho đánh cắp, lúc này mới chọc giận đạo nhất thánh địa bắt đầu rong trống khua chiêng đuổi bắt hắn. Trước đây cũng không có nghe nói có ai gặp qua người tiểu đạo sĩ kia a. Làm sao lại năng lực xác định hắn ngay tại thiên toàn di tích trong đâu? Người tiểu đạo sĩ kia không biết thế nào, biến hóa dáng vẻ tiến đến thăm hỏi Vương Thần Y Y, cuối cùng bị những kia đại năng khám phá, lúc này mới bị các thế lực chặn ở thiên toàn di tích trong. Đây cũng quá chứng chặt đi. Biết rõ có người đang tìm hắn, hắn còn tự chui đầu vào lưới. Đổi thành ta là hắn, đã sớm trốn đi. Khẳng định khiến cái này thế lực lớn người tìm không thấy. Cho nên ngươi không phải hắn. Muốn ta nói, bị nhiều người như vậy bao vây chặt đánh, đến bây giờ cũng còn không thể xác định người tiểu đạo sĩ kia chân thân nút trong nơi nào, đủ để nhìn ra năng lực của hắn. Nếu như hắn năng lực chạy ra thăng thiên, ta dám khẳng định, tương lai hắn nhất định là dậm chân một cái tất cả đông hoang đều muốn run ba run vô thượng tồn tại. Tương lai chỉ sợ đây Khương gia vô địch thần vương đều muốn khủng bố. Bị nhiều như vậy thế lực lớn bao vây chặt đánh, lẽ nào liền không có người vì người tiểu đạo sĩ kia ra mà sao? Có người cảm thấy Lý Chấp có chút đáng thương, mong muốn cho hắn tìm Khảo Sơn. Cũng lúc này, ai dám coi trời bằng vung? Cũng có người cảm thấy Lý Chấp gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Lần này tiểu đạo sĩ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cũng không biết trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu thần tàng. Chúng ta không biết có cơ hội hay không chia lên một chén canh. Cũng có người thèm nhỏ dãi Lý Chấp trên người thần tàng. Bên ngoài đám tán tu nghị luận tiếp tục, di tích trong vòng vây từ từ nhỏ dần. Mà Lý Chấp đã xong việc có, lần nữa tới đến trước đây hắn đào ra cái danh to kia trong, lần nữa dùng núi đá điêu khắc một bộ khổng lồ thạch quan ngồi xuống, lặng chờ những người đó đến. Ngay tại lúc đó, tại Vương Thần Ý trong nhà tranh, Phong tộc thánh chủ cùng đạo nhất thánh chủ cùng nhau tới trước, mời Vương Thần Ý đi cho Phong Hoàng cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô xem bệnh. Vương Thần Ý hiểu rõ cho người ta xem bệnh là giả, ngăn chặn hắn không cho hắn thế Lý Chấp ra mặt là thật, liền nói: "Hai vị đạo hữu đều là đông hoang đại nhân vật, vì một cái văn bối, cần phải như thế gióng trống khua chiêng sao?" Vương Thần Ý giao thiệp rộng rãi, nếu như mời một ít bối phận cực cao hóa thạch sống ra mặt là Lý Chấp đứng đài, bọn hắn chỉ sợ phải thất bại trong gang tấc. Với lại bọn hắn đã biết được, Lý Chấp đã từng tiến vào cũng không tử sơn chỗ sâu, với lại sống sót mà đi ra ngoài, trên người khẳng định có kinh người tạo hóa. Phong tộc thánh chủ liền nói: "Vương đạo hữu xin thứ lỗi, không phải ta phong tộc muốn làm có hắn, mà là hắn cùng tộc ta một trưởng lão còn có một cái thiên tiêu chết đi có quan hệ trực tiếp, cần tự mình cùng hắn đối chất nhau." Đạo nhất thánh địa thánh chủ cũng nói: "Thần ý ngươi ở lâu man hoàng chi địa, có thể bỏ bê đối nhân tâm khống chế, cái đó Lý trưởng thọ tại ta đạo nhất thánh địa lừa gạt tổ sư, mang đi ta đạo nhất thánh địa căn bản đại pháp, nếu như không đem hắn ép trở về nhường tổ sư xử trí, ta đạo nhất thánh địa như thế nào tại đông hoàng đặt chân?" Nhìn thấy lời thề son sắt phong tộc thánh chủ cùng đạo nhất thánh chủ, Vương Thần Ý cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng: "Trường thọ tiểu hữu, lão phu thật sự không thể ra sức, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này đều nhìn xem ngươi cá nhân tạo hóa." Sau đó, hắn đều đứng dậy đối phong tộc thánh chủ cùng đạo nhất thánh chủ nói ra: "Hai vị đạo hữu xin cứ tự nhiên, lão phu trong lòng chợt có nhận thấy, muốn đi bế quan." Sau khi nói xong, Vương Thần Ý liền trực tiếp tiến nhập một cái đạo văn dày đặc sân động, đồng thời đem cửa động triệt để phong ấn lên, dường như muốn ở bên trong bế tử quan đồng dạng. Phong tộc thánh chủ thấy thế, nói với đạo nhất thánh chủ: "Lần này Vương đạo hữu xem ra là thật sự tức giận." Đạo nhất thánh chủ nói ra: "Tất nhiên Vương đạo hữu bế quan đi, người ta sao không mượn dùng Vương đạo hữu bảo địa, ở chỗ này thưởng trà luận đạo một phen." Hai người tựa hồ cũng không hề rời đi ý nghĩa. Phong tộc thánh chủ cũng không đáp ứng, mà là hỏi: "Đạo hữu, các ngươi thánh địa cổ kinh thật sự bị người tiểu đạo sĩ kia cho đánh cắp?" Đạo nhất thánh chủ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, nói ra: "Phong đạo hữu ngươi đây là ý gì?" Phong tộc thánh chủ cười ha hả nói: "Chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thôi, không có ý tứ gì khác." Tại Lý Chấp cảm nộ qua vô lượng tiên tôn bi sau đó, kia ba vị đạo nhất thánh địa tổ sư liền phát hiện, còn muốn theo vô lượng tiên tôn bốn chữ lớn thượng cảm ngộ đạo pháp trở nên cực kỳ khó khăn. Dường như kia bốn đế tự mất đi ngày xưa thần vận, biến thành bốn bình thường chữ viết, dường như những kia truyền thừa ấn ký bị người lĩnh ngộ sau đó, ấn ký nội bộ đạo vận rồi sẽ tiêu tán tựa như. Đây mới là đạo một thánh địa dòng chống khua chiêng đổi bắt Lý Chấp nguyên nhân thực sự. Cái gọi là cướp đoạt Lý Chấp trên người thần tàng, chẳng qua là che giấu hai mắt người lý do thoái thác thôi. Phong tộc thánh chủ dường như cũng ý thức được điểm này, đối với đạo nhất thánh địa chân chính truyền thừa, hắn rất là tò mò. Có thể nói, không chỉ có là hắn cảm thấy tò mò, đông hoang tất cả thánh địa cũng cảm thấy tò mò. Đạo nhất thánh địa đến tột cùng đạt được loại ngày nào tôn cổ vật, có thể làm cho bọn hắn đưa thân đông hoang thánh địa một trong, là có hay không như trong truyền thuyết nói như vậy, đạo nhất thánh địa có vô lượng thiên tôn lưu lại thiên tôn cổ kinh. Chương 148, thiên mệnh không đủ sợ, 1, chương 148, thiên mệnh không đủ sợ, 1, thiên toàn di tích, vạn nhạc như rồng, có cây ung tùm, xưa cũ nguyên thủy, một phái man hoang cổ địa cảnh sắc. Núi cao nguy nga, giống như từng đầu cự long nằm ngang tại mặt đất chi thượng, suối chảy thác tuôn, giống như từng đầu trong suốt long lanh dây lụa trang trí tại lớn như núi địa chi ở giữa. Thiên địa linh khí quần quận như nước thủy triều, mặt đất long mạch long khí bốc hơi, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tản ra ra đủ mọi màu sắc thần quang, đem trọn phiến cổ địa trang trí đặc biệt xinh đẹp. Linh cầm dị thú ở đây ăn ra, ký hoa dị thảo ở đây sinh trưởng, là mảnh này đằng lòng chi địa tăng thêm vô số sức sống cùng sức sống. Trăng đêm phía dưới, nguyên thủy núi rừng bốn nên bước vào ngủ say thời kỳ, lại bởi vì một đám tu sĩ đến, phá hủy đêm yên tĩnh. một đám vây quanh di tích bốn phía tu sĩ giống như cá giết sang sông bình thường, hái đi rồi kỳ hoa dị thảo, sợ chạy phi cầm tẩu thú, nhường phạm vi ngàn dặm trong mặt đất hỗn loạn tương mừng. Xếp bằng ở đá xanh cự quan trong Lý Chấp, có thể rõ ràng cảm giác được ngàn dặm xung quanh trong tất cả biến hóa. Thạch quan cùng mặt đất long mạch tương liên, có thể đem bốn phía tất cả ngay đầu tiên phản hồi đến trong đầu của hắn. 8.362 tên tu sĩ hướng phía Thiên Toàn Thánh Địa Long Mạch phú tập trung ương thần thổ bay kín. Bọn hắn trốn qua địa, linh cầm bay múa, dị thú chạy trốn, thế nhưng tất cả đều trốn không thoát bị bắt vận mệnh. Giống như thời gian qua đi 6.000 năm, Thiên Toàn thần thổ lần nữa nên đón một hồi đại nạn đồng dạng. Lý Chấp phong thủy chi thuật chưa đạt tới đại cảnh giới tông sư, không cách nào khống chế long mạch phụ trợ tác chiến, nhưng cũng có thể thông qua mặt đất long mạch nhường hắn cảm giác được bốn phía tất cả biến hóa, thậm chí có thể nghe được những kia vây kín đến giữa các tu sĩ trò chuyện. Phong tộc đạo hữu, các ngươi bên ấy có phát hiện sao? Không hề phát hiện thứ gì. Cũng không biết người tiểu đạo sĩ kia là thế nào giấu, thế mà không có lộ ra một tia dấu vết. Người tiểu đạo sĩ kia trên người nhất định có trọng bảo, bằng không không thể nào tránh đi chúng ta thám thức điều tra. Lẽ nào trên người hắn thật sự có bất tử thần dược? Đạo nhất thánh địa đạo hữu, các ngươi có từng nhìn thấy qua trên người hắn bất tử thần dược? Nghe nói năm đó hắn ở đây thánh thành bán đấu giá cái đó bất tử thần dược dễ cây đã mọc dễ nảy mầm. Việc này chúng ta cũng là gần đây mới nghe nói, người tiểu đạo sĩ kia cũng không đem bất tử thần dược dễ cây mang về thánh địa. Đạo nhất thánh địa đạo hữu, có thể hay không cho mọi người nói một chút người tiểu đạo sĩ kia đến tuột cùng đánh cắp các ngươi thánh địa loại nào tiên chân? Sẽ không thực sự là trong truyền thuyết thiên tôn cổ kinh a? Kỳ thực, nhiều như rừng Lý Chấp nghe được rất nhiều cùng hắn tương quan thông tin, thậm chí có loại bị điều tra đáy rơi cảm giác, giống như những người kia thật sự xốc lên hắn túi quần nhìn qua hắn có bảo bối gì giống như. Nhưng Lý Chấp trong lòng lần nữa nổi lên, loại đó trên đời căn bản cũng không có người qua đường không biết bí mật cảm giác quái dị. Hình như những thứ này thần thông quảng đại những người đi đường, mỗi cái đều là thần toán tử, có thể tính toán rõ ràng thế gian mọi chuyện. Theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, các thế lực ở giữa tu sĩ trao đổi lẫn nhau tần số vậy càng ngày càng nhiều, Lý Chấp cũng nghe đến rất nhiều trước kia chỗ chưa từng hiểu được sự việc. Mặc dù nghe rất nhiều bát quái thông tin, thế nhưng cũng không ảnh hưởng Lý Chấp tâm thần. Hắn giờ phút này ngồi ở to lớn trong thạch quan lặng lặng chờ đợi những tu sĩ kia đến. Quả nhiên, dài đến 3 trượng cự hình thạch quan, một cái như thế bắt mắt mục tiêu, rất nhanh liền bị một ít tu sĩ phát hiện. Lập tức có người hướng những kia đứng ở trên không bên trong đại năng báo cáo việc này. 8 vị đại năng thần niệm nô ra, có thể đạt tới cách xa mấy ngàn dặm, trong nháy mắt đều khóa chặt trước kia nằm ở trong hố lớn cự hình thạch quan. Thạch quan chi thượng dường như có thần bí đạo văn ngăn cách thần niệm dò xét, mắt thường có thể nhìn thấy nó, nhưng mà dùng thần niệm quét xem lời nói, rồi sẽ đưa nó cùng bốn phía núi đá cho rằng là nhất thể. Mắt thấy lúc này, vòng vây đã thu nhỏ đến xung quanh 500 dặm phạm vi, cơ hồ đạt đến đã từng Thiên Toàn Thánh Địa hạch tâm dãy cung điện khu vực bên ngoài. Lập tức liền có đại năng hạ lệnh nhường những tu sĩ kia ngay tại chỗ đem trận kỳ cắm ở tại chỗ, không còn tiếp tục thu nhỏ trận pháp vây quanh phạm vi. Bởi vì nơi này còn sót lại Thiên Toàn Thánh Địa năm đó khắc sâu tại các loại kiến trúc nền đất bên trên cường đại đạo văn, sẽ để cho bọn hắn đội vàng bố trí trận pháp xuất hiện sơ hở. Cử động lần này nhường bên ngoài những kia hóng chuyện tán tu một trận bất ngờ. Những đại thế lực kia tìm thấy người tiểu đạo sĩ kia, khẳng định là tìm được rồi, bằng không làm sao lại như vậy dừng lại đấy. Chúng ta vậy qua xem một chút đi. Ngươi không thấy được, mỗi một cái trận kỳ châu cũng có thế lực lớn đệ tử chăm sóc sao, chúng ta làm sao vượt qua? Có trận pháp ngăn cách, chúng ta không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào ngươi đều cam tâm? Chờ một chút đi, cuối cùng ta cảm thấy người tiểu đạo sĩ kia không đơn giản, sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết, một lúc khẳng định có trò hay nhìn xem. Hắc hắc, chỉ sợ lần này các thế lực phải thua thiệt lớn, nói không chừng còn có thể người chết. Người xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn, thậm chí còn lo lắng xung đột chưa đủ kịch liệt. 9 con rồng mạnh hội tụ nơi, đá xanh cự quan trước đó, 8 vị đại năng toàn bộ đi tới nơi đây. Nhìn trước kia cũng không tính rắn chắc đá xanh cự quan, lại không có một cái nào đại năng đưa nó xốc lên xem xét. Vì cử động lần này thật sự là quá mức ma quái, ai biết vô duyên vô cớ nằm ở trong quan tài đấy. Cùng địa phương khác tu sĩ vậy tất cả đều bay tới. Rất nhanh, vây quanh đá xanh cự quan một vòng trên núi lớn đều đứng đầy người. Tựa hồ là nhìn thấy người đều đến đông đủ, đá xanh cự quan trong đột nhiên vang lên một tiếng đạo hảo. Vô lượng tiên tôn. Hùng vĩ âm thanh, xen lẫn một tia làm lòng người tĩnh lực lượng, để bọn hắn tất cả đều ngưng châu đầu ghé hai. Sau đó, một thân đạo bào màu xanh tím Lý Chấp đều xốc lên nắp quan tài, đi ra. Hắn chính là tiểu thiên tôn a, thế mà nhìn đáng yêu như thế. Trong đám người một ít nữ đệ tử nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng Lý Chấp sau đó, nhỏ giọng cùng đồng bạn trao đổi. Cái này tiểu thiên tôn nhìn lên tới không như cái người xấu a, thật sự trộm lấy đạo nhất thánh địa chí bảo sao? Cũng có người là thuần túy nhan sắc làm, ai nhìn đẹp mắt, ai đều đại biểu chính nghĩa một phương. Trêu đến bốn phía những kia nhìn không đẹp trai đệ tử, sôi nổi căm tức nhìn các nàng. Quét mắt mọi người một chút, các thế lực tổng cộng có 7.312 người đi tới phụ cận. Cầm đầu người là 8 cái từng tại Vương Thần Y nhà tranh trước hiện thân đại năng. Bọn hắn chỗ đứng khoảng cách Lý Chấp không đủ 300 bước. Đối với cấp độ này tu sĩ mà nói, dường như cùng đối mặt không có gì khác nhau. Các ngươi đã tới. Lý Chấp trước tiên mở miệng nói, giống như nói chuyện phía bình thường, không có chút nào là tình cảnh của mình cảm thấy lo lắng. Đạo nhất thánh địa đại năng thấy thế, nói ra, Trường Thọ tiểu hữu, chỉ cần ngươi khẳng cùng bần đạo trở về thánh địa, niệm tình ngươi tuổi nhỏ, ngươi chỗ phạm sai lầm, tổ sư sẽ tha thứ cho ngươi. Không giống nhau Lý Chấp đáp lại, phong tộc đại năng đều mở miệng hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi có phải hay không chôn giết ta phong tộc Phong Vũ trưởng lão cùng Thiên Kiêu Phong Vân? Ngươi trẻ tuổi, ta đại diện thánh địa hạng nhất bá có phải hay không chết tại trong tay của ngươi? Đại diện thánh địa đại năng vậy mở miệng hỏi. Thế nhưng Lý Chấp dường như không có cùng bọn hắn đối chất ý nghĩa, mà là chỉ sau lưng đá xanh cự quan, nói ra, đây là bần đạo chuyên môn là hôm nay cảnh tượng chuẩn bị. Ta biết lai lịch của các ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, tối nay sau đó, không phải bần đạo nằm ở bên trong, chính là các ngươi nằm ở bên trong. Lời vừa nói ra, trong đám người vang một tiếng xôi trào, ngay cả kia tám cái đại năng trong mắt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Thật là cuồng vọng tiểu đạo sĩ. Hắn không phải là muốn cùng chúng ta những người này động thủ đi. Người tiểu đạo sĩ này bị dọa choáng váng sao? Như thế nào bắt đầu nói lên mê sảng? Trong đám người, không ngừng có người đang nghị luận Lý Chấp kia giống như trò đùa loại lời nói. Đều không ngoại lệ, cũng đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, đối mặt tám vị đại năng và mấy ngàn tên tu sĩ, còn có thể chấn định như thế tự nhiên, nói ra như thế không đáng tin cậy lời nói, mọi người cảm thấy Lý Chấp đầu óc khẳng định là xảy ra vấn đề. Tám vị đại năng nhưng không có chế giễu Lý Chấp, ngược lại trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, dường như muốn đại họa lâm đầu đồng dạng. Thế nhưng mặc cho bọn hắn làm sao dùng thần niệm quét hình bốn phía, đều không thể phát hiện nguy cơ đến từ phương nào. Sau đó, Lý Chấp tại bọn họ ánh mắt kinh nghi dưới, mở miệng nói, "Chư vị tiền bối, bần đạo muốn mang nhìn các ngươi đi một chỗ tiên tàng nơi, không biết các ngươi có bằng lòng hay không đi theo bần đạo cùng đi. Chỗ nào có tiên nguyên, có thần tuyển, có bất tử dược, có tiên lệ lục kim, còn có hoàng đạo cổ kinh, không biết tám vị tiền bối ý như thế nào? Thật hay giả, tiểu đạo sĩ thật chẳng lẽ đào được tiên tàng?" Tám vị đại năng còn chưa phản ứng, những người khác cũng đã mắt bốc lục quang chằm chằm vào Lý Chấp. "Hừ, yêu ngôn hoặc chúng." Đạo nhất thánh địa đại năng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, phá trừ Lý Chấp thanh âm bên trong lực lượng thần bí. Mọi người sôi nổi giật mình một cái, này mới phản ứng được, vừa nãy suy nghĩ của bọn hắn dường như bị một sức mạnh không tên ảnh hưởng tới, lại cảm thấy Lý Chấp nói đều là thật. "Hạt dự, bần đạo nói chuyện đều là thật, các ngươi làm sao lại không tin đấy?" Lý Chấp tựa hồ có chút thất vọng. Sau đó, lật tay lấy ra một cái bị tầng tầng đạo văn phong ấn hộp ngọc, cho dù là có đạo văn phong ấn, thế nhưng vẫn như cũ có một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo trong hộp ngọc tán phát ra rồi. "Đây là bất tử thần dược mùi thơm." Tám vị đại năng trong mắt tất cả đều bạo phát ra thần quang chói mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Chấp hộp ngọc trong tay. Chương 148, Thiên mệnh không đủ sợ, 2, chương 148, Thiên mệnh không đủ sợ, 2, Lý Chấp gật đầu nói, "Không sai, là cái này bần đạo ở chỗ nào chỗ tiên tàng nơi đạt được bất tử thần dược, bây giờ nó là chư vị tiền bối. Về phần về ai tất cả, bần đạo đều không làm phân phối, các vị tiền bối ai cướp được liền về ai đi." Vừa dứt lời, đạo nhất thánh địa đại năng liền trực tiếp mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, Trường Thọ tiểu hữu chính là ta đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn, trước đây có một chút hiểu lầm, bây giờ chúng ta tìm được tung tích của hắn, hiểu lầm tự nhiên giải trừ, các vị đạo hữu mời trở về đi." "Không đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Trường Thọ tiểu hữu rõ ràng đã bị các ngươi đạo nhất thánh địa xóa tên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hay là do lão phu đưa hắn mang về phong tộc, do tộc ta thánh chủ phán đoán sáng suốt thị phi đi?" Phong tộc đại năng sặc tiếng nói. "Trường Thọ tiểu hữu đã nói, ai cầm tới về ai, lão phu cũng không cùng tiểu hữu khách khí." Đại diện thánh địa đại năng trực tiếp đưa tay hướng phía Lý Chấp chụp tới, dường như muốn cả người lẫn dược toàn bộ cướp đi tựa như. Nhìn thấy đại diện thánh địa đại năng ra tay, cái khác đại năng ở đâu còn ngồi được vững, sôi nổi hướng phía Lý Chấp chụp tới. Trong chốc lát, tám cái giả thiên đại thủ đều vượt ngang 300 bước khoảng cách, đi tới Lý Chấp trước mặt. Thế nhưng kia tám con pháp lực ngưng tụ ra bàn tay lớn, còn chưa đụng chạm lấy Lý Chấp, vẹn vẹn là đạt tới Lý Chấp trước người ba thước địa phương, bọn hắn đều đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt hư không ba động, còn có 9 tiếng long ngâm vang lên. "Không tốt." Đáng tiếc hư không đại đế lưu lại hư không trận văn không phải chỉ là đại năng có thể phá giải. Trong chốc lát, bọn hắn đều theo biến mất tại chỗ, không biết bị chuyển tống đến chỗ nào. Nhìn tám vị đại năng biến mất sau đó, Lý Chấp trên mặt nở một nụ cười, quay người nhìn Bất Tử Sơn phương hướng nói ra, "Chư vị tiền bối, hy vọng các ngươi có thể đem nơi đó tiên tàng toàn bộ đào ra. Đến lúc đó bần đạo cho các ngươi bày rượu chúc mừng." Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. "Tiểu đạo sĩ, ngươi đem ta giáo tổ sư truyền tống đi nơi nào?" Một cái nửa bước đại năng đứng ở ngoài năm dặm hướng về phía Lý Chấp hô. Lý Chấp nhìn bọn hắn tất cả đều không dám tới gần, sợ sẽ chẳng hiểu ra sao biến mất, đều khẽ cười nói, "Yên tâm, tòa kia hư không truyền tống đại trận là duy nhất một lần cấm khí. Các vị tiền bối sử dụng sau đó, nó đã mất hiệu lực. Bây giờ bần đạo thật sự đã trở thành các ngươi cá trong chậu." Thế nhưng không ai tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Lý Chấp thấy thế, có hơi lắc đầu sau đó, nói ra, "Kỳ thực các ngươi bố trí pháp trận còn chưa đủ kiên cố, mong muốn vây khốn bần đạo còn kém một chút, liền để bần đạo đem cái này lồng giam ra cố một cái đi." "Vâng." Lý Chấp nhấc chân nặng nề giẫm tại mặt đất chi thượng. Vạn đạo long khí trong nháy mắt bộc phát, 9 con rồng mạch vị trí lao đại càng là hơn vang lên tiếng long ngâm. Sau đó, từng đạo long khí liền tiến vào những kia trận kỳ trong, dường như cho trận pháp cung cấp một cỗ cường đại năng lượng bổ sung đồng dạng. Nguyên bản giống như trong suốt màn nước kết giới, trong nháy mắt biến thành một tầng cứng không thể phá băng cứng. Một ít nắm giữ trận kỳ tu sĩ cũng sững sờ nhìn trong tay trận kỳ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhìn thấy bốn phía kết giới có long khí bổ sung sau đó, trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Sau đó, Lý Chấp Hữu Sung nhìn đám kia tu sĩ nói ra, "Tốt, hiện tại lồng giam đầy đủ kiên cố, các ngươi có thể đến bắt ta." Bần đạo vẫn là câu nói kia, "Tối nay qua đi, không phải bần đạo nằm ở cỗ này thạch quan trong, chính là các ngươi nằm tiến cỗ này thạch quan trong." Nói xong, Lý Chấp trong tay đều xuất hiện một cây vết gỉ loang lổ đại kích, trên người đạo bảo vệ nhanh chóng biến thành một bộ vàng óng ánh hoàng kim áo giáp, mũ giáp tựa hồ là do một khỏa chân long đầu hóa thành. Nhìn lên tới vai phòng, thần thánh không thể xâm phạm. Đồng thời, Lý Chấp trên người bạo phát ra một cỗ chiến ý kinh người, trong tay đại kích càng là hơn sát khí ngút trời. Dường như muốn một người đơn đấu ở đây hơn 7000 tên tu sĩ đồng dạng. Người tiểu đạo sĩ này điên thật rồi đi. Trong đám người, tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn thấy Lý Chấp biểu hiện sau đó, đối cử động của hắn không để ý, mà là vẻ mặt trào phúng nhìn hắn. Chỉ là một cái hóa rồng tam trọng thiên tu sĩ, tại đối mặt hai mươi mấy cái nửa bước đại năng, còn có hơn trăm tên hóa long bí cảnh cao thủ tình huống dưới, lại dám làm ra như thế khiêu khích động tác. Theo bọn hắn nghĩ, một giây sau Lý Chấp liền sẽ bị ở đây nửa bước đại năng trực tiếp chấn áp. Một cái đến từ đại diễn thánh địa tiên đài nhất trọng thiên sơ kỳ nửa bước đại năng, nhìn thấy Lý Chấp như thế cuồng vọng khiêu khích động tác sau đó, đều đối với những khác nửa bước đại năng nói ra, các vị đạo hữu, lại để bản tọa đem cái này cuồng vọng tiểu đạo sĩ cầm xuống, chúng ta lại đối với hắn tiến hành khảo vấn. Đạo huynh xin cứ tự nhiên. Cái khác nửa bước đại năng như là nhìn xem thẳng hề giống nhau nhìn Lý Chấp. Vị kia đại diện thánh địa nửa bước đại năng thậm chí đều không có lấy ra pháp bảo, trực tiếp tùy ý ra một đạo kiếm khí hướng phía Lý Chấp chém tới. Mà Lý Chấp dường như không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩa, trực tiếp giơ đại kích hướng phía cái đó nửa bước đại năng xung phong liều chết tới. Phá giới thần kích. Môn này từ ngộ ra sau đó, còn chưa bao giờ dùng để đối địch khủng bố kích pháp, tại lúc này bị Lý Chấp phát huy ra. Sát khí ngút trời, thần uy cuồn cuộn, Lý Chấp cầm trong tay đại kích mang theo vô lượng phá giới thần lực, hướng phía vị kia nửa bước đại năng đánh tới. Oanh! Lưỡi kích thượng lực tàn phá kinh khủng, trực tiếp vỡ vụn vị kia nửa bước đại năng tùy ý ra kiếm khí, sau đó thế không thể đỡ đi tới vị kia đại năng miễn cưỡng. Phúc! Thánh binh đại kích trực tiếp xuyên thấu vị kia nửa bước đại năng lồng ngực, sau đó một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí ở trong cơ thể hắn bộc phát. Oanh! Đại diện thánh địa nửa bước đại năng mang theo khó có thể tin thần sắc, tại chỗ oanh tạc, thậm chí nguyên thần đều không có tránh được luồng sát khí này xung kích, trực tiếp bị xoắn nát. Một chiêu, chỉ một chiêu. Một cái đã đi vào tiên đài bí cảnh nửa bước đại năng liền ngã tại Lý Chấp trong tay. Hiện trường một mảnh xôn xao. Thế nhưng Lý Chấp căn bản cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, vọt thẳng nhìn một cái khác tu vi ở vào tiên nhất sơ kỳ nửa bước đại năng đánh tới. Vị kia nửa bước đại năng phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, trực tiếp lấy ra một kiện thành kim sắc bảo tháp, hướng phía Lý Chấp chấn áp tới. Đó là một kiện đan dệt ra đạo cùng lý binh khí. Thế nhưng, tại Lý Chấp trong tay thánh binh trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh nát. Thánh binh. Vị kia nửa bước đại năng kinh ngạc hô. Lúc này, cái khác nửa bước đại năng vậy phản ứng lại, Lý Chấp là thực sự dự định cùng bọn hắn nhiều người như vậy độc thủ. Gần như đồng thời ra tay, lấy ra đủ loại pháp bảo hướng phía Lý Chấp đập tới. Mà Lý Chấp chợt ngửa mặt rít gào, phát ra một hồi cực kỳ khủng bố tiếng long ngâm. Ngao hống. Bốn phía trên núi, tu vi tại đạo cung bí cảnh trở xuống tu sĩ tại chỗ thất khiếu chảy máu, bị khủng bố tiếng giống sống sờ sờ hống chết rồi. Trời ạ, hắn thật sự muốn giết tất cả chúng ta sao? Tên điên, đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, tất cả mọi người mau ra thủ giết hắn. Trong đám người lập tức có người hô. Mà những cái này nửa bước đại năng vậy cảm nhận được Lý Chấp khí thế trên người, giống như mãi mãi không kết thúc tại bước lên bình thường, nhường sắc mặt của bọn hắn đều là một trận đại biến. Một hồi kinh khủng máu tanh sát lục chính thức mở ra. Làm tờ mở sáng ánh nắng xuất hiện tại đông phương chân trời thời điểm, giống như theo huyết thủy trong ngầm qua Lý Chấp, đi tới một cái hóa long bí cảnh tu sĩ trước mặt. Nhìn giống như ma thần bình thường thân ảnh sách kinh khủng đại kích hướng phía chính mình đi tới, cái đó hóa long bí cảnh tu sĩ đã bị hù mặt không còn chút máu, trực tiếp quỳ gối Lý Chấp trước mặt không ngừng nói ra, "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Rõ ràng trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí pháp lực cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng tại đối mặt trên người tối thiểu có 8 cái trước sau trong suốt lô máu Lý Chấp lúc, lại thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Lúc này Lý Chấp trên người trừ ra trước sau trong suốt lô máu bên ngoài, toàn thân trên dưới những bộ vị khác dường như không có một chỗ lúc hoàn hảo. Vết thương sâu tới xương, dường như bao trùm toàn thân của hắn, ngân dòng máu màu đỏ không ngừng theo trong tay hắn kia cái đại kích hướng xuống nhỏ xuống. Thế nhưng hắn lại như là một người không có chuyện gì một dạng, một bước một cái màu dấu chân, đi tới cái đó hóa long bí cảnh tu sĩ trước mặt. Thủ cũng không mang theo vẻ run rẩy, đều một kích xuyên thủng tu sĩ kia ấn đường, đánh nát nguyên thần của hắn. Đến tận đây, kết giới trong tu sĩ toàn diện, không có một cái nào người sống. Nhìn bốn phía dường như bị máu tươi nhiễm đỏ núi rừng, Lý Chấp tấm kia đã trở nên cực kỳ trên mặt lạnh lùng đột nhiên nổi lên một tia từ bi tâm ý vô lượng tiên tôn. Đem kia cái cơ hồ bị huyết thủy ngâm qua đại kích cắm trên mặt đất, Lý Chấp đột nhiên hướng phía núi rừng trung quanh thi lễ một cái. Sau đó, hắn liều mạng bên trên khủng bố thương thế, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu ngâm tụng hậu thổ vãng sinh kinh. Từng cái giống như lệ quỷ giống nhau tàn hồn từ các nơi bay tới, tựa hồ muốn Lý Chấp ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thế nhưng, còn không chờ bọn hắn bay đến Lý Chấp trước mặt, liền bị siêu độ. Giữa thiên địa tiếng tụng kinh trọn vẹn vang lên hơn nửa canh giờ, Thái Dương triệt để nhảy ra đường chân trời, Lý Chấp đã kết thúc tụng kinh. Sau đó, hắn đem đại kích trở thành quả trượng, khập khiễng đi tới đá xanh cự quan trước đó. Hướng trong miệng rót nửa bình thần tuyến nước sau, dường như khô kiệt pháp lực, nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Nhục thân chi thượng vết thương vậy bắt đầu chậm rãi khép lại. Chỉ là những vết thương kia thượng răng đầy thần bí lực lượng phát tác, nhường vết thương tốc độ khép lại phi thường chậm chạp. Bất quá, có pháp lực sau đó, Lý Chấp trực tiếp lấy ra xà bì càn khôn đại, đem trong vòng phương biên mấy trăm dặm tất cả khối thi thể thu vào, sau đó một mạch rót vào đá xanh cự quan trong. Cái kia thượng nắp quan tài sau đó, Lý Chấp thần sắc im lặng đưa nó thu hồi. Lại liếc mắt nhìn bốn phía thiên địa sau đó, hắn liền lấy ra sinh mệnh thần quan nằm vào trong. Sau đó, sinh mệnh thần quan thượng bạo phát ra một hồi mãnh liệt hư không lực lượng, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Chương 149, ngoan nhân lại xuất hiện, một, chương 149, ngoan nhân lại xuất hiện, một, thiên toàn thánh địa di tích, Đàng Long chi địa khu vực hạch tâm, bị trận pháp kết giới bao trùm khu vực bên ngoài. Đây khắp núi đồi đều là bóng người, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một mình chiếm cứ một ngọn núi. Nhân số tuy nhiều, có thể trật tự danh mạch, tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, muốn xem đến đây phiên trung vực các thế lực liên thủ vây bắt một cái vô danh tiểu đạo sĩ kết cục. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần sự kiện lớn. Dĩ vãng còn không có cái nào tu sĩ trẻ tuổi có thể hưởng thụ được các thế lực cao như thế quy cách đối đãi. Mắt thấy tòa kia săn bắn trận pháp đã tại Thiên Toàn Di Tích khu vực hạch tâm dừng lại hơn nửa đêm thời gian, lại chưa từng tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy một bước, khiến cái này ăn dưa quần chúng có chút nóng nảy. Làm thái dương dần dần lên cao, trong đám người tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Hiện tại là tình huống thế nào, kết giới sao không tiếp tục hướng phía trước đẩy vào, lẽ nào đã bắt lấy người tiểu đạo sĩ kia? Trong đám người có người hướng về phía bị kết giới bao trùm khu vực nhìn quanh, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Lẽ nào là các thế lực người buổi tối cũng đi nghỉ ngơi? Phải chờ tới ăn xong điểm tâm sau đó, tiếp tục tìm kiếm người tiểu đạo sĩ kia tung tích. Có người náo động mở rộng nói: "Ngươi làm những đại thế lực kia tu sĩ là phàm nhân a, còn cần ăn cơm nghỉ ngơi. Khẳng định là săn bắn tiểu đạo sĩ lúc xuất hiện bất ngờ. Ta nghĩ không phải bọn hắn mất đi tiểu đạo sĩ tung tích, chính là săn bắn quá trình xuất hiện bất ngờ. Lúc này mới chỉ trệ không tiến, đoán chừng đang thương lượng đối sách đấy." Cũng có người hoài nghi là các thế lực tại săn bắn trong quá trình xảy ra vấn đề. Có phải hay không là bọn hắn đã bắt lấy tiểu đạo sĩ, lại bởi vì chia của không đều, hiện tại đang cãi vã. Có chút thích xem thế lực lớn ở giữa bẩn thỉu tu sĩ nói: "Cho dù các thế lực cãi vã vậy không cần đến tiếp tục duy trì trận pháp kết giới đi, kia nhiều mệt mỏi a, ta nghĩ bọn hắn khẳng định là bị người tiểu đạo sĩ kia bỡn, bên trong căn bản cũng không có tiểu đạo sĩ, hiện tại những đại thế lực kia người vì không tại chúng ta những tán tu này trước mặt mất mặt, mới giả bộ làm tiếp tục săn bắn tiểu đạo sĩ." Vị đạo hữu này nói có lý, đây chính là tám vị đại năng người ký tên đầu tiên trong văn kiện mấy ngàn người a, chỉ là xung quanh vài trăm dặm địa giới, vẹn vẹn là đại năng thần thức đều có thể phá địa tam thiên trượng. Ngay cả một con muỗi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Khẳng định là gặp được để bọn hắn lung túng tình huống. Theo thái dương dần dần lên cao, đủ loại tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, lại không ai sẽ nghĩ tới, Lý Chấp Bằng vào sức một mình đem trong trận pháp những tu sĩ kia bằng diệt. Thái dương thời gian dần trôi qua lên tới đỉnh đầu, mắt thấy ban ngày đã sắp qua đi một nửa. Thế nhưng trận pháp vẫn không có chút nào tiếng động. Quan sát trận này săn bắn trong đám người đều có người mở miệng nói: "Các ngươi nói, các thế lực người như thế giông trống khua chiêng tại người ta Thiên Toàn Thánh Địa trên địa bàn kiếm chuyện, có thể hay không chọc giận Thiên Toàn Thánh Nhân? Thánh Nhân đã một cái tắt đem bọn hắn tất cả mọi người chụp chết." "Không thể nào, vị kia Thiên Toàn Thánh Nhân không phải cùng thánh thể cùng rời đi chung vực sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Có ai tại các trong thế lực có người quen, giúp mọi người đi hỏi một chút tình huống. Sáng nay ta nhìn thấy Đạo Nhất Thánh Tử mang theo một đám Đạo Nhất Thánh Địa đệ tử đến đây, cái đó ai? Tỷ phu ngươi không phải Đạo Nhất Thánh Tử tùy tùng sao, đi giúp mọi người hỏi một chút đi. Ngươi hay là Vạn Sơ trưởng lão em ở đâu, ngươi tại sao không đi hỏi? Tiểu tử ngươi làm sao cùng tiền bối nói chuyện đâu, muốn ăn đòn đúng không? Ta nhìn xem ngươi mới muốn ăn đòn." Bắt quái trong đám người dường như đã xảy ra rối loạn, bắt đầu thăm hỏi lẫn nhau đối phương thân thuộc. "Mau nhìn, lại có một đám đại năng đến đây." Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người chỉ vào phương bắc đường chân trời thượng xuất hiện tám đạo sáng chói thần quang hô. Quả nhiên, tám đạo thần quang trôi tản ra khí thế cường đại, cách thật xa đều khiến người ta cảm thấy một hồi ngạt thở. Dường như lại có một nhóm đại năng vì tiểu đạo sĩ mà đi tới Thiên Toàn Di Tích. Thế nhưng làm kia tám đạo thần quang dừng lại tại trận pháp kết giới bên ngoài lúc, mọi người một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ lộ ra chân diện mục, nhường những kia quan chiến người nhìn thấy dung mạo của bọn hắn. Trong đám người có người nói, bọn hắn không phải các thế lực đại năng sao? Như thế nào xuất hiện tại kết giới bên ngoài đâu? Mau nhìn, khí tức của bọn hắn tất cả đều vô cùng không ổn định, dường như trên người cũng có thương. Là ai lại có thể thương tám vị đại năng? Có ánh mắt sắc bén tu sĩ nhìn thấy kia tám vị đại năng trạng thái. Không phải là người tiểu đạo sĩ kia đem những này đại năng đả thương a? Cũng có người vẻ mặt ước mơ nói, có thể là chính hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Liên tại bọn hắn hoài nghi thời khắc, kia tám cái mặt âm trầm đại năng bắt đầu công kích kết giới. Nếu để cho Lý Chấp nhìn thấy bọn hắn tám người, sợ rằng sẽ phát ra cảm khái không thôi. Ở thời đại này có thể tu luyện tới tiên nhị đại năng tầng thứ tu sĩ quả nhiên không tốt như vậy giết. Nguyên bản Lý Chấp bố trí hư không trận bàn, sẽ trực tiếp đem bọn hắn đưa vào bất tử sơn trung. Thế nhưng hết lần này tới lần khác kia tám vị đại năng chung có một cái tinh thông hư không thần thuật cơ gia đại năng, với lại trên người còn mang theo một kiện hư không cấm khí. Tại phát giác được hư không cuối cùng tỏa ra hơi thở của bất tử sơn sau đó, bọn hắn đều liên thủ dẫn nổ vật cấm khí, trực tiếp đánh nát đường hầm hư không. Cuối cùng tại khoảng cách bất tử sơn 5000 dặm ngoại địa phương rơi xuống hư không. Hiểm lại càng hiểm không có rơi vào bất tử sơn trong. Nếu như động tác của bọn hắn hơi trễ thượng mấy hơi thở, coi như thật muốn rơi vào bất tử sơn chúng rồi, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời bọn hắn vậy hận thấu Lý Chấp, cảm giác bị Lý Chấp đùa bỡn. Là Đông Hoang một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh bất tử sơn, bên trong khẳng định có số lượng đông đảo thiên tàng, đây là mọi người đều biết sự việc. Lý Chấp đây là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết ra thoát khốn sau tám vị đại năng không nói hai lời, đều lại lần nữa quay trở về Thiên Toàn Di Tích. Trong lòng mỗi người đều mang lửa giận ngập trời, cấp cho Lý Chấp một cái cả đời dạy dỗ khó quên, thậm chí rút gân lột da cũng không nhất định giải hận. Vâng. Tại một đám ăn dưa quần chúng ánh mắt tò mò dưới, tám vị đại năng riêng phần mình lấy ra bọn hắn tế luyện hơn ngàn năm pháp bảo, liên thủ từ bên ngoài oanh mở tầng kia kết giới. Bị kết giới bao trùm một đêm Thiên Toàn Thần Thổ khu vực hạch tâm cuối cùng bại lộ tại trước mắt mọi người. Thế nhưng đập vào mi mắt cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng các thế lực đệ tử qua lại đối lập cái vã hình tượng, mà là một mảnh tàn phá tản ra nồng đậm mùi máu tươi núi rừng. Với lại một khu vực như vậy bên trong, không có bất kỳ ai, có chỉ là kinh thiên đại chiến sau lưu lại chiến trường di tích. Vài chỗ, vỡ nát núi đá giống như đều bị huyết thủy ngâm qua bình thường, sát khí cùng sát khí hỗn hợp phía dưới, tỏa ra một hồi làm cho người kinh hãi run rẩy hàn ý sụp đổ mảnh vỡ pháp bảo, càng là hơn hiện đầy toàn bộ núi rừng. Trời ạ, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các thế lực người đâu? Loại trang diện này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thấy cảnh này, tám vị đại năng sắc mặt âm trầm dường như năng lực chảy ra nước. Khi bọn hắn đi tới Lý Chấp cất đặt đá xanh cự quan địa phương về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Tối hôm qua Lý Chấp bình tĩnh hướng bọn hắn giới thiệu săn bắn hắn kết quả cảnh tượng, lần nữa phù hiện tại trong đầu của bọn họ. Bọn hắn trở nên trầm mặc lại không có nghĩa là những thứ này ăn dưa quần chúng sẽ trầm mặc. Có người suy đoán nói, lẽ nào người tiểu đạo sĩ kia tối hôm qua đem vây đuổi hắn tất cả mọi người giết sạch rồi? Thực sự là thật bất khả tư nghị. Đây là chấn động tất cả Đông Hoang sự kiện lớn a ngon nhân, tuyệt đối là ngon nhân tái hiện. Nhìn chiến trường dấu vết trong mắt mọi người lộ ra một tia sợ hãi. Các ngươi mau nhìn, mảnh này trừ ra chiến đấu lưu lại dấu vết bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một cỗ thi thể, thậm chí ngay cả một ít chân cụt tay đứt đều không có, tựa hồ tại giết người sau đó còn có người đem những người đó thi thể thu liễm. Có chút tỉ mỉ ăn dưa quần chúng chỉ vào tàn phá mặt đất nói, lẽ nào người tiểu đạo sĩ kia thân phận chân thật là ngoan nhân người thừa kế, cho nên các thế lực mới liên thủ bao vây chặn đánh hắn. Có người không thiếu náo động liên tưởng nói, cái này liên tưởng trong nháy mắt đạt được đông đảo tu sĩ khẳng định, có ít người âm thanh cũng bắt đầu trở nên run rẩy lên, đánh một trận đều nuốt mấy ngàn cái tu sĩ, đây rốt cuộc là người hay là ma a kinh thế đại ma đầu? Người tiểu đạo sĩ kia tuyệt đối là cái kinh thế đại ma đầu. Nghe được cái này tiếng la sau đó, ăn dưa quần chúng trong nháy mắt tạm đi hơn phân nửa. Chỉ có kia tám vị đại năng đứng ở hố to bên cạnh thật lâu im lặng, vì bọn họ cũng đều biết Lý Chấp cũng không phải là ngoan nhân người thừa kế. Thế nhưng kinh người như thế sát tính, vẫn là để bọn hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Nhất là nói được thì làm được quả quyết, càng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Chư vị đạo huynh, này ma làm xử trí như thế nào? Cuối cùng, hay là phong tộc đại năng trước tiên mở miệng nói. Việc này đã không phải chúng ta có thể xử trí, hay là hồi báo cho mỗi nhà thánh chủ đi. Tử phủ thánh địa đại năng mở miệng nói. Đứng ở đó có chút lớn năng lực sau lưng, tối hôm qua cũng không vào trận các thế lực tu sĩ, thấy cảnh này sau đó, tất cả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thậm chí đại bộ phận đấy mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Chương 149, ngoan nhân lại xuất hiện, 2, chương 149, ngoan nhân lại xuất hiện, 2, cái gì thần tàng, cái gì tiên điện, hết thể không có nhà mình mạng nhỏ quan trọng. Đại đa số người ở trong lòng may mắn tối hôm qua không có vào trận. Đệ tử trong đám, bắt mắt nhất phải kể tới đạo nhất thánh tử, giờ phút này hắn cũng biến thành cực kỳ trầm mặc, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong thần quang cũng triệt để trở nên mờ đi, giống như đạo tâm sụp đổ đồng dạng. Là ngày, Lý Chấp đánh một trận diệt sát mấy ngàn tu sĩ, trong đó bao gồm hai mươi mấy cái nửa bước đại năng thông tin, dường như đâm tốc độ ánh sáng cánh một dạng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trung vực, Nam vực, Bắc vực, thậm chí hướng về Bắc Nguyên cùng Trung Châu khuếch tán. Ngoan nhân lại xuất hiện thành rồi tất cả mọi người đề tài nghị luận. Nguyên bản ngồi ở Vương Thần Y nhà tranh trước âm thầm so tài phong tộc thánh chủ cùng đạo nhất thánh chủ tại trận pháp bị oanh phá nháy mắt đều kết thúc phân cao thấp. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Thiên Toàn Di Tích Hoạch Tâm Thần Thổ trong. Nhìn tan phá sông núi cùng đầy đất máu tươi, đạo nhất thánh chủ hỏi, "Phong đạo hữu, có từng phát hiện thôn thiên ma công dấu vết?" Phong tộc thánh chủ ngay lập tức thi triển đại thần thông, tái hiện tối hôm qua bị sơn xuyên đại địa khắc họa hình tượng. Hình ảnh bên trong, tay cầm thánh binh đại kích Lý Chấp, như cái ma thần một loại cùng các thế lực tu sĩ chém giết. Các thế lực hóa long bí cảnh trưởng lão tại Lý Chấp trước mặt, dường như không có người nào là hắn địch, nửa bước đại năng mới có thể cùng Lý Chấp tiến hành liều mạng. Dù là nhận vây công, tại nhục thân bị xuyên thủng tình huống phía dưới, Lý Chấp vẫn như cũ có thể tiến hành kéo dài tác chiến. Giống như thể nội thần lực quần quận không dứt vĩnh viễn vậy tiêu hao không hết đồng dạng. Nhìn hình ảnh bên trong, Lý Chấp tụ huyết chém giết, từ đầu tới cuối sử dụng chỉ là một môn đại khai đại hợp kích pháp, liền đem những tu sĩ kia toàn bộ giết sạch. Căn bản cũng không có một tia thôn thiên ma công dấu vết, nhường đạo nhất thánh chủ hòa phong tộc thánh chủ rơi vào trầm mặc. Trong lòng hai người không tự chủ hiện lên một loại hoài nghi, hắn rốt cục là phương nào thế lực bồi dưỡng được chiến đấu của nhân. Bọn hắn nhưng lại không biết, Lý Chấp chi như vậy không tiếc mệnh tiến hành trận này chém giết, chắc chắn không phải đơn giản vì sát nhân. Nếu như muốn đem bọn hắn đoạt diệt, kỳ thực còn có một cái đơn giản hơn phương thức. Đó chính là tại chỗ đột phá đến hóa rồng đệ tứ trọng thiên, đến lúc đó chỉ sợ những kia đại năng đều sẽ bị kéo vào lôi kiếp, từ đó tại lôi kiếp hạ chết. Lý Chấp sở dĩ dùng nguyên thủy nhất phương thức tiến hành huyết chiến, chính là vì kiểm nghiệm hắn tu hành thành quả, có phải trải qua được hồng trần đau khổ khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, Lý Chấp tự thắng. Dù là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cuối cùng là hắn cười cuối cùng, đem trong kết giới đối thủ đoạn diệt. Lý Chấp chắc chắn không phải cái gì chiến đấu của nhân. Điểm này, bọn hắn kỳ thực lý giải sai lầm rồi. Làm phong tộc thánh chủ trở lại như cũ ra hình tượng phơi sáng sau đó, càng là hơn khiến cho hoành động. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng bị vây săn Lý Chấp là sử dụng cái gì phương thức đặc thù mới đưa những tu sĩ kia giết chết, nhưng chưa từng nghĩ, lại là dùng nguyên thủy nhất phương thức, tụ huyết chém giết, toàn thân đều là lỗ máu vẫn như cũ sát phạt không ngừng. Vì kiểu này cường thế bạo lực thủ đoạn, hoàn thành trận này đoàn diệt chiến. Loại thủ đoạn này cho thế nhân mang tới rung động, vừa xa mượn nhờ ngoại lực diệt địch mang đến rung động. Mấy ngày sau, phong tộc thần đạo, nghe nói việc này phong hoàng, đứng ở một tòa trong lương đình, nhìn lên trời tuyển di tích phương hướng ngây người. Hoang cổ cơ gia, hư không cổ điện trong, cơ tử đang nghe nói việc này sau đó, vậy lâm vào lâu dài trầm mặc. Giao quang thánh địa, bất lao phong dưới, bao phủ tại thần quang trong giao quang thánh tử, đang nghe nói việc này sau đó, lẩm bẩm, trường thọ đạo trưởng, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Sinh mệnh của ngươi bản nguyên nhìn tới so với ta tưởng tượng còn muốn hùng hậu. Với lại các thế lực phản ứng vậy có chút kỳ quái, xuất hiện thảm trọng như vậy thương vong sau đó, nhưng không có ngay lập tức phát ra đối Lý Chấp lệnh truy nã. Tựa như bọn hắn bị thiệt lớn sau đó, không có ý định vãn hồi mặt mũi. Trong lúc nhất thời dư luận cuồn cuộn, trung vực thập đại thành cổ trong, tất cả đều có tu sĩ đang nghị luận việc này. Trọn vẹn qua đại thời gian nửa tháng, những thánh địa này mới lần lượt tuyên bố đem Lý Chấp Liệt vào tội phạm truy nã. Thế nhưng các thế lực lạ thường nhất trí không có đại quy mô điều động đệ tử tiến đến tìm kiếm Lý Chấp tung tích, để người có chút xem không hiểu bọn hắn làm việc. Kỳ thực không trách các thánh địa, chết rồi mấy ngàn cái đệ tử, loại tổn thất này đối bọn họ chín châu mất sợi lông, còn tiếp nhận lên. Thật sự là bọn hắn đã âm thầm phái người khắp nơi nghe ngóng Lý Chấp tung tích, lại một tia dấu vết cũng không tìm tới. Giống như Lý Chấp biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Ngay cả mời người Thôi Diễn Tiên Cơ đến tìm kiếm Lý Chấp tung tích cũng không có tìm được Lý Chấp người ở phương nào. Với lại vì Lý Chấp hiện thực lực hôm nay, điều động tiên đài trở xuống tu sĩ tiến đến đuổi bắt, đó là tặng đầu người. Thế nhưng điều động nửa bước đại năng tiến đến truy sát Lý Chấp cũng không phải vô cùng bảo hiểm. Chỉ có điều động đại năng tiến đến truy sát Lý Chấp mới có đưa hắn đánh chết nắm chắc. Thế nhưng tại các thế lực trong, đại năng không phải tiểu binh, trước khi chưa có nắm chắc, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại tất cả Đông Hoang cũng đang nghị luận oan nhân lại xuất hiện thời khắc, Lý Chấp cũng đã xuất hiện tại Bắc vực rộng lớn khu không người trong. Ngồi ở hình người bất tử dược bên cạnh, Lý Chấp phun ra nuốt vào nhìn lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ đến khôi phục tự thân thương thế. Trên người huyết động đã toàn bộ khép lại, chẳng qua, cơ thể nhưng không có phục hồi như cũ. Một ít vết thương thượng còn lưu lại nồng đậm lực lượng pháp tắc, ngăn cản miệng vết thương của hắn khép lại. Lý Chấp cũng không sử dụng ngoại lực trừ bỏ trên vết thương lực lượng pháp tắc, mà là dựa vào cường hãn nhục thân bản nguyên, đến ma diệt những vết thương này bên trên dị chủng lực lượng pháp tắc. Từ đó nhường nhục thể của hắn càng biến đổi thêm cương đại. Trong hai mắt, thần quang sáng chói, nguyên thần chi quang chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên thần lực lượng không ngừng tẩy lễ nhìn nhục thân bên trên các loại sát khí cùng sát khí, tựa hồ muốn tất cả tiêu cực lực lượng cũng tịnh hóa đồng dạng. Vì có thể thắng hạ trận này có thể xưng đại chiến thảm liệt, Lý Chấp không thể không trong chiến đấu lần nữa phục dụng một viên bổ dưỡng nguyên thần thần đan. Hắn nhìn như dũng mãnh vô cùng có thể cùng nửa bước đại năng chính diện chém giết, kỳ thực đối nguyên thần lực lượng tiêu hao cực kỳ khủng bố, vì không bị những tia nửa bước đại năng mà chết, hắn không thể không trong chiến đấu nuốt một viên thần đan đến khôi phục nguyên thần khủng bố tiêu hao. Bây giờ tất cả mọi hy vọng đã tiêu tan. Ngập trời vận may chết lại như thế nào, dù là bị mấy ngàn người vây giết lại như thế nào, hắn cũng có thể giết ra một đường máu, giết ra một con đường sống. Thiên mệnh không đủ sợ, dù là không có ngập trời vận may che chở, vì hắn tự thân thiên phú và thực lực, vậy đủ để trên thế giới này đặt chân. Đã rèn đúc hoàn mỹ đạo cơ hắn, rốt cuộc không cần hướng tiên môn trở. Ngồi xếp bằng trong sinh mệnh thần quan Lý Chấp, theo thịt vết thương trên người không ngừng biến mất, hắn cảm giác tâm linh của mình đạt được một lần chân chính thăng hoa. Cùng trước đây tại đạo nhất bí cảnh tâm linh thế giới bên trong cùng những kia thiên đạo hóa thân quái vật chém giết sau thăng hoa khác nhau, lần này thăng hoa là thực sự thăng hoa. Giống như thể xác tinh thần đạt được một hồi cực hạn rèn luyện đồng đạo. Chiến đấu quả nhiên là trong hồng trần chủ đề vĩnh hằng. Như thế nhìn tới, tương lai tuyệt đối không thể e ngại chiến đấu, hoặc là chủ động tranh chiến. Tại Bắc Đầu Cổ Tinh, nơi nào chiến đấu nhiều nhất, cũng không phải là Đông Hoàng, mà là Trung Châu. Trung Châu mỗi cái cổ quốc ở giữa chiến đấu từ xưa đến nay chưa bao giờ ngừng qua. Lý Chấp quyết định, và kết thúc tiếp xuống tu hành sau đó, hắn muốn đi Trung Châu tham dự những kia quốc cùng quốc ở giữa đại chiến. Bây giờ hắn còn không phải vương giả cảnh giới trở lên cường giả, đơn thuần giữa các tu sĩ luận bàn cùng chiến đấu, có vẻ hơi quá mức tiểu nhi khoa. Có thể chỉ có đứng ở chiến trường chân chính bên trên, đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể giết cái 10 tiến 10 ra, mới có thể rèn luyện ra thật sự kinh khủng bản năng chiến đấu. Sau nửa tháng, Lý Chấp thương thế trên người đều phục hồi như cũ, mà hắn vậy cuối cùng đi ra sinh mệnh thần quan. Lại lần nữa xuất thế sau đó, Lý Chấp cũng không tiến về Bắc vực các nổi danh ốc đảo nghe ngóng thông tin, mà là trực tiếp xuyên qua khu không người, hướng phía Bắc vực đại giáo băng tuyết cùng chỗ kia phiến băng nguyên đi đến. Vì tuyệt thế vạn long xào liền tại nơi đó. Lý Chấp muốn nhờ trong tổ rồng lượng lớn long khí đem hóa long bí cảnh trong cái kia hoàng kim thần long triệt để tu thành. Cùng hoàng kim thần long hợp nhất sau đó, đối chiến lực của hắn tăng thêm cực lớn, cơ hồ khiến hắn có cùng tiên đài nhất trọng thiên hậu kỳ tu sĩ liệu mạng thực lực. Nguyên bản khoảng trừng tâm linh trong thế giới thí nghiệm ba pháp cũng không thể xác định nó uy lực chân chính. Thế nhưng lúc trước trường đấm máu chém giết, hoàng kim thần long hóa thành chân long áo giáp phụ thể sau đó, nhường hắn hàng thật giá thật cảm nhận được cái gọi là chân long chi uy. Ngay tại Lý Chấp đi ra sinh mệnh thần quan không lâu sau, trung vực mấy đại thánh địa trong cao nhân đều suy tính ra tung tích của hắn. Chương 150, tuyệt thế vạn long xảo, 1, chương 150, tuyệt thế vạn long xảo, 1, bát vực rộng lớn, khắp nơi đều là hoàng vu khu không người. Ven đường đi ngang qua mấy chục cái ốc đảo sau đó, Lý Chấp cuối cùng đi tới một mảnh thật lớn băng nguyên trước. Băng nguyên nơi ở độ cao so với mặt biển rất cao, bốn mùa đều bị băng tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa, với lại băng nguyên địa thế rất bằng phẳng, không giống tự nhiên địa thế, tựa như người vì san bằng. Xâm nhập băng nguyên hơn nghìn dặm, mới nhìn đến một cái thẳng nhập vân tiêu đại tuyết sơn, nó cơ hồ là băng nguyên thượng duy nhất dãy núi. Ngọn đại tuyết sơn này thượng tiểu tọa lạc nhìn bắc vực đại giáo băng tuyết cung, tương tọa ở vào đỉnh núi tuyết băng cung, dưới ánh mặt trời, nhìn lên tới lộng lẫy. Băng tuyết cung trung có cấp bậc đại năng giáo chủ trấn thủ, tại bắc vực cũng là có thể sắp xếp thượng thứ tự thế lực lớn. Trong truyền thuyết băng tuyết cung khai sơn tổ sư là một đầu tu vi thông huyền bộ già, chẳng qua băng tuyết cung nhưng không có phát triển trở thành yêu tộc thế lực, mà là đã trở thành một tộc nhân giáo phái. Trừ ra băng tuyết cung đệ tử sinh hoạt tại tòa kia trên đại tuyết sơn, còn có một đám bị băng tuyết cung che chở vượn tuyết vậy sinh hoạt tại hậu sơn nơi. Lý Chấp đứng ở trong hư không, mở ra thiên nhãn, dùng phong thủy kham dư chi thuật quan sát bốn phía địa mạch xu thế, rất nhanh liền tại phía dưới mặt đất nhìn thấy một cái to lớn long mạch. Còn sót lại trên đại tuyết sơn từng tòa ngọn núi giống như long tích giống nhau khinh thường tương cùng, cùng bốn phía bằng phẳng địa thế có loại hoàn toàn khác biệt ý vị. Cái này long mạch phẩm chất, thậm chí vượt qua thiên toàn di tích kia phiến đẳng long chi địa trong mạnh nhất long mạch, tựa hồ là có một cái cực phẩm vô thượng long mạch. Không hổ là tuyệt thế vạn long xào nơi ở, 7, 8 vạn năm trước Khương gia thần vương cầm trong tay hàng vũ lâu càn quét ở chỗ này cổ thánh địa minh thần cung, đều không thể đem cái này long mạch đánh nát. Nghĩ đến đây, Lý Chấp trong lòng mơ hồ có loại cảm giác quái dị, lẽ nào năm đó càn quét minh người của thần cung, chính là Lý Chấp theo Khương gia trong mộ viên mang ra cái đó cổ thánh cấp bậc đại thành thần vương. Vứt bỏ trong lòng cảm giác quái dị, trực tiếp mở ra ấn đường sinh tử thần đồng. Phía dưới mặt đất sức sống cùng tử khí trong nháy mắt đập vào mi mắt, tại đây phiến băng tuyết bao trùm phía dưới mặt đất, mưa lớn sinh mệnh tinh khí hội tụ vào một chỗ, giống như một vòng to lớn mặt trời bị phong ấn ở phía dưới mặt đất bình thường, chỉ có số lượng đông đảo thần nguyên chồng chất cùng nhau mới có thể hình thành loại sinh mạng này tiêu dương. 3 năm viên thần nguyên căn bản cũng không có loại đó mưa lớn sinh mệnh khí tức, nhất định phải là 30-50 phương thần nguyên tập hợp một chỗ mới có biểu hiện kinh người. Không hổ là thái cổ hoàng tộc ngủ say nơi, thần nguyên số lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nhìn xem Lý Chấp cũng muốn đi tìm một cái thái cổ chủng tộc ngủ say nơi làm một đợt lớn. Đương nhiên, cũng là nghĩ mà thôi, thái cổ các tộc dường như cũng có thánh nhân tầng thứ tổ vương ngủ say, với lại bọn hắn đã lần lượt thức tỉnh, đã không phải là làm một đợt lúc. Lý Chấp không khỏi đang nghĩ, năm đó có hay không có thánh địa chuyên môn đi tìm những kia ngủ say thái cổ chủng tộc, sau đó tới một lần đoàn diệt chiến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, loại chuyện này trong lịch sử nên xuất hiện qua không ít lần. Bằng không tương lai thái cổ các tộc khôi phục sau đó, số lượng cũng sẽ không thưa thớt như vậy, trong lịch sử cũng sẽ không xuất hiện thái cổ sinh vật tấp nập tác phẩm đầu tay loạn sự kiện. Nghĩ đến là đào quáng đào được thái cổ sinh vật ngủ say nơi, mới biết dẫn đến cổ sinh vật tác phẩm đầu tay loạn. Bằng không những thứ này trở thành tiên lộ mở ra thái cổ sinh vật, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tại thời gian còn chưa tới lúc lại đột nhiên xuất thế. Nghĩ như thế, những kia ngủ say thái cổ sinh vật dường như cường đại, kỳ thực chỉ là một đám chỉ có cường đại tu vi kẻ đáng thương thôi. Tại bọn họ lựa chọn ngủ say thời khắc, kỳ thực đã lựa chọn rời khỏi bắt đầu chúa tể địa vị. Không có lượng lớn cơ sở tu sĩ trèo chống tộc quân phát triển, không giống nhân tộc như vậy, có thể liên tục không ngừng vì nhân tộc cung cấp có thể trưởng thành là cấp bậc thánh nhân cao thủ mầm tiên. 500 năm về sau, hoàng kim đại thế chính thức đến thời điểm, có thể nhìn ra, nhân tộc thánh nhân tuyệt đối số lượng, nhanh chóng đuổi kịp những kia thái cổ chủng tộc, thậm chí so với bọn hắn có tổ vương số lượng tổng cộng còn nhiều hơn. Quyết không thể đi thái cổ chủng tộc đường xưa, chỉ có càng không ngừng trên thế gian tranh độ, mới có thể được gặp trường sinh đạo quả. Lịch sử đã chứng minh, tất cả tu thành trường sinh đạo quả hạng người, không ai là lựa chọn tham sống sợ chết tự trảm một đao chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Tất cả đều là tại trong hồng trần tranh độ, từ đó tu thành trường sinh đạo quả. Lướt qua kia luân do thần nguyên quang mang hội tụ mà thành sinh mệnh tiêu dương, Lý Chấp bắt đầu tìm kiếm thâm tàng địa mạch phía dưới long khí. Quả nhiên, nhìn thấy long khí hội tụ mà thành dưới mặt đất trường hạ. Long khí số lượng chi mưa lớn, ở xa thiên toàn di tích chi thượng. Đồng thời, tại long khí hội tụ nơi, Lý Chấp còn chứng kiến một cỗ cực kỳ kinh người tử khí, ngưng luyện mà đơn thuần, giống như có thể tán diệt chư thiên đồng dạng. Chỉ là vội vàng cong lên, Lý Chấp tâm thần liền phảng phất bị trọng thương bình thường, khóe miệng thậm chí tràn ra máu tươi, không dám tiếp tục nhìn chăm chú cỗ kia tử khí. Tuyệt thế bạn long xảo, không hổ là ngoan nhân đại đế dùng để ôn dưỡng thân giả cùng bộ phận nguyên thần địa phương, nơi đây chôn xuống đệ tứ thân, chỗ tiêu tán ra tới tử khí quả nhiên kinh thiên động địa. Nếu như có thể đem những tia tử khí theo quan tài trung dẫn đạo, chỉ sợ vạn long xảo trong thái cổ sinh vật đều sẽ toàn diện. Chân đạp hư không, Lý Chấp giống như một cái ưu linh, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đi tới băng tuyết cung hậu sơn. Nhìn thấy một đám ở trong núi chơi đùa với tuyết, Lý Chấp không để ý đến chúng nó, đi thẳng tới một tòa long khí thịnh vượng trong sân động. Tựa hồ là khai sáng băng tuyết cung đầu kia vượn già đã từng sinh hoạt qua địa phương, trong động trống trải khô ráo, rất là sạch sẽ. Trừ ra một ít làm bằng đá sinh hoạt khí cụ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Dường như phía ngoài những kia vượn tuyết cũng chưa từng đem hang núi này trở thành nhà đến ở lại. Động phủ diện tích rộng lớn, nối thẳng sâu trong lòng núi. Lý Chấp nhàn nhã dạo bước đi tại trong động, rất nhanh liền đi tới một chỗ long khí thịnh vượng nhất địa phương. Chỗ nào có một cái miệng giếng loại lô lớn, từng kia từng sợi long khí theo miệng giếng trung tiêu tán ra đây, mà miệng giếng lại bị một khối huyền băng phong bế. Tại huyền băng trong, còn có một đầu thân hình cao lớn toàn thân trắng như tuyết vượn già đang nhắm mắt ngồi xuống, thần sắc của nó tường hòa, sinh động như thật. Giống như chỉ là đang ngủ say, tùy thời cũng có sống qua khả năng tới. Vượn già trên người có một cỗ cùng thiên địa hợp nhất đại đạo khí tức, ngồi ở huyền băng trung, tựa hồ là dùng thi thể đang chấn áp cái gì tựa như. Lý Chấp liếc mắt liền nhìn ra nó khi còn sống tu vi, dường như đạt đến vương giả tầng thứ. Tâm niệm khẽ động, bao phủ tại xương mù màu đen bên trong hộ đạo chiến tướng đều từ trong tử ngọc thủy tinh quan đi ra. Sau đó, phất tay đem khối kia ngăn chặn cửa động huyền băng rời. Một cỗ sen lẫn mưa lớn long khí cực hàn chi khí trong nháy mắt bộc phát, tựa hồ muốn Lý Chấp hộ đạo chiến tướng băng phong đồng dạng. Thế nhưng Lý Chấp hộ đạo chiến tướng trên người hiện lên một hồi u quang, miệng giếng trong phun ra tất cả hàn khí liền bị nàng toàn bộ hấp thu. Ngay cả băng phong vượn già khối kia huyền băng cũng bởi vậy hòa tan, vượn già thi thể tại tiếp xúc đến không khí sau đó, trong nháy mắt hóa thành một đoàn thi thủy. Lý Chấp nhìn một chút cái đó bước lên không khí lạnh miệng giếng, phất tay theo trong động tiếp dẫn ra nhất đạo cực hàn chi khí, đem sơn động băng che lại. Hắn cũng không muốn tiếp xuống tu hành bị bên ngoài những kia vượn tuyết quấy rầy. Chương 150, tuyệt thế vạn long xảo 2, chương 150, tuyệt thế vạn long xảo 2, sau đó, hộ đạo chiến tướng ở phía trước mở đường. Lý Chấp theo sau lưng, liền trực tiếp chui vào cái đó miệng giếng trong. Dọc theo một cái huyền băng thông đạo, cuối cùng Lý Chấp đi tới một mảnh thật lớn địa cung bên trong. Địa cung cực kỳ rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như cả người dưới đất độc lập tiểu thế giới đồng dạng. Lý Chấp vẹn vẹn là quét mắt một chút tràn đầy 5 tháng dấu vết địa cung, mỗi cái thạch thất, thạch điện trong, dường như không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Không trên đất cung nội làm bất kỳ dừng lại gì, hắn đều hướng phía long khí đầu nguồn tìm kiếm. Tiến lên hơn 10 dặm, cuối cùng đi tới một mảnh vách núi treo leo bên trên. Đứng ở trước vách núi, một cái vực sâu khổng lồ vắt ngang tại Lý Chấp trước mặt, phía dưới đen như mực, giống như hang không đáy bình thường, dường như có thể nuốt tâm thần người ta, để người trầm luân vào trong. Thế nhưng tại đen nhánh trong thâm nguyên, đã có quần quần long khí trưởng hà tuôn trào không ngừng, thỉnh thoảng cuốn lên một đóa bọt nước, mưa lớn long khí ngay lập tức phun ra ngoài, ngẫu nhiên còn kèm theo thật nhỏ vực sâu hạt tròn, theo trong thâm nguyên bật ra. Đen nhánh môi trường lại ngăn không được Lý Chấp ánh mắt, hắn ở đây trong thâm nguyên nhìn thấy một tòa không ngừng bốn phía đồng bền băng cung. Băng cung thượng còn có Minh Thần cung ba cái thủy tinh chữ lớn. Tại băng cung nội bộ, còn có một cái tuyệt đại giai nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dường như cùng mượn già giống nhau như là đang ngủ say đồng dạng. Thế nhưng ở trong mắt Lý Chấp, ở đâu là cái gì tuyệt đại giai nhân, rõ ràng là một đầu nút trong thi thể trong lệ quỷ. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ. Lý Chấp nhường hộ đạo chiến tướng định trụ tòa kia trong suốt long lanh băng cung, sau đó bắt đầu ngâm tụng hậu thổ vãng sinh kinh. A, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương theo cái đó bị băng phong trên người nữ tử vang lên, thế nhưng tại Lý Chấp siêu độ dưới, chỉ là lệ quỷ chỉ có bị siêu độ kết quả. Theo lệ quỷ bị siêu độ, trong băng cung cỗ thi thể kia vậy hóa thành một đoàn thi thủy. Lý Chấp phất tay đem tòa kia băng cung cầm với tay cầm, sau đó xóa đi phía trên lệ quỷ lưu lại đạo văn, dự định làm hắn tiếp xuống tu hành bế quan hành cung sử dụng. Sau đó, Lý Chấp liền mang theo hộ đạo chiến tướng tiếp tục hướng dưới đáy thâm viên chuyến về. Thế nhưng tại hạ được rồi 6000 mét sâu sau đó, đột nhiên một bàn tay lớn vàng nóng từ trong bóng tối rôi ra vọt thẳng nhìn Lý Chấp chụp tới. Lý Chấp dường như sớm đã phát giác được hắn tồn tại, ngay lập tức nhường hộ đạo chiến tướng đưa hắn chân áp. Hộ đạo chiến tướng trực tiếp phóng xuất ra một cỗ cực hàn chi khí, đem con kia bàn tay lớn màu vàng nóng chủ nhân đóng băng. Đó là một cái toàn thân vàng nóng ánh sinh vật, sinh ra nhân loại nửa người trên, đã có 4 cái khoác lên một tầng lân giáp cánh tay, với lại nửa người dưới của hắn tượng một cái hoàng kim mãng xà. Lý Chấp thần sắc lạnh lùng nhìn xuống sinh linh kia, sau đó thái cổ chư tộc thông dụng thần ngữ, quát lớn: "Ngươi thật to gan, dám đối với bổn hoàng tử độc thủ, cho dù các ngươi hoàng nữ đứng ở bản hoàng tử trước mặt, cũng không dám động thủ với ta." Cùng lúc đó, Lý Chấp trên người tỏa ra một cỗ thuộc về cổ hoàng tử tự đặc biệt khí tức ba động. Cái đó kim sắc sinh linh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Chấp, sau đó liên tục hướng Lý Chấp chịu nhận lỗi. Tại cổ tộc bên trong, đẳng cấp dị thường nghiêm nghiêm, những thứ này còn chưa triệt để hóa thành hình người sinh vật, cơ hồ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Sau đó, Lý Chấp mở miệng hỏi: "Các ngươi tổ vương thức tỉnh sao?" Hồi hoàng tử lời nói: "Tộc ta tổ vương còn đang ở ngủ say, tạm thời cũng không khôi phục." Kim sắc sinh linh rất cung kính nói với Lý Chấp, dường như không chút nghi ngờ Lý Chấp thân phận. Mà Lý Chấp thì tại thầm nghĩ trong lòng, huyết mạch mô phỏng thần thông quả nhiên thần kỳ, thế mà nhường thái cổ sinh vật cũng không phát hiện được mánh khỏe. Hắn chỗ mô phỏng huyết thống cổ hoàng khí tức, chính là tới từ cái đó thế hắn ngăn cản Trảm Tiên Trảm Đao một đao khổ cực hoàng tử. Bản hoàng tử muốn nhờ các ngươi vạn long xảo trong vô biên long khí tu hành một môn thần thông, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Sau đó, Lý Chấp nhường hộ đạo chiến tướng giải khai cái đó kim sắc sinh linh trên người phong ấn. Hoàng tử điện hạ, muốn hay không tiểu nhân đem tổ vương tỉnh lại? Kim sắc sinh linh cẩn thận hỏi. Không cần tỉnh lại tổ vương, bọn hắn là vì chờ đợi thành tiên lộ mở ra, không nên quấy rầy bọn hắn ngủ say. Ngươi mang bản hoàng tử đi một tia long khí hội tụ long động tu hành là đủ. Tương lai chờ các ngươi hoàng nữ thức tỉnh sau đó, bản hoàng tử tự nhiên sẽ hướng nàng nói tạ. Lý Chấp trực tiếp ra lệnh, căn bản cũng không cho cái đó kim sắc sinh linh cơ hội tự tuyệt. Dường như hắn căn bản cũng không phối cùng mình giao lưu tựa như. Sau đó trên đường, kim sắc sinh linh vẻ mặt như là đang định nọt mang theo Lý Chấp đi đường, vì hắn giới thiệu vạn long xào đủ loại. Đi thẳng tới vực sâu tận cùng dưới đáy, một loại cổ lao thê lương khí tức đập vào mặt, giống như về tới thái cổ thời đại đồng dạng. Địa thế của nơi này trở nên vô cùng trống trải, dường như không giống như là dưới đáy thâm nguyên, mà là đi tới một mảnh cổ lao hoang nguyên. Vạn trượng tuyệt bích gốc rễ có 9 cái hang cổ xếp thành một hàng, chúng nó nội bộ tương liên, long khí như đại hà chi thủy một loại lao nhanh không thôi, cuối cùng tụ hợp vào 9 cái hang cổ trong. Tại ngoài cổ động mặt, còn có một số cổ lão mà tàn phá kiến trúc, tựa hồ là đã từng vạn long tộc tu sĩ cho ở tối lệnh Lý Chấp xem trọng là một cái ngũ sắc tế đàn, dường như thông hướng bọn hắn cổ tinh. Nhìn thấy Lý Chấp nhìn chằm chằm vào cái đó ngũ sắc tế đàn, cái đó kim sắc sinh linh lại hỏi: "Hoàng tử điện hạ, ngài còn có cái khác nhu cầu sao? Tiểu nhân nhất định là ngài làm thỏa đáng." Lý Chấp cảm khái nói: "Thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, vạn long hoàng bệ hạ chế tạo cổ đàn vẫn như cũ bất hủ, thật là khiến chúng ta sinh lòng kính ngưỡng." Kim sắc sinh linh tựa hồ cũng vì Lý Chấp những lời này mà trở nên lấy lại tự tin. Sau đó, hắn đều nói với Lý Chấp: "Hoàng tử điện hạ, mời tới bên này, tiểu nhân cái này mang ngài đi tổ vương môn bế quan mật thất tu hành." Lý Chấp khẽ gật đầu nói ra: "Phía trước dẫn đường." Kim sắc sinh linh trực tiếp mang theo Lý Chấp tiến nhập dưới vách đá dựng đứng long động, đi vào hang cổ chỗ sâu nhất, chỗ nào bị hai phiến thạch môn phủ kín. Dường như cảm nhận được Lý Chấp ánh mắt hỏi thăm, kim sắc sinh linh vội vàng giải thích nói: "Hoàng tử điện hạ, mấy năm trước đó, có mấy người tộc tiểu tặc tới trước long xào trộm bảo, vì không bị những kia lòng tham không đáy nhân tộc quấy rầy, thống lĩnh đại nhân đều dùng đóng lại long xào cửa lớn. Sau đó, hắn liền mở ra thạch môn, tự mình mời Lý Chấp tiến vào bên trong." Thạch môn vừa mới mở ra, Lý Chấp liền thấy một bộ màu đỏ thắm quan tài trưng bày tại nơi không xa, với lại tại nó bốn phía còn có một cặp thần nguyên. Ở chỗ nào đống thần nguyên chi thượng, chân long bất tử dược đều cắm rễ ở đâu. Cao hơn một thước chân long bất tử dược toàn thân kim sắc, sáng chói chói mắt, vạn long chi khí cuốn lượn quanh, sinh ra 9 chiếc lá, giống như 9 đám kim sắc đám mây, xinh đẹp lóa mắt. Tại kim sắc trên cành cây, sinh trưởng một cái dài bằng bàn tay kim sắc tiểu long, trong suốt long lanh, sinh động như thật, giống như là có sinh mệnh. Lý Chấp thấy thế, tán dương: "Ngươi tộc bất tử dược bảo vệ rất tốt, ngược lại là không có bay vào sinh mệnh cấm khu." Sau đó, hắn nói tiếp: "Đó là ai vậy quan tài, vậy mà như thế nên ngang đặt ở long xào trong, ta thái cổ chư tộc, nhưng không có sử dụng quan tài thói quen." kim sắc sinh linh dường như sợ sệt Lý Chấp dẫn xuất phiền phức, vẻ mặt sợ hãi nói, hoàng tử điện hạ, đó là thần linh lưu lại quan tài, tuyệt đối không thể khinh nhẫn, đã từng có tổ vương mong muốn đưa nó hồn rơi, lại bị quan tài trong tiêu tán ra một sợi khí tức cho mẫn diệt. Lý Chấp gật đầu một cái nói ra, đợi bản hoàng tử tu vi bước vào phụ hoàng như vậy vô thượng cảnh giới sau đó, thế các ngươi giải quyết những thứ này chướng mắt thứ gì đó. Kim sắc sinh linh vội vàng nói cảm ơn, đa tạ hoàng tử điện hạ. Sau đó, hắn liền mang theo Lý Chấp tiến nhập Vạn Long Sào, đi tới một chỗ tổ vương bế quan dùng long khí dường như hóa lỏng bên trong mật thất. Chương 151, Long Sào tu luyện, 1, chương 151, Long Sào tu luyện, 1, tuyệt thế Vạn Long Sào, Vạn Long tộc tổ vương bế quan dùng bên trong mật thất, long khí nồng đậm đến dường như hóa lỏng. Lý Chấp ngồi ở đạo đài chi thượng, cũng không bắt đầu tu luyện, mà là bố trí lên hư không đạo văn, tùy thời đã làm xong đi đường chuẩn bị. Dùng mô phỏng huyết mạch lực lượng cùng tự sáng tạo đại lắc lưu thuật, tạm thời lừa gạt được cái đó kim sắc sinh linh, thế nhưng Lý Chấp trong nội tâm hoàn toàn không có hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Chính hắn cũng không biết đại lắc lưu thuật có thể ảnh hưởng cái đó kim sắc sinh linh bao lâu thời gian. Dù sao không phải là ngoan nhân đại đế độ thần quyết có thể theo bản nguyên thượng ảnh hưởng một cái sinh linh nhận biết. Đại lắc lưu thuật chỉ là Lý Chấp căn cứ đạo nhất thánh địa thần thông bí pháp, khai sáng ra tới một loại có thể thông qua trò chuyện khiến người ta cảm thấy thân cận lời nói thần thông, cũng không thể tại bản nguyên thượng sửa đổi một người nhận biết. Cũng là Lý Chấp nguyên thần lực lượng trải qua thần đan bổ dưỡng sau đó, không hề so cái đó kim sắc sinh linh yếu bao nhiêu. Nhìn như trước đây bọn hắn chỉ là đơn giản trò chuyện, kỳ thực là Lý Chấp một mực dùng cường đại nguyên thần lực lượng đến ảnh hưởng tâm trí của hắn. Lại thêm cái đó kim sắc sinh linh mới ra thủ, liền bị hộ đạo chiến tướng cho thoải mái trấn áp, phản phất đang đối mặt một cái tổ vương đồng dạng. Nhưng trong lòng của hắn sản sinh sợ hãi, theo bản năng cảm thấy Lý Chấp chính là loại đó có cường đại hộ đạo nhân theo bên người cổ hoàng tử tự. Nhưng lại không biết, hộ đạo chiến tướng nhìn như nhẹ nhõm đưa hắn trấn áp, kỳ thực đã là hộ đạo chiến tướng có thể làm ra cực hạn động tác. Hộ đạo chiến tướng có vương giả lực lượng, sử dụng thánh binh đại kích sau đó, tiêu diệt đại năng như chém dưa cắt rau, thế nhưng trấn áp đại năng lại không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái này Vạn Long Sào kim sắc sinh linh tại cấp bậc đại năng trung, đều thuộc về tầng lớp trung thượng lần tồn tại. Có lẽ là bởi vì cũng không hoàn toàn hóa thành hình người nguyên nhân, nguyên thần của hắn tu vi cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tại Lý Chấp ngụy trang cùng lắc lư dưới, lại thật sự đưa hắn trở thành cổ hoàng tử. Không thể không nói, thái cổ chủng tộc ở giữa huyết mạch vi tôn quý củ, thật là một kiện làm cho người vô cùng thích quý củ. Lý Chấp sở dĩ có thể nhẹ nhõm bắt chước vị kia thế hắn gặp nạn cổ hoàng tử tự huyết mạch lực lượng, thân mình cũng là hắn tự thân huyết mạch lực lượng so với kia vị cổ hoàng tử tự huyết mạch lực lượng càng cường đại hơn nguyên nhân. Đến bây giờ, Lý Chấp cũng không biết cái đó cổ hoàng tử tự đến tột cùng thuộc về một tộc kia, hoặc là vị kia cổ hoàng dòng dõi. Có thể, hắn bậc cha chú sớm đã tọa hóa, cũng có thể là bị lịch đại nhân tộc đại đế chém mất. Tại hắn bị chém giết thời khắc, bên cạnh ngay cả hộ đạo nhân cũng không có xuất hiện. Sau đó suy nghĩ một chút, cũng tốt lý giải, cũng không phải là tất cả phong ấn lại cổ hoàng tử tự cũng có hộ đạo nhân. Cũng không phải là bọn hắn bậc cha chú cũng trong sinh mệnh cấm khu ngủ say. Thái cổ thời đại kéo dài mấy trăm vạn năm, xuất hiện cổ hoàng số lượng đông đảo, không thể nào toàn bộ sống sót. Bất tử thiên hoàng tắm rửa hoàng huyết cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu cái cổ hoàng. Thái cổ vị cuối cùng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng, có thể cũng là bởi vì phát hiện bất tử thiên hoàng tắm rửa hoàng huyết bí mật, mới lật ngược đạo trưởng của hắn. Bất luận hắn là vị nào cổ hoàng dòng dõi, đối Lý Chấp mà nói đều đã là quá khứ thức. Khi hắn bố trí tốt hư không đạo văn sau đó, Lý Chấp mới yên tâm bắt đầu ở mật thất bên trong nghỉ ngơi. Cảm tạ ngoan nhân đại đế trong Vạn Long Sào trấn quan, nhường Vạn Long Sào trong cổ hoàng đại trận xuất hiện lỗ thủng, đưa cho Lý Chấp sử dụng hư không đạo văn hoành độ hư không có thể. Làm hư không đạo văn bố trí xong sau đó, Lý Chấp mới bắt đầu mượn nhờ nơi đây long khí tu luyện. Hóa long bí cảnh trong hoàng kim thần long theo cổ sống của hắn trong nhô ra long đầu, trực tiếp đối với những tia dường như hóa lỏng long khí chính là dừng lại hút mạnh. Dường như đem trong mật thất long khí hút khô, hắn mới cảm giác được hoàng kim thần long truyền đến một tia ăn quá no cảm giác. Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp xuất ra ba mảnh lá trà ngộ đạo, dùng thần nước suối ngâm một bình ngộ đạo trà. Uống qua ngộ đạo trà sau đó, hắn liền bắt đầu cảm ngộ theo vô lượng thiên tôn cổ bi thượng in dấu xuống tới bốn đám đạo văn, đồng thời phát động giai tự bí phụ trợ hắn tiến hành ngộ đạo. Rất nhanh, Lý Chấp liền tiến vào một chủng loại dường như thần cấm trạng thái, bắt đầu cảm ngộ lên vô lượng thiên tôn bốn đại đế chữ viết. Vô lượng thiên tôn diễn hóa thiên địa vạn đạo sau đó ngưng luyện thành chữ viết, mặc dù không phải hắn thiên tôn cổ kinh thượng mang theo 9 cái đại đế chữ viết, thế nhưng lại đại biểu vô lượng thiên tôn đại đạo chân ý. Lý Chấp có thể đoán được vô lượng thiên tôn vì sao muốn dùng thiên địa vạn đạo đến diễn hóa vô lượng thiên tôn bốn đế tự. Vì cầu tiên, tại bình thường trung diễn hóa thiên đạo phát tác. Nếu như nói thiên tôn cổ hoàng đại đế nhóm ngộ ra hoàng đạo pháp tắc là siêu việt một loại thiên địa vạn đạo pháp tắc, như vậy tiên đạo pháp tắc chính là thật sự có thể siêu việt thiên địa vạn đạo pháp tắc, là có thể để người vĩnh hằng bất hủ pháp tắc. Vô lượng thiên tôn diễn hóa thiên địa vạn đạo, mặc dù không có diễn hóa xuất tiên đạo pháp tắc, lại đem thiên địa pháp tắc diễn hóa ra vô lượng thiên tôn bốn đại đế chưa biết, đủ để chứng minh con đường này là chính xác con đường. Với lại vô lượng thiên tôn nghiên cứu qua hỗn độn thể, nhất định đã nhận ra hỗn độn thể có thể tại có người thành đạo thời điểm cũng có thể thành đế bí mật. Có thể cũng không phải là Lý Chấp đoán như thế, vô lượng thiên tôn tại sử dụng thiên địa vạn đạo pháp tắc đến diễn hóa tiên đạo pháp tắc, mà là tại dùng thiên địa vạn đạo diễn hóa cường đại hỗn độn đại đế đạo quả. Bất luận là loại tình huống nào, đối với Lý Chấp mà nói, cảm ngộ bọn hắn đều là một loại khó được quan sát thiên địa vạn đạo biến hóa cơ duyên. Hóa Long bí cảnh chủ tu một cái biến tự, biến là Hóa Long bí cảnh tu luyện hạch tâm, bất luận là tiên thiên trường sinh công hay là Tây Hoàng kinh Hóa Long quyển, cũng tại cường điệu cái chữ này. Mà Hoang Thiên Đế khai sáng Hóa Long bí cảnh lúc, càng là hơn thông qua đại đạo diễn hóa quá trình, nổ ra được chân long cử biến. Vì sao cường điệu một cái biến tự có thể cùng đại đạo bản chất liên quan đến? đại đạo vô hình vô tướng, chỉ có cầu biến mới có thể tại nhiều cái góc độ, nhiều cái chiều không gian thượng quan sát được đại đạo thần cùng hình, mới có thể làm hết sức cảm ngộ đến đại đạo chân lý. Liên tựa như người mù sờ voi bình thường, một người chỉ có thể lấy ra voi một cái bộ vị, thế nhưng nếu như nhân số đông đảo, theo phương hướng khác nhau đi sờ, một người như vậy có khả năng sờ được phạm vi có hạn, cuối cùng thông qua tập hợp bọn hắn sờ được bộ vị, cuối cùng có thể đem voi hình dạng chắp vá ra tới. Hóa Long bí cảnh tu hành có thể chính là như thế. Vì sao muốn cầu biến, chính là đang biến hóa chung cảm ngộ khác nhau thị giác ở dưới đại đạo hình thái, từ đó nhường tu sĩ sở ngộ nói, càng thêm gần sát đạo diện mục thật sự. Đương nhiên, đạo vô hình vô tướng, vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính đưa nó phục hồi như cũ ra đây. Nhưng mà, cảm ngộ góc độ càng nhiều, cảm ngộ diện tích càng lớn, trong người phát họa ra đại đạo pháp tắc cũng liền càng là tiếp cận đại đạo bản nguyên. Tại lý chấp cảm ngộ chung, vô lượng tiên tôn bốn đại đế chữ viết, dường như đều có chỉ. Không tự đại biểu đạo đồ, dường như có loại ma diệt vạn đạo ý cảnh ở trong đó, với lại đại đạo đường vân hướng đi, cùng lý chấp theo ngoan nhân trong đạo trường đạt được viên kia ẩn chứa hóa thiên thần trưởng phù văn thần bí giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng mà, không tự ẩn chứa đạo đồ càng thêm phức tạp dường ra. Dường như thiên địa vạn đạo tại trải qua cái này đạo đồ loại bỏ sau đó, đều sẽ bị hóa thành vô hình đồng dạng. Tựa như vì phản bản hoàn nguyên, đem thiên địa vạn đạo phân giải thành cực kỳ nhỏ đạo văn, tựa hồ tại tìm kiếm thiên địa vạn đạo chỗ tương đồng. Theo lý chấp cảm ngộ không tự đạo đồ, trên người hắn đều hiện lên một loại cực kỳ huyền ảo đạo vận, dường như có thể đem thiên địa vạn vật cũng phân giải đồng dạng. Nguyên bản bị linh khí nồng nặc bao khỏa hắn, bên cạnh không còn có một tia linh khí hội tụ, tất cả cận thân linh khí long khí và năng lượng tất cả đều bị tiêu tan ở vô hình. Cả người hắn cũng giống như bị một ngụm hấp động bao phủ, mặc dù không có chủ động hấp thụ ngoại giới tất cả, nhưng để người có loại có thể thôn vệ thiên địa vạn vật cảm giác. Canh giữ ở cửa mật thất là lý chấp hộ pháp cái đó kim sắc sinh linh, dường như vậy cảm giác được trong mật thất truyền ra cỗ kia làm cho người sợ hãi đạo vận. Dường như cùng chiếc kia quan tài cổ đỏ thắm bên trên đạo vận có một chút chỗ tương tự. Ngay tại hắn do dự muốn hay không tỉnh lại tổ vương, báo cho biết việc này lúc, cỗ kia đạo vận đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ đặc biệt đạo vận. Thậm chí nhường cái đó kim sắc sinh linh cũng có chủng mong muốn ngay lập tức ngồi xuống ngộ đạo cảm giác. Giờ khắc này ở bên trong mật thất, Lý Chấp đã bắt đầu cảm ngộ lượng tự đại biểu đạo đồ. Cùng không tự đạo đồ khác nhau, nó hình như đi về phía một cái khác cực đoan, thông qua đạo đồ dường như có thể đem thiên địa vạn đạo không ngừng tiến hành sắp xếp tổ hợp, vĩnh viễn vậy diễn hóa không hết đồng dạng. Lý Chấp trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, này không phải liền là đấu tự bị sao? Có thể dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa thế gian tất cả công phạt thần thông. Chẳng qua, đạo đồ cũng không phải là cụ thể đấu tự bí, mà là một loại đại đạo xu thế, là một loại khống chế cùng diễn hóa thiên địa vạn đạo phương thức. Ở ngoài sáng hiểu bức đạo đồ này hàm nghĩa sau đó, Lý Chấp tiếp tục cảm ngộ thiên tự đạo đồ. Chương 151, Long Xào tu luyện 2, chương 151, Long Xào tu luyện 2, đối mặt bức đạo đồ này lúc, Lý Chấp tựa như tại đối mặt một cái vô thượng tồn tại bình thường, tựa như tại đối mặt thượng thiên mở dạng, giống như nó đều đại biểu lên trời, đại biểu một loại vô thượng lĩnh vực. Lý Chấp căn bản là không có cách theo đạo đồ chung cảm ngộ đến bất kỳ pháp môn, chỉ cảm thấy nó là như vậy thần thánh không thể cân nhắc, tựa như nó chính là thiên đạo hóa thân đồng dạng. Cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách, tựa hồ muốn Lý Chấp tâm thần áp sập đồng dạng. Lý Chấp vội vàng nhảy qua thiên tự đạo đồ, nhìn về phía cái cuối cùng tôn tự đạo đồ. Tại bức đạo đồ này bên trên, Lý Chấp giống như nhìn thấy một cái đội trời đạp đất vĩ đại thân ảnh, hắn sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh, thiên địa vạn đạo đều bị hắn dẫm nát dưới chân. Thế nhưng hắn lại là như vậy cô độc cùng tịch mịch, giống như tâm sự nặng nề đồng dạng. Không hiểu Lý Chấp cảm thấy hắn chính là vô lượng thiên tôn. Sau đó, vô lượng thiên tôn phóng xuất ra hắn thiên tôn pháp tắc, bắt đầu dùng thiên địa vạn đạo đến diễn hóa hắn thiên tôn pháp tắc. Thế nhưng do thiên địa vạn đạo tổ hợp mà thành thiên tôn pháp tắc dù sao cũng kém hơn như vậy một chút, không có loại đó nhất đạo ép vạn đạo khí thế khủng bố. Giống như kẻ thành đạo khác biệt nói, cùng chân chính thân hợp thiên tâm ấn ký đại đế sở ngộ ra hoàng đạo pháp tắc ở giữa khác nhau, vĩnh viễn kém như vậy một đoạn. Mà tôn tự đại biểu đạo đồ chính là vô lượng thiên tôn dùng thiên địa vạn đạo diễn hóa xuất hắn thiên tôn pháp tắc cuối cùng hình thái. Cảm ngộ bức đạo đồ này dường như đều đại biểu vô lượng thiên tôn pháp, có thể diễn sinh ra chân chính thuộc về các loại thành đạo cấp bậc cường giả tu hành kinh văn. Nhưng Lý Chấp rung động không thôi. Có thể đạo nhất thánh địa mong muốn thiên tôn cổ kinh đều bao hàm tại đây bức tôn tự đạo đồ trong. Chẳng qua, vì Lý Chấp hiện nay tu vi, còn không cách nào tương đạo đồ trở lại như cũ thành tu hành cổ kinh. Có thể khi hắn biến thành thánh nhân sau đó, mới có năng lực từng bước đem bức đạo đồ này phá giải thành có thể thật sự dùng để tu hành kinh văn. Cảm ngộ hết vô lượng thiên tôn đại biểu bốn bức đạo đồ sau đó, thần cấm trạng thái thế mà còn không có rời khỏi, Lý Chấp đều thử đem hoàng kim thần long trên người ba cái phù văn dùng trước hai bức đạo đồ đến tiến hành diễn hóa. Làm hoàn toàn mới phù văn xuất hiện sau đó, ở vào hoàng kim thần long phần đuôi cái đó phù văn dường như trở nên càng thâm ảo hơn huyền diệu. Phù văn trô đối ứng pháp, thần long bãi vĩ lực lượng dường như càng thêm cường đại. Lý Chấp không ngừng cố gắng, tiếp tục diễn hóa hai cái khác phù văn. Quả nhiên hai cái khác phù văn tất cả đều đạt được cường hóa. Phi long tại thiên tốc độ càng biến đổi nhanh, tiềm long vọt tuyên tụ lực năng lực dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Theo ba cái phù văn tiến hóa, hoàng kim thần long lần nữa trở nên ngưng luyện rất nhiều, dường như thần long mạnh yếu cùng trên người nó phù văn mạnh yếu tồn tại chính tương quan liên hệ. Long khí sung túc, phù văn lại mạnh lên sau đó, Lý Chấp đều thử gia nhập hoàng kim thần long đột phá hóa rồng đệ tứ trọng thiên. Quả nhiên, hoàng kim thần long nhẹ nhõm tại đệ tứ trọng thiên hoàn thành khai thiên tích địa, trên người lần nữa nhiều một viên phù văn. Với lại hoàng kim thần long vẫn như cũ tinh thần sung mãn, dường như còn có thể lại mở nhất trọng thiên. Chẳng qua Lý Chấp lần này không có liên tục đột phá, mà là dự định nện vững chắc một chút cơ sở, từng bước một tới. Sau đó, Lý Chấp đều đi ra bế quan mật thất, nhìn thấy kim sắc sinh linh ở ngoài cửa làm hộ pháp cho hắn, Lý Chấp đều ném ra hai cái dùng thần nước suối ngưng tụ thành huyền băng bao vây lại lá trà ngộ đạo, nói ra, thưởng thức ngươi. Kim Sát Sinh Linh nhìn thấy Lý Chấp ban thưởng sau đó, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ vui thích, dường như cảm giác hắn chiêu đãi Lý Chấp là chiêu đãi đúng người. Cực độ nhiệt tình nói với Lý Chấp, điện hạ, lúc này vừa mới đi qua ba ngày, ngài làm sao lại xuất quan đấy? Có tiểu nhân ở nơi này là ngài hộ pháp, ngài có thể yên tâm sử dụng căn này mà thất, sẽ không có người tới trước quấy rầy ngài. Lý Chấp mỉm cười nói, tu vi có thể đột phá, ta muốn đi độ kiếp rồi. Kim Sát Sinh Linh vẻ mặt rung động, sau đó vội vàng chúc mừng nói, chúc mừng điện hạ tu vi phóng đại. Lý Chấp nói ra, tốt, những thứ này không có dinh dưỡng lời nói thì không cần nói. Đối đãi ta độ xong kiếp sau, còn muốn tiếp tục tu luyện. Thật tốt, thế bản hoàng tử đem sức lực phục vụ, tương lai ngươi cũng có cơ hội biến thành tổ vương. Lý Chấp đại lắc lư thần thuật tựa hồ tại cảm ngộ hết bốn bức thiên tôn đạo đồ sau đó, đạt được tiến hóa bình thường, nói tới mỗi một câu lời nói đều bị cái đó Kim Sát Sinh Linh tin tưởng không nghi ngờ. Tại Kim Sát Sinh Linh dẫn đường dưới, Lý Chấp theo một cái môn hộ khác trực tiếp rời đi Vạn Long Xảo, đi tới ngoại giới. Khí tức phóng thích sau đó, kiếp vân ngay lập tức xuất hiện. Vẫn như cũng là khủng bố lớn đại long kiếp, thần bí chân long cổ đài dường như khôi phục tinh khí, 81 cái lôi long tỏa ra dường như muốn siêu việt hóa rồng cựu trọng thiên tu sĩ khí tức. Ngao! Lý Chấp ngay lập tức ngửa mặt rít gào, phát ra một hồi tiếng long ngâm, sau đó trực tiếp biến hóa thành một cái hoàng kim thần long xông về trên bầu trời trong biển lôi. Hoàng kim thần long tỏa ra mênh mông long khí cùng sáng chói thần thánh quang mang, tại trải qua một phen khổ chiến sau đó, dường như đem 81 cái lôi long toàn bộ nuốt vào trong bụng. Làm kiếp vân tản đi, hoàng kim thần long trực tiếp biến mất, Lý Chấp lại lần nữa hóa thành hình người xuất hiện giữa thiên địa. Kim Sát Sinh Linh tại thấy cảnh này sau đó, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long, dường như so với bọn hắn tổ vương bản thể còn muốn tượng chân long. Dạng như vậy dường như có thể cùng bị bọn hắn phục làm long thần vạn long hoàng chân thân cùng so sánh. Đối với Lý Chấp thân phận, Kim Sát Sinh Linh trong lòng không còn có một tia hoài nghi. Chúc mừng điện hạ. Kim Sát Sinh Linh trên mặt thậm chí xuất hiện vẻ lĩnh hót chi sắc. Lý Chấp chỉ là khẽ gật đầu nói ra, Kim Ô Mãng, ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày rút đi mang thân. Kim Sát Sinh Linh kích động nói, tiểu nhân nhất định nỗ lực. Sau đó, bọn hắn lại lần nữa về tới Vạn Long Xảo. Khi đi ngang qua ngoan nhân quan tài cùng chân long bất tử dược thời khắc, Lý Chấp nói ra, bản hoàng tử muốn nhờ nơi này đặc thù môi trường tu luyện một quãng thời gian, ngươi đừng cho người quấy rầy của ta tu hành. Sau đó, Lý Chấp đều hóa thành một cái dài 4 trượng hoàng kim thần long bắt đầu treo lên ngoan nhân đại đế quan tài tản ra để người cơ thể nứt ra kinh thế sát cơ ma luyện lục thân. Hoàng kim thần long tại Lý Chấp đột phá hóa rồng địa tứ trọng cảnh giới sau đó, long thân vừa dài 1 trượng. Nhìn Lý Chấp kia dường như hoàn mỹ hoàng kim long thần, Kim Sát Sinh Linh ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Mà Lý Chấp không chỉ có là treo lên sát cơ ma luyện lục thân, còn đang ở cảm nộ cắm rễ tại thần nguyên trồng lên gốc kia chân long bất tử dược. Theo Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long treo lên tuyệt thế sát cơ tới gần trước kia quan tài cổ đỏ thắm, chân long bất tử dược thượng kết xuất viên kia long quả, dường như mở mắt ra, giống như nhìn thấy đồng loại, chín mảnh lá cây vàng nóng cũng chập chờn lên. Ngay tại Lý Chấp bên cạnh ma luyện lục thần, bên cạnh cảm nộ chân long bất tử dược trên người tán phát ra chân long thần một lúc. Tại một cái bên trong cái hang rồng, một tên thiếu niên 11, 12 tuổi đi ra, hắn mặc dù là hình người, thế nhưng trên mặt lại giăng đầy vảy màu tím, con mắt vô cùng thanh tịnh, thậm chí mang theo một chút non nớt, tại mi tâm của hắn chi thượng, còn sinh trưởng một đầu đóng chặt mắt dọc, dường như có thần bí uy năng đồng dạng. Nhìn thấy màu son cổ quan chức Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long sau đó, thiếu niên lộ ra vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Sau đó hướng Kim Sát Sinh Linh hỏi, Kim Ô Mãng, hắn là ai? Kim Ô Mãng đội vàng hướng thiếu niên chào, đây là một vị tổ vương dòng dõi, thân phận cao quý, không phải hắn có thể sánh ngang. Vị này điện hạ là Kim Long Hoàng bệ hạ thân tử, đến chúng ta Vạn Long Xảo, là để sử dụng long khí tu hành. Kim Sát Sinh Linh trực tiếp hướng thiếu niên giới thiệu nói, Kim Long Hoàng. Người thiếu niên hơi có chút ngây người, dường như theo chưa nghe nói qua trong cổ tộc có Kim Long Hoàng như thế một vị cổ hoàng. Kim Sát Sinh Linh dựa theo cùng Lý Chấp nói chuyện trời đất lấy được thông tin, hướng thiếu niên nói ra, Kim Long Hoàng chính là giống như Bất Tử Thiên Hoàng tồn tại, đều là trong truyền thuyết thần linh, thậm chí đây Bất Tử Thiên Hoàng thành đạo thời gian còn phải xa xưa hơn. Hắn huyết mạch đầu nguồn không tại thế gian mà là tại tiên vực. Người thiếu niên bị Kim Sát Sinh Linh chắc chắn thần sắc dọa sửng sốt hồi lâu. Kim Sát Sinh Linh nhìn một chút Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long, sau đó thần thần bí bí đối thiếu niên nói ra, tiểu nhân cả gan suy đoán, vị này điện hạ tới chúng ta Vạn Long Xảo, chủ yếu là bằng nhau công chúa khôi phục, có lẽ là phải hướng công chúa cầu thân. Thiếu niên nghe nói tin tức này sau đó, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, sau đó nói, ta muốn tỉnh lại phụ vương, đem việc này báo cho phụ vương. Kim Sát Sinh Linh vội vàng nói, tiểu chủ nhân, tuyệt đối không thể. Vị kia điện hạ đã từng nói, không cho chúng ta ảnh hưởng tổ vương nhóm ngủ say. Thiếu niên rốt cuộc tuổi nhỏ, tu vi không cao, biết đến bí mật cũng không tính là nhiều. Tại Kim Sát Sinh Linh dừng lại lắc lư dưới, dường như thật sự đem Lý Chấp trở thành Kim Long Hoàng hoàng tử. Sau đó hắn liền cùng tại Kim Sát Sinh Linh bên cạnh chờ Lý Chấp tu luyện kết thúc. Nhìn Lý Chấp trên người tán phát ra cỗ kia làm cho người sợ hãi khí tức, còn có càng ngày càng cường thịnh chân long khí, người thiếu niên dường như tin tưởng Kim Sát Sinh Linh lời nói. Có thể như thế tiếp cận màu đỏ thắm cổ quan, dường như đi tới chân long bất tử dược bên cạnh, phóng tầm mắt tất cả Vạn Long Xảo, trừ ra những kia vẫn tại ngủ say tổ vương bên ngoài, không ai có thể làm được. Lý Chấp nhục thân cường đại, trực tiếp siêu việt người thiếu niên nhận biết. Chương 152, chân long cửu biến, 1, chương 152, chân long cửu biến, 1, thời gian một cái nháy mắt, Lý Chấp đã trong Vạn Long Xảo tu luyện đại thời gian nửa năm. Tại sung túc tài nguyên cung cấp dưới, tu vi của hắn vậy nhanh chóng tăng lên tới hóa rồng đệ lục trọng thiên cảnh giới. Trong tổ rồng, tổ vương bế quan sử dụng bên trong cái hang rồng long khí có thể đối với hắn đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ, thậm chí đều không có hoàng kim thần long thể trong long khí chất lượng cao. Cũng có trách tu sĩ một sáng đến đại năng cảnh giới sau đó, thông thường thiên tài địa bảo hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, nguyên tinh khiết ngay cả bổ sung tinh khí tác dụng cũng không có, chỉ có sử dụng thần nguyên tu luyện còn có một số hiệu quả. Tu sĩ đạt tới đại năng cảnh giới sau đó, bọn hắn tự thân kỳ thực liền đã biến thành một loại phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Lý Chấp Tu Vi mặc dù không có đạt tới đại năng tầng thứ, thế nhưng nhục thể của hắn lực lượng sớm đã siêu việt đại năng, nguyên thần tại mấy lần lôi kiếp tẩy luyện phía dưới, vậy một chút cũng không đây nửa bước đại năng yếu đi, pháp lực phẩm chất càng là hơn đạt đến bình thường đại năng tầng thứ. Cũng là lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc số lượng còn không đạt được đại năng nồng độ, có thể chất lượng thượng nhưng không thấy đây tiên đại bí cảnh tu sĩ kém. Lý Chấp không mẹn mẹn là cảnh giới cùng đạo hạnh tại đề cao, nhục thân cũng tại nhanh chóng mạnh lên. Ngoan nhân đại đế lưu lại quan tài chỗ phát ra khí tức, quả thực là thế gian tàn khốc nhất luyện thể nơi trốn. Mỗi lần Lý Chấp trải qua một lần cực hạn ma luyện sau đó, đều là cơ thể nổ tung, xương cốt đứt gãy, giống như nhận lấy thiên đao vạn quả loại lăng trì cực hình đồng dạng. Nhìn thấy vạn long xảo trong thái cổ sinh vật đều là không hiểu kinh ngạc. Bọn hắn dường như chưa bao giờ có người thử qua dùng đại đế cổ quan tản ra sát khí luyện thể. Cái đó kim sắc sinh linh nhìn thấy Lý Chấp như thế luyện thể, vậy thử một cái, thế nhưng trong chốc lát nhục thân nổ tung, trọn vẹn nằm thời gian 3 tháng mới khôi phục lại. Mà Lý Chấp mỗi lần luyện thể hoàn tất sau đó, nhìn lên tới đều giống như hấp hối, nhưng mà chỉ cần trong long động nghỉ ngơi một đêm thời gian, ngày thứ 2 rồi sẽ sinh long hoặc hổ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiểu này thân thể mạnh mẽ tư chất cùng năng lực khôi phục, trực tiếp nhường vạn long xảo trong thái cổ nhóm sinh vật triệt để tin tưởng hắn là cổ hoàng tử tự. Tại bọn họ nhận biết chung, chỉ có cổ hoàng tử tự mới có như thế cường hãn sinh mệnh lực. Nhưng lại không biết Lý Chấp vì khôi phục nhục thân, mỗi lần đều muốn sử dụng trên 100 cân đến từ bất tử sơn kim sắc thần tuyển thủy và số lượng đông đảo long khí đến khôi phục nhục thân. Tiêu hao lớn, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nguyên bản hắn muốn có hơn 10 phương kim sắc thần tuyển thủy, giờ phút này đã còn lại không đến một phương đo. Đương nhiên, tiêu hao rất lớn, thu hoạch cũng là to lớn, nhục thể của hắn dường như lần nữa hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt loại thủy biến. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, đã siêu việt cái đó cấp bậc đại năng kim sắc sinh linh, thậm chí hắn thấy, Lý Chấp nhục thân cường độ đã không thể so với bọn hắn trong tộc vương giả nhục thân kém. Lý Chấp xương cốt trong đã đản sinh ra ngân kim sắc xương thủy, huyết nhục trong, vậy đã đản sinh ra một ít thần bí kim sắc thần hạ, tụ tán tùy tâm, tụ thì thành thép, tán thì ẩn tung. Ngay cả thể nội ngân dòng máu màu đỏ cũng giống như đạt được thăng hoa, như chỉ thủy ngân một loại nặng nghề, mỗi một giọt máu chung cũng ẩn chứa mưa lớn năng lượng. Luyện thể sơ bộ có kết quả sau đó, Lý Chấp đều cùng vạn long xảo trong những kia thái cổ sinh vật tiến hành luận bàn. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, tại vương giả không ra tình huống dưới, bọn hắn dường như không phải là đối thủ của Lý Chấp. Nhục thân cường hãn, giống như chân long lại xuất hiện nhân gian đầu dạng. Cái đầu vậy đi lên mánh chạy nửa cái đầu, khôi phục được năm đó người thần cao, chỉ là khuôn mặt nhìn lên tới còn có một chút non nớt, như cái 13-14 tuổi hải tử. Thế nhưng bạn long xảo trong thái cổ sinh vật không dám có bất kỳ khinh thường Lý Chấp tâm tư. Nếu như không phải Lý Chấp liên tục yêu cầu bọn hắn không muốn kinh động những kia ngủ say tổ vương hoặc là vương giả, có thể bọn hắn đã kìm nén không được kích động trong lòng tỉnh lại tổ vương, thậm chí tỉnh lại công chúa của bọn hắn. Lý Chấp cơ hồ là bằng vào cường đại thiên phú, thắng được bạn long xảo trong thái cổ tộc xem trọng. Đương nhiên, này muốn cùng Lý Chấp hình thái có thể tại hoàng kim thần long cùng đạo thể trong lúc đó tùy ý hoán đổi liên quan đến. Vạn long xảo trong cổ tộc tín ngưỡng dù sao cũng là vạn long hoàng. Nhưng mà theo Lý Chấp tại trên hóa long bí cảnh đi càng sâu càng xa, hóa thân hoàng kim thần long sau đó, dường như cùng một cái chân long không khác. Thậm chí tại đột phá hóa rồng tầng 6 sau đó, nguyên thần của hắn đều có thể ngắn ngủi trở thành một cái chân long. Cái này càng là bỏ đi những kia thái cổ sinh vật lo nghĩ, giống như Lý Chấp chân chính là hắn nói trong truyền thuyết kim long hoàng dòng dõi. Trong truyền thuyết một cái đã tại mấy trăm vạn năm trước thành tiên lộ mở ra thời khắc, thành công bước vào tiên vực chân long. Làm Lý Chấp hướng những kia thái cổ sinh vật nói ra thành tiên lộ mỗi trăm vạn năm đều sẽ mở ra một lần bí mật thời điểm, những kia thái cổ sinh vật thật tin tưởng Lý Chấp chính là Kim Long Hoàng lưu lại hậu nhân. Với lại Lý Chấp nói cho bọn hắn lần này thành tiên lộ mở ra, là một cái thật sự có thể thông suốt tiên vực thành tiên lộ, không phải dị vãng loại đó chặt đường cấp của, càng làm cho bọn hắn đem Lý Chấp tính là thần tử. Nhưng mà Lý Chấp bác bỏ bọn hắn xưng hô, nói là muốn dựa vào lực lượng của mình siêu việt bậc cha chú, người đó tử cũng không muốn làm. Đương nhiên Lý Chấp có thể lừa gạt được bọn này thái cổ vương tộc, cùng bọn hắn bị phong ấn mấy trăm vạn năm, trong lúc nhất thời đầu còn không có quay lại liên quan đến. Đồng thời vậy cùng Lý Chấp hoàng kim thần long trên người có thêm 3 cái huyền ảo phù văn liên quan đến. Theo hoàng kim thần long thể trong phù văn số lượng gia tăng đến 6 cái, hoàng kim thần long cũng biến thành càng phát ra linh động lên. Lần nữa ra đời 3 môn thần thông. Đồng thời nhường hắn đại lắc lư thuật lần nữa đạt được thăng hoa, lời nói ra càng thêm làm cho người tin phục, dường như này 3 môn thần thông chính là chuyên môn là đại lắc lư thuật chuẩn bị. Kia 3 cái phù văn cũng không phải chiến đấu chi pháp, mà là lớn nhỏ biến hóa chi đạo. Ở tung tiềm hành chi thuật cùng cảm giác vạn vật chi pháp. Chính như Tào Mạnh Đức lời nói, long có thể lớn có thể nhỏ, năng lực thăng năng lực ẩn, lớn thì hưng vân thổ bụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn trong, long thừa lúc chi biến hóa, có biết 4 mùa luân chuyển, long thừa vật chi biến hóa, có thể trượng thiên địa và linh. Năm đó Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức Thanh Mai trừ tiểu luận anh hùng, nói người huyết mạch phú trường, làm cho người đương nhiên cho rằng anh hùng thiên hạ duy sứ quân cùng thao ngươi. Bây giờ, Lý Chấp hoàng kim thần long có kia tam trọng thần thông biến hóa sau đó, càng thêm Lý Chấp nói một chút chân thực lời nói dối, càng là hơn ngồi vững hắn cổ hoàng tử tự thân phận. Duy nhất lệnh Lý Chấp có chút không cam lòng là, nỗ lực cùng chân long thần dược trao đổi nửa năm lâu, cũng không có đạt được thần dược bất kỳ đáp lại nào. Nó cũng không nhường Lý Chấp chẳng đến, vậy không cho Lý Chấp dùng thần thức quan sát nó kết cấu bên trong, chớ nói chi là tại trên người nó hao tà thần dược tinh hoa. Hắn vậy hỏi qua Vạn Long xảo người, bọn hắn cũng nói không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như Ngoan Nhân Đại Đế thật sự chỉ cho phép Diệp Phàm từ trên thân chân long bất tử dược hao lông dê tựa như. Mắt thấy nhục thân đã đạt đến một loại cực hạn trạng thái, không đột phá đại cảnh giới không cách nào tiếp tục tăng lên, đồng thời cảm giác tổ vương bế quan bên trong cái hang rồng long khí đã không cách nào lại nhường hắn hoàng kim thần long trưởng thành. Lý Chấp liền định bước vào Vạn Long xảo chỗ xấu nhất. Chẳng qua cái đó thường xuyên đi theo Lý Chấp bên người kim sắc sinh linh địa vị có hạn, cũng không có tư cách dẫn đầu Lý Chấp tiến vào Vạn Long xảo chỗ xấu nhất. Cũng may cái đó sinh có ba con mắt vương tộc thiếu niên cũng thành Lý Chấp theo đuôi. Do hắn mang theo Lý Chấp đi tới Vạn Long xảo chỗ xấu nhất. Ven đường Lý Chấp nhìn thấy Ngoan Nhân Đại Đế ở chỗ này trưng bày cái khác hai cố quan tài, tất cả đều tỏa ra tuyệt thế sắc cơ, tất cả đều bị đại đồng thần nguyên vùi lấp. Lý Chấp không dám tới gần kia hai cái quan tài, sợ bị cô kia kinh người sát cơ cho làm vỡ nát. Trước đây hắn bèn bèn là tại phía ngoài cùng chiếc kia có chân long bất tử dược cắm rễ quan tài phụ cận luyện thể, nơi đó sát cơ mặc dù bén nhọn, nhưng cũng không tính quá mức chí mạng. Tối thiểu vị kia bị thần nguyên phong ấn thái cổ vương đều vẫn như cũ còn sống, thật tốt tại quan tài bên cạnh thần nguyên đống trung đợi. Mà cất đặt tại Vạn Long xảo chỗ sâu cái khác bên trong cái hang rồng chiếc thứ hai quan tài cùng cái thứ ba quan tài phụ cận lại không có bất kỳ cái gì một cái còn sống tổ vương. Những kia có pha toái khối thần nguyên trung, không ít thần nguyên phía trên cũng có hình người vết lõm, dường như đã từng phong ấn ở bên trong tồn tại bị cổ quan chỗ tản ra sát cơ cho mẫn diệt. Tại hỏi sau đó, Lý Chấp đạt được tam nhãn thiếu niên khẳng định, đúng là bị sát cơ mẫn diệt. Phụ vương hắn còn bởi vậy chuyên môn thức tỉnh qua một lần, trịnh trọng khuyên bảo qua hắn, không muốn tiếp cận những kia cổ quan, bằng không có họa sát thân. Xa xa vòng qua chiếc thứ hai cùng thứ ba chiếc quan tài chỗ long động sau đó, Lý Chấp đều cùng cái đó tam nhãn thiếu niên đi tới Vạn Long xảo trung ương tiên địa. Chín cái không biết dài bao nhiêu dặm thật cổ động hình rồng, chúng nó đuôi rồng hướng ra ngoài, mà long đầu lại chỉ hướng mảnh này trung ương tiên địa. Đồng thời theo trong cửa hang không ngừng hướng về mảnh này trung tâm tiên địa trong phun ra mưa lớn long khí. Ám kim sắc long khí đem trọn phiến trung ương tiên địa cũng bao phủ tại kim sắc sương mù trong, để người thấy không rõ bên trong rốt cuộc có gì. Chương 152, Chân Long Cửu Biến 2, chương 152, Chân Long Cửu Biến 2, Lý Chấp mở ra thần nhãn, mơ hồ ở trong tối kim sắc long khí trong hải dương, nhìn thấy một mảnh chết héo rừng cây. Những kia cổ mục cao lớn thẳng tắp, hơn 10 người cũng ôm hết không ngừng trên cành cây bao trùm lấy một tầng giống như long lân loại vỏ cây, đen nhánh nhánh cây siêu siêu vẹo vẹo như là từng đầu sinh trưởng ở trên cây tiểu long. Chúng nó chính là long mục, tương truyền là chân long xây tổ dùng thần vật, nơi đây thế mà đã từng sinh trưởng một mảnh long mục rừng rậm. Đã từng nơi đây long khí đến tuột cùng thịnh vượng đến loại trình độ nào, mới có thể tẩm bổ ra to lớn như vậy một mảnh long mục rừng rậm. Vòng qua chết héo long mục rừng rậm, tiếp tục đi vào, Lý Chấp liền thấy một tòa hoàn toàn do long mục thân cảnh đắp lên mà thành to lớn xào huyệt. Long xào giống như núi cao lớn, hàng ngàn hàng vạn căn long mục dường như rất xốc xếp dựng cùng nhau, tạo thành trước mắt cao lớn long xào. Thế nhưng quan sát kỹ rồi sẽ phát hiện, nhìn như lộn xộn long xào, mỗi một cây long mục vị trí đều theo chiếu thần bí cơ học đặc thù cố định lại, vị trí cũng là vừa đúng. Phản phất là một loại cực kỳ cao thâm bảy trận cách thức giống như. Tại to lớn long xào khe hở ở giữa, còn có hơn vạn cái đại long tại trong xào huyệt tần hiện, đều là long khí hóa hình mà thành. Mỗi một con rồng lớn trên người long khí tựa hồ cũng là trải qua thăng hoa sau long khí, phẩm chất cực cao, liền phản phất nguyên tinh khiết cùng thần nguyên ở giữa to lớn khác nhau giống như. Như vậy nhiều do long khí hóa hình mà thành đại long mặc dù trong long xào bơi lội, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang, thậm chí không có một tia long khí biến thành hình đại long sinh ra linh trí. Một cố làm cho người cảm giác đè nén khí tức thần bí từ trong long xào tán phát ra rồi. Nhìn thấy long xào sau đó, đi theo Lý Chấp bên người tam nhãn thiếu niên nói với hắn, điện hạ, phụ vương đã cảnh cáo ta, tòa này long xào đã không giống thái cổ lúc thần thánh, ngàn vạn không thể bước vào trong đó, nếu không sẽ rước lấy đại họa sát thân. Lý Chấp khẽ cười nói, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta biết bên trong có đồ vật gì, sẽ không đi trong tổ rồng. Ngoài long xào tu hành cũng giống như vậy, nơi đây long khí phẩm chất cực tốt, ngươi vậy đi theo ta ở chỗ này tu hành đi. Thiếu niên nghe được có thể đi theo tại Lý Chấp bên cạnh tu hành, trên mặt lập tức lộ ra một tia hưng phấn, giống như đi theo thần tượng làm một trận đại sự đồng dạng. Nơi đây long xào vô cùng nguy hiểm, mặc dù long khí phẩm chất tuyệt cao, thế nhưng tổ vương cũng không dám tới trước nơi đây hấp thụ long khí, vì chỉ cần tới gần cổ tổ ba dặm trong, một thân thần lực liền sẽ bị tước đoạt sạch sẽ, trở thành một cái không có bất luận cái gì thần thông phàm nhân. Mà long xào trong dựng dục tuyệt thế sắc cơ, có thể phóng xuất ra hỗn độn kiếm khí, có thể nhẹ nhõm phá vỡ tổ vương nhục thân. Sau đó, hai người tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đi tới long xào biên giới, một thân thần lực quả nhiên bị tước đoạt sạch sẽ, chẳng qua long khí so với cùng địa phương khác muốn mênh mông nhiều. Thiếu niên hưng phấn đi theo Lý Chấp bên cạnh, dường như hắn còn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây tu luyện. Đầu tiên là vây quanh long xào dạo qua một vòng sau đó, Lý Chấp đều trong lòng hiểu rõ. Sau đó, liền tiến vào bên cạnh một ngụm long động trong, trực tiếp hóa thành một cái dài 6 trượng vàng óng ánh hoàng kim thần long. Thiếu niên thấy thế, vậy biến hóa ra bản thể, hóa thành một cái dài hơn 10 mét màu tím cự long. So sánh Lý Chấp biến hóa cái kia dường như cùng chân long giống nhau như lúc hoàng kim thần long, thiếu niên hóa thành màu tím cự long đều có vẻ hơi xấu xí. Màu tím cự long giữ tận long đầu bên trên ba con mắt tất cả đều chằm chằm vào Lý Chấp kia dường như hoàn mỹ dáng người, nhìn hình thái dường như cùng chân long bất tử dược thượng kết xuất viên kia long quả không có gì khác nhau hoàng kim long khu, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Sau đó, Lý Chấp trực tiếp bay lên trời, bay đi long khí trong hải dương. Đến khoảng cách long xảo biên giới sau đó, dù là hóa thân thân rồng Lý Chấp, vẫn như cũ không cách nào phi hành, chỉ có thể vây quanh long xảo trên mặt đất đi lại. Đi tới, chợt thấy một tia long khí hóa thành cự long theo xào huyệt khe hở bên trong sông ra, Lý Chấp trực tiếp há miệng hút vào liền đem đầu long khí kia hóa thành cự long hút vào trong bụng. Thiếu niên biến thành tử long cũng nghĩ học Lý Chấp dáng vẻ hấp thụ long xào bên trên long khí cự long, thế nhưng hắn thử mấy chục lần, một lần cũng không thành công. Cuối cùng vẫn Lý Chấp chia sẻ nửa cái long khí cự long cho hắn, thiếu niên mới thưởng thức được phẩm chất cao long khí mỹ vị, sau đó hắn dường như là ăn quá no bình thường, có loại mong muốn ngủ xúc động. Lý Chấp thấy thế, liền nói, ngươi không cần theo giúp ta, trở về tu hành đi. Đa tạ điện hạ. Thiếu niên lại lần nữa hóa thành hình người sau đó, vẻ mặt mệt mỏi nói với Lý Chấp, sau đó đều đội vàng rời đi. Dường như muốn rơi vào trạng thái ngủ say đến luyện hóa kia một nửa long khí cự long. Long xào bên trên long khí phẩm chất quả nhiên cực cao. Lý Chấp vẹn vẹn nuốt 9 con rồng khí biến thành cự long cũng cảm giác cơ thể xuất hiện một loại phồng lên cảm giác, dường như lại ăn xuống dưới cơ thể rồi sẽ trực tiếp bị nứt vỡ đồng dạng. Sau đó, hắn liền tiến vào một cái chân long động trung bắt đầu tiêu hóa những tia long khí. Làm long khí bị tiêu hóa một ít sau đó, hắn liền đi chết héo long mục trong rừng rậm chặt cây một chút long mục, phòng theo hỗn độn long xào dáng vẻ, đúc thành một tòa mê người long xào. Thỉnh thoảng vòng long tổ trong giam cầm một tia long khí sau đó để bọn chúng khóa tại rồng tí hon tổ trong. Cũng không biết trôi qua mấy ngày, Lý Chấp là rồng tí hon tổ giam cầm 99 cái long khí biến thành cự long. Sau đó Lý Chấp trực tiếp đem rồng tí hon tổ đặt ở hỗn độn long xào bên cạnh, sau đó biến thành một cái dài 6 thước hoàng kim tiểu long nằm vào trong. Quả nhiên, có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nằm ở rồng tí hon tổ trong nội đạo, trung ương tiên địa trong long khí không ngừng hướng về trong tổ rồng tụ tập, hắn tiêu hao bao nhiêu, có thể từ bên ngoài bổ sung bao nhiêu. Đồng thời, Lý Chấp vậy lâm vào một loại thần tầng thứ ngộ đạo trạng thái ngủ say, tâm thần cùng ý thức tiến nhập một phương thần bí thế giới. Giống như đi tới tiên cổ thời đại, chân long hoành hành thiên hạ thời kỳ. Một cái hoàng kim thần long từ trong đại hoang sinh ra, sau đó đi ra đại hoang bắt đầu cùng vạn tộc chém giết, cuối cùng chém dụng đến từ tam thập tam trọng tiên tất cả địch nhân sau đó, chứng đạo thành tiên. Sau đó hoàng kim thần long nghịch thiên mà lên, dũng mãnh vô địch, tại đánh bại cái này đến cái khác tiên đạo cường giả sau đó, cuối cùng nhảy lên, hóa thành một tôn vô địch tiên vương, càng là hơn thắng được chân long tên. Cuối cùng hóa thành vô địch tiên vương tự đầu, quan sát kỷ nguyên thay đổi. Ngay tại lúc đó, tại bị lượng lớn long khí che giấu hỗn độn long xảo trong, có thần bí tồn tại cảm giác được Lý Chấp ý nghĩ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một khỏa do long khí ngưng tụ mà thành thần bí con mắt đột nhiên xuất hiện tại rồng tí hon tổ phía trên, lặng lặng quan sát nhìn Lý Chấp biến thành mini hoàng kim thần long biến hóa trên người. Con kia con mắt thần bí chằm chằm vào Lý Chấp nhìn một thời gian dài. Thậm chí thấy tận mắt, Lý Chấp biến thành mini tiểu long đang say giấc nồng không ngừng trưởng thành, thân dài theo 6 thước, trưởng thành 7 thước, 8 thước, cuối cùng dài đến 9 thước. Viên kia thần bí do long khí ngưng tụ mà thành con mắt mới biến mất. Rồng tí hon trong tổ hoàng kim thần long dài đến 9 thước sau đó, dường như đều ngưng tiếp tục sinh trưởng, đồng thời ba cái phù văn thần bí điểm chớ xuất hiện ở hoàng kim thần long long đầu, long chảo cùng long trên cổ. Đến tận đây, 9 cái phù văn thần bí đem hoàng kim thần long từ đầu tới cuối toàn bộ bao trùm lên. Mà ở hắn ngủ say trong quá trình, kia 9 cái phù văn thần bí dường như cũng tại phi tốc trưởng thành, tản ra một cỗ thần bí đại đạo khí tức. Dường như có một loại chân long thần vận ở trên người ấp ủ 9 cái phù văn thần bí, càng là hơn từ từ dập tắt sau đó lại sinh ra, phản phất đang trải nghiệm một lần lại một lần luân hồi. Nếu có ai ở thời điểm này có thể chống ra hoàng kim thần long hai mắt, rồi sẽ phát hiện, tại cặp mắt kia trong, riêng phần mình xuất hiện một bộ thần bí đạo đồ. Mắt trái là không tự đạo đồ, mắt phải là lượng tự đạo đồ. Chính là này hai bức đạo đồ nguyên nhân, nhường hoàng kim thần long trên người 9 cái phù văn không ngừng sinh diện, không ngừng trở nên phức tạp. Giống như thật sự đang diễn hóa tiên cổ thời kỳ chân long bảo thuật đồng dạng. Đột nhiên có một ngày, 9 cái phù văn tựa hồ là diễn hóa đến cực hạn, đột nhiên tách ra một hồi mãnh liệt kim quang. Ngao. Giống như có thể rung động cổ kim tiếng long ngâm đột nhiên theo ngủ say hoàng kim thần long trong cổ họng bạo phát ra, ở trong tối kim sắc long khí trong hải dương nhấc lên thao thiên cự lãng. Trung ương tiên địa trong long khí dường như đều hứng chịu tới kinh hãi bình thường, bắt đầu nhanh chóng hướng phía hỗn độn long xảo giấu vào trong liễm. Rất nhanh, mảnh này trung ương tiên địa không gian trong đều không còn có một tia dư thừa long khí tràn ngập ở trong không khí, dường như toàn bộ tiến nhập hỗn độn long xảo trong. Tại hỗn độn long xảo bên cạnh, Lý Chấp biến thành mini tiểu long nằm ở một cái ba trượng xung quanh rồng tí hon tổ bên trong, cũng không có tỉnh lại, dường như tâm thần vẫn tại thần bí không biết thế giới bên trong chinh chiến đồng dạng. Hóa thân thành hoàng kim thần long sau đó, Lý Chấp dường như vậy nhiễm phải long tập tính, mỗi lần sau khi ăn xong đều muốn ngủ một giấc. 99 cái long khí biến thành tiểu long, cũng đem rồng tí hon tổ bao trùm che lại, để người thấy không rõ bên trong tình hình. Cũng không biết đi qua quá dài thời gian, đột nhiên có một ngày, tam nhãn thiếu niên âm thanh đều theo trung ương tiên địa chỗ cửa hang truyền đến, Kim Long điện hạ đang ở bên trong tu luyện, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Quấy rầy điện hạ tu luyện, dù là các ngươi là thần linh hậu nhân vậy đảm đương không nổi. Chương 153, đến từ mê đệ tội phồng, 1, chương 153, đến từ mê đệ tội phồng, 1, giao chỉ bàn đảo thịnh hội lần nữa tổ chức, thiên hạ các lộ hùng chủ tề tụ ở vào Bắc vực Đông Hoang giao chỉ thánh địa. Thời khắc này giao chỉ thánh địa dường như thành rồi thiên hạ địa phương náo nhiệt nhất. Không chỉ Đông Hoang các thánh địa thánh chủ, còn có mỗi cái thái cổ thế gia gia chủ tề tụ giao chỉ, còn có đông đảo đến từ Bắc Nguyên tu sĩ, đến từ Tây Mạc thần tăng, Trung Châu các hoàng triều đại năng cùng gia tử bách giáo đại năng cũng tới rất nhiều, ngay cả Nam Lĩnh chiến thần điện chiến vương đều mang chiến người của thần điện khóa vực mà đến, cùng đi 500 năm mới có một lần bản đảo thịnh hội. Trong lúc nhất thời giao chỉ thánh địa trong, có thể nói là đại năng đầy mặt đất, hóa rồng không bằng chó, chỉ có tuyệt đỉnh thánh chủ mới có thể run lắc một cái. Bản đảo thịnh hội ban đầu tổ chức mục đích có lẽ là vì tăng cường nhân tộc các thế lực ở giữa liên lạc. Thế nhưng theo thời gian trôi qua cùng sự phát triển của thời đại, 500 năm một lần bàn đảo thịnh hội thời gian dần trôi qua biến thành giải quyết mâu thuẫn hóa giải nhân quả thịnh hội. mỗi một lần thịnh hội tổ chức đều sẽ có danh chấn thiên hạ nhân vật héo tàn. Lần này bàn đào thịnh hội cũng không ngoại lệ. Còn chưa tiến hành đến các giáo giải quyết mâu thuẫn, hóa giải nhân quả tầng thứ, cũng đã dẫn xuất sóng gió ngất trời. Đầu tiên là tuân gia thanh đồng tiên điện chi bí, sau lại đặt Diệp Phàm bước ra đây. Bị Diệp Phàm dùng chân long bất tử dược thông tin hô chúng thánh địa một đợt, để cho bọn họ tới đến thái cổ vương tộc Vạn Long Sào địa bàn. Cho tới bây giờ đã có thánh chủ cấp bậc đại năng bắt đầu vẫn lạc. Long Sào nhuốm máu, tiên tính tường hòa một cái thánh địa tu hành trở nên tiếng giết rung trời. Cũng là những kia ngủ say thái cổ tổ vương còn không có một cái nào khôi phục, bằng không một cái tát có thể đem các thế lực đại năng toàn bộ trục chết. Chẳng qua, cấp bậc đại năng giữa các tu sĩ chém giết, tại cường giả chân chính trước mặt, liền phảng phất nhà tròi một loại ngây thơ. Vạn Long Sào phía ngoài chém giết mặc dù mãnh liệt, vẫn còn không có đạt tới nhường tổ vương ngay lập tức khôi phục trình độ. Thậm chí tại hỗn độn Long Sào chỗ sâu nhất khu vực trong, không có một tia hét hò truyền đến chỗ nào. Không gian thật lớn trong, một lớn một nhỏ hai tòa bị long khí bao trùm Long Sào, lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Tòa kia lớn hỗn độn Long Sào tỏa ra một cỗ thần bí khí cơ, giống như nội bộ mai táng chân tiên đồng dạng. Tiểu nhân Long Sào, chỗ tản ra khí tức vậy không đơn giản, như có một đầu chân long con non ở đâu ngủ say, một hít một thở trong lúc đó cũng có mưa lớn long khí tại làm thần bí tuần hoàn. Thậm chí có từng tia từng sợi chân long khí trong Long Sào thai nghén. Một sáng chân long xuất thế, đem long trời lở đất, chấn động bát hoang. Làm một cái tam nhạn thiếu niên mang theo ba cái gọi là thần linh đời sau bước vào trung ương tiên địa sau đó, bọn hắn ngay lập tức bị to lớn hỗn độn Long Sào thu hút. Cái gọi là thần linh đời sau, chẳng qua là đại hắc cẩu, Diệp Phàm cùng đấu chiến thánh viên, dùng bất tử thiên hoàng cổ hoàng lệnh giả tá tới thân phận thôi. Chỉ có thể nói, nhận lấy thái cổ vương tộc quan niệm ảnh hưởng tam nhãn thiếu niên, quả nhiên đơn thuần. Đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực lớn bồi dưỡng cẩn thận nhân tộc thiếu niên, cũng sẽ không vì một viên cổ hoàng lệnh đều đối một cá nhân thân phận tin là thật. Chỉ có thể nói, thái cổ hoàng tộc vì thống trị dưới chân phiến đại địa này, tại thái cổ sinh vật trong lòng đánh lên thật sâu tư tưởng giấu chẳng nổi. Nhìn thấy hỗn độn Long Sào sau đó, Diệp Phàm bọn hắn tất cả đều động tâm, ngay cả thánh hoàng tử cũng không ngoại lệ. Thế nhưng tam nhãn thiếu niên cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nơi này cùng hắn trước đây lúc đi vào hoàn toàn khác biệt. Dường như bao phủ tất cả không gian nồng đậm long khí thế mà tất cả đều trở về đến Long Sào trong, hỗn độn Long Sào triệt để bại lộ trong mắt mọi người, nhường hắn cảm giác có chút khó tin. Không đợi tam nhãn thiếu niên tại bốn phía tìm thấy lý chấp thân ảnh, chỉ thấy đại hắc cầu chầm chậm vào Long Sào, chảy nước bọt nói ra, Long Sào trong lúc có tiên chân, phàm là chân long còn sót lại thứ gì đó đều là cơ bảo, ngay cả Long Sào thân mình đều là thần vật. Nói xong, nó liền trực tiếp thi triển đại thần thông, muốn đem cả tòa Long Sào lấy đi, đáng tiếc quần quần thần lực lại như châu đất xuống biển, trong khoảnh khắc đều biến mất vô tung vô ảnh. Đại Hắc Cẩu thấy thế, đội vàng hướng Diệp Phàm cùng hầu tử xin giúp đỡ, hô, mau tới giúp đỡ, đem tòa này cổ tổ luyện hóa, tuyệt đối có thể hóa thành một kiện vô địch thần vật, cái gì đều có thể lấy đi cùng trấn áp. Tam Nhãn thiếu niên thấy thế, đội vàng dùng thái cổ ngữ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Cổ tổ không thể tùy tiện xúc động, nếu không có đại họa sát thân. Đại Hắc Cẩu xem đi xem lại, cũng không cảm giác được Long Sào bên trên có bất kỳ nguy hiểm nào, liền nói, không có nguy hiểm gì à? Cha ta cũng chưa từng gặp qua tiên ngân, nơi đây không phải là chân Long Sào huyện. Thánh hoàng tử nhìn Long Sào lẩm bẩm, cha hắn là đấu chiến thánh hoàng, bệ nghệ thái cổ, thực lực có thể khinh thường cổ kim, tại thái cổ cuối cùng năm tháng, hoàn toàn là thiên hạ của một mình hắn. Nếu như nơi đây thật có tiên ngân, đối với cấp thiết muốn bước vào tiên vực lao thánh hoàng mà nói, nhất định có thể cảm giác được, nhưng lại chưa bao giờ hướng thánh hoàng tử nhắc qua. Hầu tử đang suy tư sau một lát, khẳng định nói, là nơi này hơn phân nửa là một tôn thái cổ hoàng lưu lại xào huyệt, không cho người ngoài biết. Mặc kệ là chân long hay là cổ hoàng, bọn hắn lưu lại cổ hải city có phải không thế thần vật, nói không chừng bên trong thật sự có tiên chân. Đại Hắc Cẩu cũng nói, ba năm thiếu niên tựa hồ nghe đã hiểu bọn hắn lời nói, đột nhiên nói ra, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Kim Long Điện Hạ nói, hỗn độn Long Xào chung là tiên ngủ say chỗ, bất kỳ cái gì dám quấy rầy tiên nhân ngủ say hạ người đều sẽ gặp nạn, liền xem như chuẩn hoàng đến rồi cũng cứu không được hắn. Nghe được tam nhạn thiếu niên lần nữa đề cập Kim Long Điện Hạ, thánh hoàng tử trong lòng khẽ nhúc đích, hỏi, trong miệng ngươi Kim Long Điện Hạ là ai? Tam nhãn trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ sùng bái thần sắc, nói ra, Kim Long Điện Hạ chính là vô thượng Kim Long Hoàng hoàng tử, là nhất định sẽ trở thành tiên chân long. Nơi đây có chân long. Thánh hoàng tử kinh ngạc thốt ra. Nguyên bản còn đang ở quan sát hỗn độn Long Sào đại hắc cầu cùng Diệp Phàm, toàn đều nghe được tiếng la của hắn, sôi nổi quay đầu nhìn lại. Tam nhãn thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo nói, điện hạ huyết mạch thiên hạ đệ nhất, là thế gian duy nhất chân long. Thánh hoàng tử trong mắt chợt bộc phát ra một cỗ chiến ý kinh người, hỏi, hắn ở đâu? Tam nhãn thiếu niên nhìn hoàn cảnh bốn phía, không nhìn thấy Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nói ra, điện hạ có thể về đến bên trong cái hang rồng tu luyện đi. Rốt cuộc dài 20-30 mét hoàng kim thần long, hình thể dị thường khổng lồ, không thể nào không nhìn thấy một tia tung tích. Mặc dù trong lòng tò mò cái gọi là Kim Long hoàng tử là người thế nào, nhưng bọn hắn lần này không phải đến đánh nhau, mà là đến trộm lấy tiên chân, cho nên liền không có tiếp tục xoắn xuýt thiếu niên trong miệng Kim Long hoàng tử. Đại Hắc Cẩu cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, nhìn thấy tòa này Long Sào sau đó, hắn đã triệt để không rời nổi bước chân, chỉ muốn đem nó chiếm dụng, không ngừng nghĩ biện pháp. Mà một bên khác Diệp Phàm cũng đang không ngừng dùng nguyên thuật dò xét nơi đây địa thế, muốn tìm được người thiếu niên trong miệng nguy hiểm, thế nhưng hắn hiện tại nguyên thuật trình độ còn chưa đủ, nhìn không thấu chỗ này Vạn Long hội tụ nơi, chẳng qua là cảm thấy huyền diệu khó giải thích, thần bí khó lường. Chỉ có Thánh hoàng tử đang không ngừng nhìn đông nhìn tây, hy vọng tìm thấy tam nhãn thiếu niên trong miệng Kim Long hoàng tử. Hắn chưa từng nghe lão phụ thân đã từng nói thái cổ thời kỳ có Kim Long hoàng, thế nhưng tin tức liên quan tới chân long lại chưa từng có từng đứt đoạn, vô số thái cổ vương tộc nhất trí cho rằng chân long chính là tiên. Thậm chí đây bất tử thiên hoàng kiệu này thái cổ vạn tộc thần trong lòng mình còn muốn tôn quý. Bây giờ, Tam Nhãn thiếu niên lại còn nói có người danh xưng chân long chi tử, huyết mạch thiên hạ đệ nhất, trực tiếp kích phát ra đấu chiến thánh viên đấu chiến bản năng. Là thái cổ hoàng chi tử, tại một thế này khôi phục, tất cả đều mang theo bọn hắn bậc cha chú đối với thành tiên mong đợi. Cùng lúc đó, Đại Hắc Cẩu cũng nghĩ ra một cái thu lấy long xảo cách, nó từ trên người chính mình thu hạ một cái đen bóng lông dài, dùng sức thổi, hóa thành một con trâu con bê lớn nhỏ chó đen, sau đó mệnh lệnh chó đen đi tổ rồng nội bộ xem xét. Vương một tiếng sau đó, chó đen hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen nhào về phía hỗn độn long xảo. Tam Nhãn thiếu niên thấy thế, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng hô, chạy mau. Ngay tại lúc đó, tiếp xúc đến hỗn độn long xảo con kia chó đen kêu thảm một tiếng sau trực tiếp hóa thành cho bụi, tàn ảnh đều bị giam cầm đến long xảo trong, sau đó, nhất đạo hỗn độn kiếm mang trực tiếp từ trong long xảo xung ra, hướng phía Đại Hắc Cẩu chém tới. Đưa một tiếng, Đại Hắc Cẩu phản ứng cấp tốc, lấy ra bất tử thiên hoàng cổ hoàng lệnh chặn một cái kia, hỗn độn quang mang mới một lần nữa lui trở lại long xảo trong. Tam Nhãn thiếu niên thật dài thở phào một cái nói ra, chỗ nào là hỗn độn tiên nhân đất tạm, không thể chạm vào. Thánh hoàng tử hỏi, ngươi hiểu rõ bên trong có cái gì? Chương 153, đến từ mê đệ thổi phồng, 2, chương 153, đến từ mê đệ thổi phồng, 2, Tam Nhãn thiếu niên nói ra, ta chưa từng gặp qua, chẳng qua Kim Long Điện hạ nói, chiếc quan tài cổ kia trong nằm ngửa một vị không thể so với tầm thường tiên nhân yếu hỗn độn tiên nhân. Cái gì? Thật có tiên người? Trải qua Thánh hoàng tử phiên dịch, Hắc hoàng cùng Diệp phàm bậy khiếp sợ nhìn hắn. Đại Hắc Cẩu liền vội vàng hỏi, cái đó Kim Long hoàng tử còn nói cái gì? Tam Nhãn thiếu niên sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi trước đó gặp phải kia bốn chiếc quan tài cổ đều là tiên nhân tại thành tiên trên đường lưu lại lộ xác. Ngoan nhân đại đế thành tiên. Diệp Phàm cùng Đại Hắc Cẩu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Hầu tử thì là không ngừng lắc đầu nói ra, không thể nào, không ai có thể thành tiên, thiên địa cũng không cho phép có người thành tiên. Tam Nhãn thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, thế nhưng Kim Long điện hạ nói là có thể thành tiên, chỉ là chúng ta quá yếu. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hướng hầu tử truyền âm nói, hỏi một chút hắn, cái đó Kim Long điện hạ còn nói cái gì, như thế nào mới có thể thành tiên? Hầu tử hỏi qua sau đó, Tam Nhãn thiếu niên lần nữa lộ ra sùng bái thần sắc, nói ra, Kim Long điện hạ nói, có thể thành hay không tiên muốn nhìn chính mình, chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên, một mực mạnh lên đến thiên địa cũng trở ngại hắn đi tới bước chân, có thể thành tiên. Nếu như một người liền thiên địa trở ngại cũng không đánh tan được, còn vọng tưởng thành tiên, dù là thành hoàng, cũng bất quá là người ta lớn một chút sâu kiến thôi, đều sẽ bị năm tháng mà chết, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau thôi, không có gì đáng giá tiêu ngạo. Nghe Thánh hoàng tử phiên dịch sau đó, Diệp Phàm nhịn không được hỏi, hầu ca, cái đó Kim Long hoàng tử rốt cuộc là ai? Thái cổ thời kỳ có Kim Long hoàng sao? Đại Hắc Cẩu thì là lộ ra một tia thần sắc suy tư, tựa hồ tại tự hỏi câu nói này đúng sai. Thánh hoàng tử đối bị vị này Tam Nhãn thiếu niên tôn sùng đến cực điểm Kim Long hoàng tử sản sinh nồng nặc lòng hiếu kỳ, lại hỏi, ngươi cái đó Kim Long điện hạ người ở chỗ nào? Tam Nhãn thiếu niên lần nữa nhìn chung quanh, không có phát hiện Lý Chấp thân ảnh, liền nói, hoàng tử nguyên bản ở chỗ này tu luyện, có thể là đi bên ngoài độ kiếp đi à? Thánh hoàng tử hỏi, hắn không phải là các ngươi vạn long xào người? Tam Nhãn thiếu niên lắc đầu nói, không phải, hoàng tử là hơn nửa năm trước một người tới. Thánh hoàng tử hỏi, hắn có bao nhiêu lợi hại? Tam Nhãn thiếu niên nói ra, chúng ta cũng không biết hoàng tử điện hạ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ là đơn thuần so đấu nhục thân, ngay cả Kim Ô Mãng tướng quân bọn hắn đều không phải là hoàng tử đối thủ. Cái đó kim sắc sinh linh cường đại cỡ nào, bọn hắn là gặp qua. Sau đó, bọn hắn đều vây quanh long xảo đi dạo, đi vào long xảo phía sau thời điểm, chợt nhìn thấy một cái cao ba trượng mini tiểu long xảo. Giống tí hon tổ bị một đoàn nồng đậm long khí bao trùm, từng đầu long khí tiểu long trong long xảo ngoại trường, dùng thân niệm quét hình, lại giống như không hề có gì, tựa như cùng tòa kia to lớn hỗn độn long xảo bình thường, đều có thể tiêu tan cùng thôn phệ các loại ngoại lực đồng dạng. Đi đến bên ngoài hơn 10 trượng, mới có thể cảm nhận được tổ rồng nội bộ dường như có chân long khí tức tại trong tổ thai nghén. Tam Nhãn thiếu niên nhìn thấy long xảo sau đó, kích động nói, đây là Kim Long điện hạ chế tạo long xảo. Nhìn trước mắt tòa này cơ hồ là phiên bản thu nhỏ hỗn độn long xảo, Đại Hắc Cẩu trực tiếp chảy ra nước bọt, rũa ra móng vuốt liền muốn đem tòa này rồng tí hon tổ lấy đi. Thậm chí Diệp Phàm đám người cũng không ngăn trở kịp nữa hắn. Nhưng điều Đại Hắc Cẩu khiếp sợ là, hắn phóng thích ra thần lực tại tiếp xúc đến rồng tí hon tổ sau đó, lần nữa như châu đất xuống biển một loại biến mất vô tung vô ảnh. Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Tam Nhãn thiếu niên thấy thế, vội vàng hô. Lúc này, Diệp Phàm cùng Thánh hoàng tử vậy liên tiếp ra tay, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là mong muốn lấy đi long xảo, mà là đem Đại Hắc Cẩu cho trấn áp. Diệp Phàm nói ra, Hắc hoàng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, hắn đều mở ra Nguyên Thiên thần nhãn, xuyên thấu rồng tí hon tổ ngoại tầng long khí sương mù, nhìn thấy tổ rồng nội bộ cảnh tượng, một cái dài chín thước toàn thân vàng óng ánh hoàng kim thần long đang nằm trong long xào ngủ yên. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức không ngừng tại thần long trên người chảy xuôi, còn có phủ văn thần bí đang phát tán ra thần thánh kim quang không ngừng mà cải tạo kim long nhục thân. Thánh hoàng tử trong mắt phóng xuất ra hai đạo kim quang, bắn thẳng đến rồng tí hon tổ, trực tiếp tại chính là 99 con rồng nhỏ phóng thích ra long khí trong sương mù mở một cái không cửa sổ. Lần này Đại Hắc Cẩu cùng Tam Nhãn thiếu niên cũng đều thấy rõ tổ rồng nội bộ dáng vẻ. Tam Nhãn thiếu niên vẻ mặt sùng bái nhìn rồng tí hon tổ trong cái kia dài chín thước hoàng kim thần long nói ra, điện hạ tu vi lại tăng trưởng thêm. Thế nhưng tại Thánh hoàng tử hỏa nhãn kim tinh quan sát, lại phát hiện đầu này hoàng kim thần long trên người mơ hồ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ khí tức, dường như cũng không phải là một cái chân chính chân long. Thế nhưng lại không có tầm thường giao long trên người yêu khí cùng thái cổ tộc trên người thái cổ khí tức. với lại hắn còn trẻ quá đáng. Thế nhưng thể nội dường như dựng dục như mênh mông biển lớn loại thần lực, còn có ngập trời khí huyết chi lực, dường như trước mắt đầu này hoàng kim thần long chỉ cần tỉnh lại, rồi sẽ phát ra thạch phá thiên kinh tiếng động đồng dạng. Thể phách cường hãn, sắc thực như tam nhãn thiếu niên tán thưởng như vậy, ngay cả hắn cũng mơ hồ có chỗ không kịp. Thánh hoàng tử liên tục hồi ức, có thể xác định hắn lão phụ thân chưa bao giờ nhắc tới qua kim long hoàng như thế một cái cổ hoàng tồn tại, nhưng trước mắt hoàng kim thần long sắc thực không giống như là giao long chi thuộc, đều thầm nói, lẽ nào hắn thực sự là chân long dòng dõi? Chân long hậu duệ, nhất định là chân long hậu duệ. Đại hắc cầu nước bọn đều muốn chảy ra. Sau đó, nó đều lấy ra một kiện pháp khí, dự định đem trước mắt tòa này rồng tí hon tổ thu lại, thế nhưng nhất đạo tản ra cực độ âm hàn khí tức chạm tiên kiếm khí đột nhiên vòng lòng tổ trong tán phát ra, trực tiếp đưa nó lấy ra kiện pháp khí kia cho xoắn nát. Thánh hoàng tử cùng Diệp Phạm đội vàng xuất ra riêng phần mình pháp khí tiến hành phòng ngự. Thế nhưng đợi đã lâu, không thấy rồng tí hon tổ lần nữa phát ra công kích, bọn hắn đều xa xa lui ra. Tam nhang thiếu niên chầm chậm vào đại hắc cầu, nghiêm túc cảnh cáo nói, dù là ngươi là thần linh hậu nhân, vậy không nên quấy nhiễu điện hạ tu hành, nếu không sẽ bị điện hạ hộ thân thần tướng tiêu diệt. Quả nhiên, tu có thiên nhãn Diệp Phàm cùng Thánh hoàng tử theo rồng tí hon tổ trong cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sát cơ đang nổi lên. Dường như còn dám xúc động long xảo, liền sẽ bị vô tình xóa bỏ đồng dạng. Vòng qua rồng tí hon tổ, cuối cùng bọn hắn leo lên một tòa vách núi, có thể nhìn ra xa tòa kia to lớn hỗn độn long xảo. Trong long xảo trốn hỗn độn nhìn thấy ngoan nhân đại đế lưu lại chiếc quan tài cổ thứ 4. Sau đó, ngoan nhân đại đế đem tiên chân đồ đưa đến Diệp Phàm trong tay. Phải biết, Diệp Phàm vạn vật mâu khí đỉnh thế nhưng tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo, thế mà vào thời khắc ấy thoát ly hắn khống chế, chỉ cần trí thông minh không phải số âm, đều có thể nhìn ra kỳ lạ là có không biết lực lượng tại thao làm đây hết thảy. Để bọn hắn bắt đầu hoài nghi, Tam Nhãn thiếu niên nói chuyện, cổ quan chủ nhân cũng không chết đi, nơi đây lưu lại chỉ là hắn lộ xác, hắn chân thân đã thành tiên mà đi. Ý nghĩ này không ngừng tại Diệp Phàm cùng đại hắc cầu trong đầu hiện hiện. Diệp Phàm mở miệng hỏi, "Hắc hoàng, vô thủy đại đế cuối cùng thật sự tọa hóa sao?" Đại trong mắt chó đen lộ ra một tia mê man nói ra, "Ta không biết, ta thật sự không biết." Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, "Thật chẳng lẽ như cái đó Kim Long hoàng tử nói như vậy, chỉ cần có thể không ngừng mạnh lên, có thể thành tiên." Thánh hoàng tử đang nghe Diệp Phàm nói thầm sau đó, nói ra, "Nạ, rất khó, gần như không có khả năng thành công. Phía thiên địa này tồn tại hạn mức cao nhất, liền xem như phụ hoàng ta, đã có thể phá diệt vạn đạo, vô địch khắp trên trời dưới đất, tại trong hồng trần hóa chiến tiên đô thất bại, chỉ có thể từ ngày ra đi." Nhưng vào lúc này, long xảo trong hỗn độn khí tức quay cuồng, đem mọi thứ đều bao phủ lại. Bất luận là tòa kia lớn hỗn độn long xảo, hay là lý chấp tạo dựng tòa kia rồng tí hon tổ, tất cả đều bị hỗn độn khí nơi bao bọc. Sau đó, bọn hắn đều đi ra trung ương tiên địa, Diệp Phàm nhường thánh hoàng tử thế hắn phiên dịch, hướng thiếu niên hỏi, "Năng lực nói cho chúng ta một chút vị kia Kim Long điện hạ thực lực sao? Về những kia cổ quan hắn cũng nói qua với ngươi cái gì?" Nghe Diệp Phàm hỏi lý chấp, Tam Nhãn thiếu niên dường như tìm được rồi khoác lác tư bản, ngay lập tức tràn đầy tự tin nói, "Điện hạ thiên phú thiên hạ đệ nhất, tu luyện một năm có thể bù đắp được bị người trăm năm công." Chém gió. Đại hắc cầu tổn thất một kiện đại năng cấp bậc pháp khí, đến bây giờ còn vô cùng đau lòng. Mà Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử cũng lộ ra vẻ thận trọng, trên đường đi bọn hắn không ngừng cùng Tam Nhãn thiếu niên nói chuyện phiếm, dường như muốn giải được cái gọi là Kim Long hoàng tử chân thực thiên phú. Về phần ngoan nhân quan tài thông tin, Tam Nhãn thiếu niên chỉ là nghe lý chấp nói đó là tiên nhân lưu lại lộ xác, liền không có cái khác. Rời đi trên đường, đụng phải phong ấn thái cổ thánh nhân thần nguyên sau đó, bọn hắn liền đem cái đó Tam Nhãn thiếu niên đánh ngất xỉu. Dự định nhanh chóng rời khỏi Long Xảo. Chương 154, thần dược luyện chân long, 1, chương 154, thần dược luyện chân long, 1, vạn long xảo chỗ sâu, Cửu Long hội tụ trung ương tiên địa. Rồng tí hon tổ trong, cảm nhận được vô biên áp lực sau đó, lý chấp tâm thần cuối cùng từ không biết chiều không gian thế giới bên trong trở về. Hoàng kim thần long tại tinh thần của hắn trở về thời khắc, ngay lập tức theo trong ngủ mê thức tỉnh. Sau khi mở mắt, có thần bí sinh tử nhị khí tại mắt rồng bên trong lưu chuyển. Vô biên hỗn độn khí che khuất hắn ánh mắt, nguyên bản tràn ngập tại không gian trong ám kim sắc long khí đã biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống thế nào? Lý chấp vẻ mặt mở miệng. Sau đó dài chín thước hoàng kim thần long ngay lập tức theo rồng tí hon tổ trong bay ra, sau khi rơi xuống đất, hiện ra lý chấp chân thân. Theo rồng tí hon tổ bên trong, lấy ra một viên vẽ tranh chân dung thủy tinh cầu, xem xét sau đó, liền thấy Tam Nhãn thiếu niên mang theo Diệp Phàm, đại hắc cầu còn có không nhận ra cái nào người trẻ tuổi đến chỗ này hình tượng. Ta rốt cục tại đây là ngủ say bao lâu? Xem hết hình tượng sau đó, lý chấp trong lòng nổi lên nói thầm, lẽ nào giao chỉ thánh địa 500 năm mới tổ chức một lần bản đạo thịnh hội đã kết thúc? Sau đó, hắn đều phất tay đem mê ngươi long xảo thu vào. Căn này long xảo mặc dù là hỗn độn long xảo phẩm phẩm, nhưng lại không vẹn vẹn là một tòa xảo huyệt đơn giản như vậy, dung hợp lý chấp một thân phong thủy bí thuật sau đó, dường như hóa thành một gian tùy thân đạo phủ. Chỉ cần đưa nó đặt ở long mạch đông đảo địa phương, luyện hóa trong long xảo 99 cái long khí cự long rồi sẽ chủ động hấp thụ bát phương long khí cùng bên trong tu sĩ trưởng thành. Năm đó Vũ Hóa thần triều rèn đúc một tòa Cửu Thập Cửu Long Sơn, khống chế Cửu Thập Cửu Long Sơn tại vũ trụ các nơi thu thập tạo hóa. Lý Chấp cũng nghĩ có một ngày, cái này rồng tí hon tổ có thể có được tương tự tác dụng. Rốt cuộc hỗn độn long xảo, thế nhưng ngoan nhân đại đế cũng coi trọng thứ gì đó, cho dù là phẩm phẩm vậy nhất định sẽ không quá kém. Mặc dù long xảo vẹn vẹn là tương tự, nhưng mà tại minh khắc Lý Chấp sở ngộ ra tới đại đạo sau đó, một ngày nào đó hội diễn hóa thành một kiện phong thủy chí bảo. Ngoan nhân đại đế ánh mắt vậy nhưng là có tiếng cao. Trong vũ trụ tiên khí cũng liền như vậy 3 năm món, thế nhưng nàng lại độc chiếm 2 kiện, thanh đồng tiên điện cùng một cái chân chính tiên kiếm. Chớ nói chi là, nàng còn có cựu đại tiên kim bên trong mấy loại, ngay cả thiên địa mâu khí huyền hoàng chi căn nói tặng người đều tặng người. há lại chỉ có từng đó là ngang tàng đơn giản như vậy. Cảm nhận được tự thân tu vi đột nhiên tăng vọt đến hóa rồng cựu trọng thiên tầng thứ, Lý Chấp hơi có chút bất ngờ. Không phải liền là tại Long Sào Trung ngủ một giấc sao, tu vi như thế nào đột nhiên tăng vọt tam trọng thiên, trực tiếp đạt đến hóa rồng cảnh giới đại viên mãn, cái này cũng quá nhanh đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cẩn thận hồi tưởng, Lý Chấp lại nghĩ không ra, ngủ sau đó, rốt cục đã làm gì, chỉ là mơ hồ còn nhớ hắn biến thành một cái chân long tung hoành thiên hạ. Thế nhưng cụ thể chi tiết làm thế nào cũng nhớ không ra. Tâm niệm khẽ động, hóa long bí cảnh trong hoàng kim thần long đều theo cổ sống của hắn vị trí bay ra, sau đó tại trên đầu của hắn xoay quanh bay múa. Thật là thuần khiết chân long khí tức. Nhìn thấy hoàng kim thần long dáng vẻ sau đó, chính Lý Chấp giật nảy mình. Sau đó hắn đều tâm thần vào ở hoàng kim thần long, cảm ngộ hoàng kim thần long thể trong 9 cái phù văn, dường như phức tạp tới cực điểm. Hắn lại không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, dường như là đang xem vô lượng thiên tôn bốn đế tự lúc cảm giác, giống như kia 9 cái phù văn mỗi một cái cũng đại biểu một loại vô địch thuật. Tựa như thánh linh thể nội sinh ra trời ban đạo văn bình thường, lại tốt dường như loạn cổ thời kỳ sơ đại thể nội ra đời chí tôn bảo thuật đồng dạng. Hồng Long đuôi bắt đầu cảm ngộ, đại thể công năng không có thay đổi, chẳng qua phù văn uy lực đây vừa sinh ra lúc cường đại quá nhiều. Cuối cùng 3 cái phù văn xuất hiện ở long đầu, long giác cùng long trảo chi thượng, đối ứng 3 môn đại thần thông. Có cực hạn lực công kích chân long thần trảo có hống động vạn đạo năng lực thiên long đạo uống cùng Lý Chấp cũng không biết rốt cục có tác dụng gì long đẳng cửu thiên. Vàng nóng ánh hoàng kim thần long trên người tán phát ra trận trận chân long khí tức, cho Lý Chấp cảm giác dường như so với hắn tự thân còn cường đại hơn. Thân rồng dường như thật sự có chủng hóa thành huyết nục chi khu dấu hiệu. Giống như loại đó đất trời sinh ra thánh linh bình thường, tựu giống với đạn sinh tại địa cầu Côn Lôn tiên địa trong con rồng kia mã. Chẳng qua, hoàng kim thần long còn rất nhỏ yếu, dường như vừa mới sản sinh ra một tia yếu ớt linh trí. Mong muốn hoàn toàn sinh ra linh trí, diễn sinh ra máu thịt thân thể, còn cần không ngừng nhận thiên địa tinh khí cùng vạn đạo tầm bổ. Nhưng hoàng kim thần long lại lần nữa về đến hóa long bí cảnh sau đó, Lý Chấp liền định rời khỏi trung ương tiên địa. Thế nhưng rất nhanh, hắn đều lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc. Vẹn vẹn đi ra thất bộ, hắn liền rốt cuộc đi không được rồi. Giống như thất bộ bên ngoài hỗn độn khí, mỗi một lọn đều là một tòa thái cổ thần sơn bình thường, có vô lượng áp lực, mong muốn tiếp tục càng đi về phía trước, muốn lưng đeo một vùng núi đi tới, thậm chí lưng đeo một phương vũ trụ tiến lên. Vô biên hỗn độn khí áp được nhục thể của hắn quang quát rung động, tựa như lúc nào cũng có vỡ nát có thể. Lui trở lại tại chỗ sau đó, Lý Chấp lại hướng phía những phương hướng khác đi tới, chỉ có tiến về hỗn độn long xảo phương hướng không có loại đó vô biên áp lực. Tại sao có thể như vậy? Lý Chấp lộ ra vẻ nghi hoặc. Mở ra thần nhãn, cũng không nhìn thấy có bất luận cái gì địa phương nguy hiểm, thậm chí ngay cả vài dặm ngoại vách đá đều có thể nhìn xem rõ ràng. Thế nhưng chỉ cần Lý Chấp đi ra ngoài, những kia hỗn độn khí rồi sẽ hóa thành vô lượng thần sơn ép tới hắn không rời nổi bước chân. Vây quanh hỗn độn long xảo đi rồi một vòng, đều là như thế. Chỉ cần hắn rời khỏi hỗn độn long xảo khoảng cách nhất định, liền sẽ bị những kia hỗn độn khí cho giam cầm. Lý Chấp quay người nhìn về phía hỗn độn long xảo, sau đó cung kính hướng về phía long xảo bái 3 lần, nói ra: "Đại đế, ta biết sai lầm rồi. Còn xin đại đế đại nhân rộng lượng không muốn chấp nhặt với ta." Hỗn độn long xảo không có cho bất kỳ đáp lại nào, Lý Chấp cũng không dám tại lúc này phỉ báng ngoan nhân đại đế, cho dù là trong lòng phỉ báng cũng không dám. Hắn hiểu rõ, lúc này ngoan nhân đại đế cũng không tiến vào đặc thù thuế biến thời kỳ, mà là yên lặng nhìn chăm chú bắt đầu cổ tinh thượng đã phát sinh bên trên tất cả. Nhất là Diệp Phàm trên người phát sinh tất cả, bằng không tiên chân độ không thể nào chính mình bay đến Diệp Phàm vạn vật mâu khí đỉnh trung. Ngoan nhân đại đế có thể không có trả lời, Lý Chấp không thể không có tỏ vẻ. Lúc này lấy ra mâm đựng trái cây, bày ra hương án, còn có một số linh dược cùng ăn thịt, đồng thời tự tay dùng long mục khắc lại một cái bài vị, phía trên lại chữ gì đều không có. Dọn xong hương án cùng cống phẩm sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu ở đầu khiêu đại thần. Giống như tiên cổ thời kỳ cung phụng tế linh bình thường, ngâm tụng một đoạn lớn tế tự mật ngữ, nhảy một đoạn tế tự nhảy múa. Cuối cùng, Lý Chấp nhảy cái chán cũng toát mồ hôi mới ngừng lại được, sau đó như là cùng ai đang tương lượng, nói ra: "Đại đế, dựa theo tiên cổ thời kỳ lưu truyền xuống quy củ, ngài thu của ta tế phẩm cũng không thể làm có ta." Nói xong, Lý Chấp lại tại trên hương án bảy bà chén rượu. Nhìn hỗn độn long xảo không có phản ứng chút nào, Lý Chấp liền nói: "Vân đạo đã hiểu, cường giả ăn cái gì lúc, không thể bị ta kiểu này kẻ yếu nhìn thấy, ta lúc này đi." Sau đó, Lý Chấp như một làn khói chạy tới long xảo một bên khác. Trong lòng lại tại nói thầm, cũng không biết có hiệu quả hay không. Sau đó, hắn đều thử lần nữa bước vào hỗn độn khí trung đi ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước, thất bộ, khi hắn đi đến bước thứ 7 lúc, hít sâu một hơi bước ra bước thứ 8. Thế mà không có cảm nhận được như thần nhạc loại áp lực. Trên mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ hưng phấn, trong miệng càng là hân hô: "Đa tạ đại đế, đa tạ đại đế." Thế nhưng tại hắn phóng ra bước thứ 9 lúc, lại cảm nhận được vô biên áp lực, Lý Chấp treo lên áp lực, lại đi về phía trước một bước. Phúc. Áp lực cường đại, trực tiếp nhường Lý Chấp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó dường như bị xe tải lớn chính diện va vào một phát, trực tiếp bay ngược trở về, ngã ầm ầm trên mặt đất, cảm giác xương cốt đều muốn nát. Trên người hiện lên một thân ngân kim sắc quang mang sau đó, vừa nãy thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, Lý Chấp liền mang theo một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói ra: "Đại đế, ta cũng không dám lại nói bậy bạn, cầu ngươi thả ta ra ngoài đi." Vậy không biết có phải hay không ảo giác, Lý Chấp đột nhiên cảm giác hình như có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong dường như còn mang theo một tia ý cười. Thế nhưng mặc hắn làm sao tìm kiếm, cũng không có tìm được bất luận cái gì bị người rình trộm dấu vết để lại. Thậm chí hắn về tới vừa nãy hương ăn trước, phát hiện hoa quả, thánh dược, thịt nướng, còn có rượu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở chỗ đó. Nhìn viên nén nhang đã đốt hết, Lý Chấp do dự sau một lát, nói ra: "Đại đế, những vật này đều là đồ tốt, ngài tất nhiên không cần, vậy ta đều đại lao, rốt cuộc lãng phí là một kiện đáng xấu hổ hành vi. Sau đó, Lý Chấp cầm lấy một cái hoa quả gặm. Gặm xong sau, liền quay đầu nhìn xung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì tiếng động. Sau đó tiếp tục ăn, rất nhanh hắn liền đem tất cả cống phẩm cũng đã ăn xong. Vẫn không có phát hiện là ai trong bóng tối nhìn chăm chú hắn. Sau đó, Lý Chấp liền chụp chụp bụng, dự định rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, cái đó trống không bài vị bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái như khóc như cười mặt nạ quỷ đồ án, em chút không có đem Lý Chấp dọa cho chết. Lại vội vàng bày một phần tốt hơn tế phẩm đặt ở trên hương án, cũng nói ra, đại đế, ta không nên ăn bụng cho ngài tế phẩm. Chương 154, thần dược luyện chân long 2, chương 154, thần dược luyện chân long 2, sau đó hắn xoay người chạy, cũng không sợ hỗn độn khí chặn đường. Trên người thiểm thức một tầng ngân kim sắc quang mang, sau đó hoàng kim thần long từ phía sau lưng chui ra, trực tiếp ở trên người hắn biến thành một bộ vàng óng ánh chân long áo giáp. Ngao. Lý Chấp trong cổ họng phát ra một hồi long ngâm, sau đó toàn thân khí huyết bốc lên, ngưng tụ thành một cái khí huyết chân long, đi khắp ở trong cơ thể hắn, mang đến cho hắn lực lượng cường hãn. Bèn, giống như thiên băng địa liệt bình thường, Lý Chấp trọng tiến hỗn độn khí trung, thế nhưng xông ra tam thập tam bước sau đó, hắn liền không còn cách nào đi tới bất luận cái gì một bước. Cuối cùng cảm giác nhục thân cùng nguyên thần đều muốn bị nghiền nát, Lý Chấp mới bất đắc dĩ lui trở về. Vội vàng xuất ra thần tuyển thủy rót mấy ngụm, toàn thân dâng lên một hồi kim quang sau đó, Lý Chấp lại lần nữa trở nên sinh long hoàng hổ. Lần này, Lý Chấp thận trọng về đến long xào bên cạnh hương án trước, lặng lẽ nhìn thoáng qua bài vị. Tại sao không có? Thế nhưng bài vị đi đâu có cái gì mặt nạ quỷ ẩn ký? Giống như hắn mới vừa rồi là hoa mắt một loại. Vuốt vuốt ánh mắt của mình, Lý Chấp méo méo bắp đùi của mình, vô vô gương mặt của mình, sau đó tiếp tục nhìn về phía không có chữ bài vị, quả nhiên phía trên cái gì cũng không có. Nhìn trên hương án tế phẩm mảy may không động, Lý Chấp đều lẩm bẩm, lẽ nào là ta xuất hiện ảo giác? Mang theo vẻ nghi hoặc, Lý Chấp tiếp tục đi sông hỗn độn, vẫn như cũng dừng lại tại tam thập tam bước vị trí. Chẳng qua so với lần trước khá hơn một chút, hắn không có bị thương nặng. Liên tục thử 9 lần sau đó, tất cả đều chỉ có thể đi đến tam thập tam bước vị trí, liền không còn cách nào tiếp tục đi về phía trước. Lý Chấp đều lui trở về, lần nữa nhìn một chút hương án, không có phát hiện biến hóa, hắn đều tiếp lấy đi sông hỗn độn. Cuối cùng tại thử 100 lần sau đó, hắn thành công bước ra thứ 34 bước. Thế nhưng nhục thân cùng nguyên thần lại tại hắn phóng ra thứ 34 bước lúc, kém chút bị ép thành một biển. Vì hắn thực lực hôm nay, tam thập tam bước có thể đã thật sự đã đến cực hạn. Lại lần nữa về đến long xào biên giới, Lý Chấp lấy ra huyền vũ bất tử dược thần dược trứng, đặt ở trước mũi mặt hấp thụ bên trong thần dược lực lượng bắt đầu khôi phục. Lần bị thương này đã không phải là uống mấy ngụm thần tuyển thủy có thể khôi phục. Hấp thu thần dược trứng, dường như 1/3 dược lực sau đó, Lý Chấp cuối cùng khôi phục lại. Sau đó, hắn đều lại lần nữa đem thần dược trứng phong ấn lên, đây là cứu mạng thần đan, cũng không thể lãng phí một tia dược lực. Ngồi tại trước hỗn độn long xảo, Lý Chấp bắt đầu tự hỏi làm sao đi ra. Nhưng vào lúc này, sương mù hỗn độn trùng, đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc thông đạo, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc chân long bất tử dược tựa hồ tại tránh né đại địch bình thường, hướng phía hỗn độn long xảo bay đi. Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, giống như một môn ra khỏi nòng trọng pháo mở dạng, trực tiếp xuất hiện tại chân long bất tử dược con đường phải đi bên trên. Sau đó đưa tay đi bắt thần dược. Chân long bất tử dược dường như lần nữa nhận lấy kinh hãi bình thường, lại ho ra 9 giọt dược huyết, tại Lý Chấp bên cạnh mở ra ngoài ra một cái đường hầm hư không siêu một chút, đều bay vào hỗn độn long xảo trong. Lý Chấp không có suy nghĩ nhiều trực tiếp há miệng đem kia 9 giọt dược huyết thôn nôn trong bụng, sau đó hóa thân 9 trượng thần long, trực tiếp dọc theo chân long bất tử dược mở ra cái kia đường hầm hư không phóng đi. Bay vào thông đạo sau đó, Lý Chấp đều cảm nhận được một cỗ vô biên áp lực. Thế nhưng cỗ kia áp lực mặc dù to lớn, nhưng mà có chân long dược huyết trong người bộc phát ra lượng lớn sinh mệnh tinh khí cùng một loại đặc thù chân long lực lượng không ngừng cường hóa nhục thể của hắn, nhường hắn miễn cưỡng kháng trụ cỗ kia áp lực. Dù là ở đây quá trình trong cơ thể của hắn không ngừng chuyển ra mảnh sứ vỡ vỡ tan đồng thành, nhưng mà treo lên như núi cao áp lực hắn hay là nghĩa vô phản cố hướng về đường hầm hư không một đầu khác phóng đi. Hắn cũng không muốn định viễn bị vây ở chỗ này, có trời mới biết oan nhân đại đế có thể hay không nhất thời cảm giác chơi vui phía dưới, đem hắn trở thành hoang nô. Ngay tại lúc đó, hoàng kim thần long trên người 9 cái phù văn toàn bộ bắt đầu thiểm thước, là Lý Chấp mang đến một cỗ cực kỳ cường hãn chân long lực lượng. Ngao, vì thiên long đạo uống cùng chân long thần trảo mở đường, vì thần long bãi vi cùng tiềm long gọi lên tăng cường lực lượng, vì phi long tại thiên tăng tốc, sau đó đi kèm với cái khác phù văn, nhường Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long mang theo vô lượng thần lực tại đường hầm hư không trung cấp tốc tiến lên. Bèng, trong chớp mắt Lý Chấp liền đi tới hư không cuối lối đi, sau đó trực tiếp dùng cường đại chân long thần trảo xé nát hư không, liền xông ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài không có một tia hỗn độn khí tức sau đó, Lý Chấp liền biết hắn thành công thoát ly trung ương tiên địa. Vừa mới bắt gặp Diệp Phàm khắp nơi thu lấy 36 tích kim sắc chân long thần dược ho ra dược huyết. Nhìn thấy Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long mang theo vô lượng thần lực đột nhiên phá toái hư không ra đây, Thánh hoàng tử trực tiếp lấy ra cái kia mài đi mất đầu thương thiết đồng, hướng phía Lý Chấp đánh tới. Lý Chấp lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp cho Thánh hoàng tử đến rồi một cái thần long bãi vĩ. Oeng. Trong chốc lát, sơn băng địa liệt, thần lực ảnh hưởng còn lại phóng tới 4 phương 8 hướng, thậm chí ảnh hưởng đến oan nhân đại đế cái thứ nhất cổ quan phụ cận thần nguyên đống. Tựa hồ muốn khôi kia thần nguyên đống trung phong ấn tổ vương tỉnh lại đồng dạng. Đại hắc cầu cùng Diệp Phàm giờ phút này vậy phản ứng lại, sôi nổi ra tay, hướng phía Lý Chấp đánh tới. Ngao! Một tiếng thiên long đạo uống, hống được hư không hỗn loạn thiên địa pháp tắc mất trật tự, để bọn hắn công kích tán loạn. Đừng đánh, là ta. Lý Chấp. Lý Chấp lúc này mới lên tiếng hướng về phía Diệp Phàm cùng Đại hắc cầu hô. Một hồi kim quang hiện lên sau đó, mặt như giấy vàng Lý Chấp đều xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn giống như nhận lấy không phải người tra tấn bình thường, trên người hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. "Lý Chấp, lại là ngươi?" Diệp Phàm kinh ngạc nói. "Trương Thọ tiểu đạo trưởng, ngươi như thế nào tại Vạn Long Sảo?" Đại Hắc Cẩu cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói. Thánh hoàng tử nhìn thấy Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng dường như biết nhau Lý Chấp, liền không lại ra tay. Lý Chấp nhìn cổ quan bên cạnh khối kia sắp phá toái thần nguyên, đều đối bọn họ nói ra, "Đi nhanh lên, Vạn Long Sảo trong tổ vương muốn thức tỉnh, bằng không đều đi không được." Mặc dù trong lòng có đông đảo hoài nghi, thế nhưng Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cũng biết bây giờ không phải là hỏi lúc, liền vội vàng mượn nhờ hư không trận văn lưng ngang. Trên đường Diệp Phàm nhìn thấy Giao Chỉ Vương Mẫu, còn có Phong tộc thánh chủ, kêu gọi bọn hắn cùng rời đi. Lúc này, trên chiến trường chém giết đã tiến vào gay cấn, rất nhiều đại năng đều đã mệnh tang hoàng tuyển. Làm Giao Chỉ Vương Mẫu cùng Phong tộc thánh chủ tuần tự lao đến, Đại Hắc Cẩu trực tiếp kích hoạt lên trước đó khắc xuống hư không trận văn, quang mang lóe lên, bọn hắn từ trong Vạn Long Sảo biến mất. Thời gian mấy mắt, trước mắt mọi người sáng lên, đều theo tuyệt đối trong hư vô xung ra, đi tới một mảnh ốc đảo chung. Di Tiên Đại Hỏa a, Phong tộc thánh chủ thở dài nói, ta muốn hồi Giao Chỉ lấy thần thành thạch lệnh cứu các vị đồng đạo. Giao Chỉ Vương Mẫu vậy mở miệng nói, văn bối có lòng không đủ lực, chuẩn bị thời gian rất lâu mới may mắn một lần phát động trận văn, không có đem những người kia cứu trợ ra đây, trong lòng tiếc nuối. Diệp Phàm chắp tay sau khi nói xong, đều cùng Đại Hắc Cẩu thánh hoàng tử cùng nhau biến mất. Lý Chấp nhưng không có đi theo đám bọn hắn rời khỏi, mà là hướng Tây Vương Mẫu nói ra, tiền bối, xin mang ta cùng nhau hồi Giao Chỉ. Tây Vương Mẫu Hỏa Phong tộc thánh chủ lúc này mới ý thức được, trong đội ngũ thế mà còn có một người xa lạ. Nhìn Lý Chấp kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, còn có cái kia một thân giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát cơ thể, Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Vãn bối Lý Trường Thọ." Lý Chấp đội vàng hướng Tây Vương Mẫu truyền âm nói. "Cái gì? Ngươi là Trường Thọ, ngươi như thế nào trở thành như vậy?" Tây Vương Mẫu kinh hãi, lúc này mới mấy năm không thấy, Lý Chấp dường như biến thành ngoại gia không nhận ra cái nào tu sĩ. Phong tộc thánh chủ cũng là có chút tò mò nhìn Lý Chấp, cũng không có ngay đầu tiên nhận ra hắn. Giờ phút này Lý Chấp trên người long khí bành trướng, khí tức cùng tại trung vực lúc khác biệt rất lớn. Không chỉ cái đầu dài ra, cùng người trưởng thành không khác, ngay cả dung mạo cũng có biến hóa rất nhỏ, càng biến đổi thêm hoàn mỹ. Vạn bối bị trọng thương, cần tính dưỡng chữa thương, phiền phức tiền bối. Lý Chấp giờ phút này thể nội mặc dù có 9 giọt chân long thần dược dược lực đang có tác dụng, thế nhưng thương thế trên người vô cùng phiền phức. Cần cương đại ngoại lực đến giúp đỡ hắn luyện hóa thể nội những tia chân long thần dược dược lực đến khôi phục lục thân cùng nguyên thần bên trên vết rạn. Cũng đúng thế thật hắn không có hộ tống Diệp Phàm đám người cùng rời đi nguyên nhân. Vị tiểu hữu này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lúc này Phong tộc thánh chủ cũng cảm thấy Lý Chấp có chút quen mắt, đều mở miệng hỏi. Vạn bối không có xin ra mắt tiền bối. Đồng thời Lý Chấp hướng Giao Chỉ Vương Mẫu truyền âm nói, tiền bối, ta Hỏa Phong tộc trong lúc đó có chút hiểu lầm, còn xin tiền bối tạm thời đem ta thu lại. Giao Chỉ Vương Mẫu không còn nghi ngờ gì nữa, cũng nghe nói Lý Chấp tại trung vực huyết chiến 8000 tu sĩ sự tích, sau đó đều phất tay đưa hắn thu vào pháp khí trong. Phong tộc thánh chủ thấy thế, hỏi, đạo hữu, hắn là người phương nào? Giao Chỉ Vương Mẫu nói ra, một cái cố nhân. Sau đó, bọn hắn đều kết bạn quay trở về Giao Chỉ thánh địa.